Chương 3444, một kiếm kia phong tình, thượng, chương 3444, một kiếm kia phong tình, thượng, một đám phế vật, liền để ta tận hứng đều làm không được, quá rất rưỡi. Long Bồ Tát dẫn theo thí thần cùng, đạp tại hư không, nhìn xuống Thanh Vân Kiếm Tông người, trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào khinh bỉ. Thanh Vân Kiếm Tông, Đông Hoang đại phái đệ nhất. A, kể từ hôm nay, liền theo trên đời này xóa tên. Lời còn chưa dứt, Long Bồ Tát, một cái tiêu căng thanh âm, như là trên chín tầng trời bỗng nhiên đánh xuống kinh lôi, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn của luôn. Thanh âm này không cao, lại ẩn chứa loại nào đó kỳ dị lực xuyên thấu, che lại trên quảng trường tất cả nghẹn nào, càng mang một cô ở trên cao nhìn xuống uy áp, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạch, vô số đạo ánh mắt, mang cuối cùng một tia yêu đất chờ mong, đột nhiên nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy hư không vỡ ra, một người mặc cẩm bào tuổi trẻ nam tử, chậm rãi từ đó bước ra. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, trên thân mang một loại bẩm sinh tôn quý. Mặc dù trên người hắn cũng không có thả ra cường đại uy áp, nhưng loại kia tự nhiên mà vậy toát ra khí độ, lại phảng phất vượt lên trên chúng sinh, để Long Bồ Tát cái kia phách lối khí diễm nháy mắt lộ ra thô tục không chịu nổi. Ánh nắng rơi tại nam tử trẻ tuổi trên thân, càng thêm hắn tăng thêm mấy phần mỹ lực, phảng phất thiên thần giáng lâm. Nháy mắt, nam tử trẻ tuổi này thành toàn trường tiêu điểm. Viện binh, là viện binh tới rồi sao? Ông trời mở mắt, chúng ta có thể cứu. Vị công tử này khí độ bất phàm, nhất định là một vị cao thủ. Quá tốt, rốt cục có người tới thu thập Long Bồ Tát tên xuất sinh này. Tuyệt vọng thanh vân các đệ tử, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt một lần nữa tỏa ra ánh sáng hy vọng. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, tràn ngập chờ mong. Liền ngay cả Vân Sơn cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia yếu ớt ánh sáng. Nhưng mà cái này tia ánh sáng, một giây sau liền bị triệt để bóc tắt. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi Long Bồ Tát, khi nhìn đến nam tử trẻ tuổi này thời điểm, trên mặt tùy tiện lập tức biến mất, thay vào đó chính là một mặt định ngọt. Thân hình hắn nhoáng một cái, vội vàng đi tới nam tử trẻ tuổi bên người, không người, trên mặt hiện ra lấy lòng nụ cười, cung kính nói: "Cơ công tử, ngài làm sao tự mình đến rồi?" Không sai, nam tử trẻ tuổi này chính là Cơ Vô Đạo. Long Bồ Tát ở trước mặt Cơ Vô Đạo đem tư thái thả cực thấp, bộ dáng kia tựa như là nô tài nhìn thấy chủ nhân. Bộ này trước ngạo mạn sau cung kính, tưởng như hai người bộ dáng, như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trên mặt. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả cuồng hỉ nháy mắt đóng băng, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trên mặt xuất hiện so lúc trước càng sâu tuyệt vọng. Ngươi ở trong này sủa điên cái gì? Cơ Vô Đạo quát lớn. Long Bồ Tát cúi đầu, không nói một lời, trong lòng lại đang chửi mắng. Ngươi quặng lông đều không có mọc đủ đồ vật, cũng xứng dùng loại này khẩu khí quát lớn lao tử. Nếu không phải ngươi có cái tốt sư phụ, lao tử hiện tại liền xé ngươi. Bất quá là cái ỷ vào tổ ấm phế vật. Long Bồ Tát ở trong lòng đem Cơ Vô Đạo lật qua lật lại cầm vô số lần, hận không thể ăn thịt hắn lột hắn ra, nhưng nụ cười trên mặt xem ra càng ngày càng chân thành. Rồi trá. Cơ Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một loại dò xét vật phẩm tùy ý, chậm rãi đảo qua toàn trường. Làm ánh mắt lướt qua bị giam cầm giữa không trung bách hoa tiên tử, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt lại càng lộ ra điểm đạm đáng yêu Vân Hy, cùng bị đánh bay trên mặt đất, khóe miệng mang máu lục là lúc. Cơ Vô Đạo đôi mắt chỗ sâu, cực kỳ mịt mở nhấp nhoáng một tia khó nói lên lời tà quang. Không nghĩ tới, một cái Thanh Vân Kiếm Tông, lại có ba vị giai nhân tuyệt sắc. Cơ Vô Đạo thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ở trên cao nhìn xuống biểu lộ, lúc này mới đôi Long Bồ Tát nói, sư tôn không yên lòng, để ta tới xem một chút. Sau đó, hắn ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại trên người Vân Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Thiên Nguyên Cơ gia thiếu chủ Cơ Vô Đạo, hôm nay tới đây chỉ vì một chuyện, tìm Diệp Trường Sinh nói ôn chuyện. Diệp Trường Sinh ở đâu? Cơ Vô Đạo thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quắc, nhanh chóng cút ra đây thời ta. Rõ ràng là kẻ đến không thiện. Bạch Hoa tiên tử bị giam cầm giữa không trung, thanh âm thanh lãnh mở miệng, Trường Sinh lúc này cũng không tại Thanh Vân Kiếm Tông. Không tại. Cơ Vô Đạo nhíu mày, lập tức nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, tràn ngập không tin. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đột nhiên cất cao, như là vạn quân lôi đỉnh trên chín tầng trời nổ vang, ẩn chứa khủng bố thần hồn xung kích, trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, mỗi một cái góc đều rõ ràng có thể nghe. Diệp Trường Sinh nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết, lại trốn trốn tránh tránh, làm cái kia rùa đen rút đầu, đừng trách ta cầm Thanh Vân Kiếm Tông cả nhà trên dưới khai đào tế cờ. Tiếng gầm cuộn cuộn như là thực chất sóng xung kích, chấn động đến Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử khí huyết cuộn cuộn, màng nhĩ chảy máu. Nhưng mà thanh âm rơi xuống hồi lâu, cũng không có đạt được đáp lại. Hừ, Bát Bảo Kim Tiềm dãy rùa lấy ngẩng đầu, phun ra một búng máu, cất cao giọng nói, đều nói không tại, lô hai điếc hay sao? Cơ Vô Đạo ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén như lao, rơi tại Bát Bảo Kim Tiềm trên thân, ánh mắt kia như là tại nhìn một cái chó chết. Trên mặt hắn đạm mạc biến mất, thay vào đó chính là một loại làm người sợ run băng lãnh nụ cười. Thật không tại. Cơ Vô Đạo thanh âm trở nên dị thường nhu hòa, thế nhưng là nghe tới thanh âm này người không tự chủ được theo đáy lòng nổi lên từng cơn đớn lạnh. Ánh mắt của hắn tại Bách Hoa Thiên Tử, Vân Hy, Lục La ba người tuyệt mỹ trên dung nhan lưu luyến một lát, sau đó lại đảo qua Bát Bảo Kim Tiềm cùng bốn vị kiếm tiên, cuối cùng rơi tại Vân Sơn trên thân, khoe miệng cái kia bôi nụ cười lạnh như băng, tàn khốc mở rộng. Đã Diệp Trường Sinh không tại, kia liền đành phải mời các ngươi thay hắn nhận lấy cái chết. Cơ Vô Đạo lời nói như là ác độc nhất nguyên rủa, tuyên án Thanh Vân Kiếm Tông cuối cùng kết cục. Long Bồ Tát đạo thần gặp một lần Cơ Vô Đạo có tính toán ra tay, lập tức thối lui đến đằng sau. Trong lòng của hắn một trận cuồng hỉ. Lúc đầu Long Bồ Tát liền không muốn làm phá hôi, cho nên mới làm ra một bộ đạo thân, thật không nghĩ đến Cơ Vô Đạo đứng dậy chính giữa hắn ý muốn. đã tiểu tử này nghĩ ra danh tiếng, vậy thì do hắn đi thôi, vừa vặn ta có thể không cần làm phá hôi. Đúng lúc này, Cơ Vô Đạo động. Và anh, thân thể của hắn phảng phất một đạo cực quang, thẳng trùng Vân Sơn mà đi, mang theo khổng lồ sát khí. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ xử lý trước Vân Sơn. Nhìn xem Cơ Vô Đạo hướng về phía tới mình, Vân Sơn giơ lên kiếm. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Cơ Vô Đạo, nhưng là, thân là kiếm tu, tại bất cứ lúc nào đều muốn có thẳng tiến không lùi dũng khí. Huống chi, hắn là một phái tông chủ, cho dù chết, cũng muốn chết được có tôn nghiêm. Thà chết chết trận, cũng tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Mắt thấy Cơ Vô Đạo khoảng cách Vân Sơn càng ngày càng gần, đột nhiên, bang một tiếng kiếm rít, theo thanh Vân kiếm tông phía sau núi vang lên, kinh thiên động địa. Chương 3445, một kiếm kia phong tỉnh, hạ, chương 3445, một kiếm kia phong tỉnh, hạ, bang, một tiếng xuyên kim liệt thạch kiếm rít, không có dấu hiệu nào theo thanh Vân kiếm tông phía sau núi truyền đến, kinh thiên động địa. Thanh âm này, siêu biệt Cơ Vô Đạo trước đó lôi đình gầm thét, mang một loại chặt đứt vạn cổ tài năng tuyệt thế, nháy mắt xé rách trên quảng trường lệnh người ngạt thở tuyệt vọng. Tất cả mọi người đồng loạt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kiếm rít truyền đến phương hướng. Lập tức, chỉ thấy một đạo rực rỡ đến không cách nào nhìn thẳng kiếm quang, từ phía sau núi chỗ sâu phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang kia phảng phất một đạo xẹt qua thương khung thiểm điện, mang theo cường đại vô song sát phạt chi khí, những nơi đi qua, không gian đều phát ra bén nhọn gào thét. Lại nhanh lại mãnh. Mà lại, tất cả mọi người phát hiện, đạo kiếm quang này mục tiêu, rõ ràng là phóng tới Vân Sơn Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo cũng phát giác được đạo kiếm quang này, trên mặt cái kia tàn khốc mà nụ cười lạnh như băng, nháy mắt cứng đờ. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ biểu lộ gì chuyển đổi, trong con mắt chiếu ra đạo kiếm quang kia, liền đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Quá nhanh, nhanh đến tư duy ngưng kết, nhanh đến thân thể căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đó căn bản không giống nhân lực gây nên, quả thực chính là thần tiên thủ đoạn. Một vòng khó có thể tin chấn kinh, thậm chí còn mang một tia mờ mịt, vừa mới hiện tại Cơ Vô Đạo đáy mắt. Một giây sau, phúc, cái tia đạo kiếm quang sáng chói, không trở ngại chút nào theo Cơ Vô Đạo bên hông bước qua. Thời gian phản phất vào đúng lúc này bị đè xuống đứng im quá. Cơ Vô Đạo vọt tới trước thân hình, đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung, trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết đang khiếp sợ cùng mờ mịt ở giữa. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, thân thể của hắn từ phần eo bị gọn gàng một phân thành hai, đứt gây bóng loáng như gương, máu tươi giống như là kiểm chế đến cực hạn suối phun, ầm vang một phát. Phúc, máu đỏ tươi mưa phun ra trời cao, nhuộm đỏ dưới chân phiến đá, hai đoạn tàn khu vô lực rơi xuống dưới. Đông, đông, nặng nề trầm đục, như là hai cái trọng truy hung hăng nện tại trong lòng của mỗi người. Lập tức, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuyệt đối tĩnh mịch, bao phủ toàn bộ quảng trường. Những cái kia thanh vân kiếm tông đệ tử, từng cái biểu lộ ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, dưới miệng ý thức mở ra, phản phất bị lực lượng vô hình bóp chặt tiết hầu, tựa hồ liền hô hấp đều bị lãng quên. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hóa đá. Ùng ùng, không biết là ai, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, đánh vỡ cái quỷ dị này yên tĩnh. Lập tức, oeng, như là kiềm chế vạn năm núi lửa bỗng nhiên phun trào, thanh vân kiếm tông các đệ tử, trên mặt cái kia sâu tận xương tủy tuyệt vọng, cấp tốc biến mất, bị một loại gần như điên cuồng ngừng hồng thay thế. A, chạm, chặt đứt, có thể cứu, chúng ta có thể cứu, thanh vân kiếm tông có thể cứu, khẳng định là thái thượng trưởng lão xuất thủ. Ta liền biết, thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Không sai, trừ thái thượng trưởng lão, còn có ai có thể một kiếm chạm cái kia Cơ gia thiếu chủ? Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt a. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng la khóc, mừng như điên tiếng hò hét phóng lên tận trời, hội tụ thành xôi trào khắp trốn hải dương. Mỗi một cái thanh vân kiếm tông đệ tử, lúc này đều kích động đến toàn thân run rẩy, lệ nóng doanh trọng, phảng phất theo địa ngục biên giới bị một thanh túm về nhân gian. Cái kia gần như sụp đổ hy vọng, dưới một kiếm này, triệt để thiêu đốt thành phần tiên liệt diễm. Vân Sơn giơ kiếm, cánh tay run nhẹ nhẹ, trên mặt đồng dạng che kín kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn chuẩn bị chết trận thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm quang xuất hiện cứu hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía sau núi, đạo kiếm quang kia xuất hiện phương hướng, trong mắt tinh quang bắn ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Phía sau núi, chẳng lẽ là một bên khác? Long Bồ Tát đạo thân nhìn thấy Cơ Vô Đạo thân thể bị chém đứt thành hai đoạn về sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hai đoạn máu me đầm địa tàn khu, trong lòng cuồng tiếu không thôi, ha ha ha, đáng đời. Để ngươi trang, để ngươi làm náo động, lần này đã trúng thiết bản đi. Cùng lúc đó, hắn không khỏi âm thầm may mắn là này thì xui xẻo thôi rồi luôn xông vào phía trước, không phải bị chém ngang lưng chính là lao tử bộ đạo thân này, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta liền biết, Thanh Vân Kiếm Tông lập tông trăm vạn trở, không dễ dàng như vậy diệt đi. Long Bồ Tát cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, trên mặt nháy mắt đắp lên lên vô cùng lo lắng cùng lo lắng thần sắc, một cái lắc mình bọn tới Cơ Vô Đạo tàn khu bên cạnh, thanh âm bi thống hô nói, Cơ công tử, Cơ công tử, ngài thế nào, bị thương có nặng lắm không? Là phương nào đạo trích lại dám đánh lén ngài? Giọng nói kia, thần thái kia, phản phất hận không thể lấy thân tướng thay. Nhưng mà ngay tại thanh vân các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, Long Bồ Tát đạo thân làm bộ làm tịch lúc, thử một tiếng bao hàm vô tận đoán độc cùng nổi giận hừ lạnh, đột nhiên theo cái kia hai đoạn trong tàn khu băng lên, chỉ thấy Cơ Vô Đạo nửa khúc trên thân thể hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức một đạo nồng đậm đến tan không ra ô quang từ hắn chỗ đức tuân ra, nháy mắt liên tiếp nửa người dưới. Ông ô quang kịch liệt lấp lóe, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động tản ra. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Cơ Vô Đạo cái tiêm ngang eo mà đứt hai đoạn thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nối liền cùng một chỗ, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Cơ Vô Đạo đống nhiên từ dưới đất đứng lên. Hắn tấm kia khuôn mặt anh tuấn, lúc này xem ra có chút dữ tợn, thậm chí có chút bặm méo. Khoe miệng của hắn lưu lại vết máu, cẩm bào bên trên càng là thấm đầy chính mình phun tung tóe máu tươi, chật vật không chịu nổi, cùng lúc trước bộ kia cao cao tại thượng, tôn quý ung dung phong độ trên lệnh rất xa. Cơ Vô Đạo nhìn chằm chằm Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi phương hướng, cặp mắt kia như là tôi độc mắt rắn, tràn ngập nổi giận, nghiêm nghị quát, vừa rồi là ai đánh lén ta? Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Có loại đi ra cho ta. Thanh âm kia xuyên thấu Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử gieo họ, mang một loại tức hồn hển điên cuồng, ở trong thiên địa quân quẩn. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo giật quá, quát, Diệp Trường Sinh, ta biết là ngươi, có loại đi ra cho lão tử. Tận đến giờ phút này, hắn còn tưởng rằng Diệp Thu giấu tại Thanh Vân Kiếm Tông, càng coi là vừa rồi ra tay với hắn người là Diệp Thu. Diệp Trường Sinh, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi nếu là không còn ra, vậy ta liền đổ Thanh Vân Kiếm Tông. Nam toàn bộ giết sạch, nữ trước nhọn về sau giết. Cơ Vô Đạo trên thân, không còn có thế gia thiếu chủ phong độ, tựa như là một cái lưu manh vô lại. Quát, Diệp Trường Sinh, ta biết Bách Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy đều là nữ nhân của ngươi, có tin ta hay không ngay trước tất cả Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trước mặt, đem các nàng. Lời còn chưa dứt, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên theo Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi chỗ sâu truyền đến, ngươi phải tìm nhi tử ta. Chương 3446, sát thần không giết. Chương 3446. Sắc thần không giết ngươi phải tìm nhi tử ta. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt, theo Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi chỗ sâu chuyển đến, nghe không ra buồn vui. Cơ Vô Đạo sững sờ. Người này là ai? Đột nhiên, hắn nghĩ tới, Diệp Trường Sinh phụ thân tên là Diệp Vô Song, đã từng là Thăng Long bảng đệ nhất, thiên địa trung nói hắn có đại đế chi tư. Hẳn là, cái này người nói chuyện chính là Diệp Vô Song. Gần như đồng thời, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Rất nhanh, liền gặp một thân ảnh từ sau núi chậm rãi đi ra. Kia là một người trung niên nam tử, thân mang áo vải, chắp hai tay sau lưng, đi lại trầm ổn, thần thái thong dong. Khiến người chú ý nhất chính là hắn tóc. Tóc của hắn như sương, rủ xuống ở đầu vai, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, lộ ra sáng long lánh. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà cương nghị, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi nết, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Trên người hắn, mặc dù không có mảy may khí tức ba động, nhưng cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, giống như là một tòa nguy nga đỉnh núi, sừng sững giữa thiên địa. Đại trưởng lão, không biết là ai, dẫn đầu gọi một tiếng. Trong thanh âm tràn ngập kích động cùng kính ngưỡng. Ngay sau đó, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Là đại trưởng lão. Đại trưởng lão xuất quan. Chẳng lẽ lúc trước cái kia một đạo kiếm quang không phải xuất từ Thái thượng trưởng lão chi thủ, mà là xuất từ đại trưởng lão chi thủ? Đại trưởng lão xuất quan, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông có thể cứu. Kích động reo hò, vang tận mây xanh. Vân Sơn giơ kiếm, cánh tay run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt của hắn tràn ngập kinh hỉ. Vô Song, không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Vô Song, hắn liền phảng phất nhìn thấy vô tận hy vọng. Một bên khác, Long Bồ Tát đạo thần nhìn thấy Diệp Vô Song xuất hiện, sắc mặt đột biến. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng hốt cùng bất an, phảng phất nhìn thấy tử thần tại hướng hắn mới gọi. Hắn âm thầm kêu khổ cùng quýt, trong lòng chửi bới nói, đáng chết, Diệp Vô Song làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lần này hỏng bét. Hắn nhưng là Diệp Trường Sinh phụ thân, khó đối phó. Long Bồ Tát đạo thần cẩn thận nhìn lên, thình lình phát hiện Diệp Vô Song chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Lập tức thở ra một hơi, biểu lộ cũng biến thành dễ dàng hơn. Còn tốt, hắn chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, ảnh hưởng không được đại cục. Nhưng lúc trước đạo kiếm quang kia lại là chuyện gì xảy ra? Không phải là Tử Dương lão nhi làm? Không đúng, lão gia hỏa này bị Cơ gia cường giả cuốn lấy, không nói trước hắn có cơ hội hay không ra tay với Cơ Vô Đạo, cho dù có, kiếm quang cũng không có khả năng từ sau núi xuất hiện. Cho nên, người xuất thủ tuyệt đối không phải Tử Dương lão nhi, này sẽ là ai đây? Chẳng lẽ, Thanh Vân Kiếm Tông còn có cường giả? Long Bồ Tát đạo thân nghĩ tới đây, trong lòng nhảy một cái. Xem ra Thanh Vân Kiếm Tông nước rất sâu, ta phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Cơ Vô Đạo khi nhìn đến Diệp Vô Song thời điểm, cũng là hơi sửng sở. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh liền bị cái kia nồng đậm đoán độc cùng nổi giận thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chính là Diệp Trường Sinh phụ thân, Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, vừa rồi là ngươi xuất thủ đánh lén ta. Diệp Vô Song không để ý đến Cơ Vô Đạo chất vấn, hắn chậm rãi đi đến quảng trường trung ương, ánh mắt liếc nhìn một vòng đám người, cuối cùng đi đến Vân Sơn trước mặt, có chút túi người chào nói, gặp qua tông chủ. Vô Song, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Vân Sơn cười nói. Diệp Vô Song lại liếc mắt nhìn Vân Hy cùng bốn vị kiếm tiên, Lục La, Bát Bảo Kim Tiềm, hỏi: "Các ngươi không có sao chứ?" Bát Bảo Kim Tiềm nết miệng cười một tiếng, nói: "Còn không chết được." "Vậy là tốt rồi." Diệp Vô Song lại nhìn về phía bị cấm cố tại không trung Bách Hoa Tiên Tử, vung tay lên một cái, lập tức, Bách Hoa Tiên Tử bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo đến trước mặt. "Ngươi thế nào?" Diệp Vô Song nhẹ giọng hỏi. "Ta không sao." Bách Hoa Tiên Tử cung kính nói: "Tạ tạ bá phụ." "Không cần khách khí." Diệp Vô Song lại đối mọi người nói: "Các ngươi trước chữa thương, những chuyện khác giao cho ta." Cuối cùng ba cái chữ, nói năng có khí phách. Không biết làm sao, nghe tới câu nói này, mọi người không tự chủ được cảm thấy an tâm. Vô Song, ngươi cẩn thận một chút, Long Bồ Tát cùng Cơ Vô Đạo tu vi đều rất mạnh. Vân Sơn nhắc nhở. Yên tâm đi. Diệp Vô Song mỉm cười, quay người, ánh mắt rơi tại Cơ Vô Đạo trên thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. "Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy?" Cơ Vô Đạo quát. Diệp Vô Song lúc này mới lên tiếng, nói: "Thiên Nguyên Cơ gia cùng ta Thanh Vân Kiếm Tông không có chút nào lui tới, càng không thâm cừu đại hận, ngươi vì sao như thế hùng hổ dọa người, lại muốn diệt ta tông môn?" Cơ Vô Đạo cười lạnh một tiếng, nói: "Hừ, Diệp Vô Song, ngươi bất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Con của ngươi đoạt ta vị hôn thê, đây là đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Còn có, Tử Dương lão nhi giết gia gia của ta, đây là huyết hải thâm cừu. Ta cho ngươi biết, thứ thời, lập tức đem Diệp Trường Sinh giao ra đây cho ta, bằng không mà nói, hôm nay ta liền san bằng Thanh Vân Kiếm Tông, chó gà không tha." Diệp Vô Song sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ngươi nói nhi tử ta đoạt vị hôn thê của ngươi, việc này ta không biết rõ tình hình, nhưng là ta đối nhi tử ta còn là hiểu rất rõ. Hắn là người chính trực, tâm địa thiện lương, ta thường xuyên giáo dục hắn làm người còn thành thật hơn bản phận, làm việc không thể vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Cho nên, hắn không có khả năng không có chút nào nguyên nhân đoạt ngươi vị hôn thê. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hai chuyện, đệ nhất, vị hôn thê của ngươi thích ta nhi tử, nàng không yêu ngươi. Thứ hai, ngươi vô năng. Vị hôn thê bị cướp, còn ở trước mặt mọi người nói ra, làm sao có ý tứ? Ngươi..." Cơ Vô Đạo tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng mà, Diệp Vô Song căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, tiếp tục nói: "Đến nỗi ngươi nói ra ra ngươi bị sư tôn ta giết chết, việc này ta cũng không rõ. Bất quá, ta đối với sư tôn làm người rất rõ ràng. Sư tôn lão nhân gia ông ta đối nhân xử thế đều rất khách khí, thường thường nói với ta, bất cứ lúc nào đều muốn thiện chí giúp người. Ngươi suy nghĩ một chút, giống hắn như thế một cái lão nhân già, lại giết ra ra ngươi, điều này nói rõ cái gì? Có phải là nói rõ, ra ra ngươi đáng chết? Nếu như không phải ra ra ngươi đáng chết, ta thực tế là tìm không thấy lý do sư tôn tại sao muốn làm như thế?" Ngươi, Cơ Vô Đạo mau tức nổ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Song sẽ nói ra như thế mấy câu nói, quả thực là đang tìm cái chết. "Hừ, lừa nhắc cùng ngươi lời vô ích, ta cho ngươi biết." Cơ Vô Đạo lời còn chưa dứt, lại bị Diệp Vô Song đánh gãy. "Ngươi nói nhiều lời như vậy, ta cũng muốn nói với ngươi câu nói." "Lời gì?" Cơ Vô Đạo hỏi. Diệp Vô Song nói: "Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dương oai địa phương. Nhìn tại các ngươi cơ gia phân thượng, ta không giết ngươi. Ngươi đi đi." Chương 3447, chư vị khí nhìn đủ rồi chưa? Chương 3447, chư vị, khí nhìn đủ rồi chưa? Cơ Vô Đạo nghe tới Diệp Vô Song lời nói về sau, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười ha ha. Ha 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 ha. Cơ Vô Đạo tựa như là nghe tới trên đời nhất hoang đường trò cười, đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Tiếng cười kia tràn ngập khinh miệt, cùng một loại phản phất bị sâu kiến mạo phạm phẫn nộ, chấn động đến bốn phía ông ông tắc hưởng. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí khoa trương dùng tay xoa xoa khóe mắt căn bản không tồn tại nước mắt, giống như nghe tới cuộc đời buồn cười nhất sự tình. Sau một lát, tiếng cười im bặt mà dừng. Cơ Vô Đạo biểu lộ nháy mắt trở nên dữ tợn, chỉ vào Diệp Vô Song, lạnh giọng nói: "Diệp Vô Song, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi một cái chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, liền chuẩn đế đều không phải phế vật, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi." Cơ Vô Đạo đống nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thuộc về chuẩn đế cường giả khủng bố uy áp, như là sóng thần ầm vang bộc phát, hướng Diệp Vô Song nghiền ép lên đi, ý đồ đem đối phương trực tiếp đè sập trên mặt đất. Cố uy áp này những nơi đi qua, phong vân biến sắc, hư không ken két rung động, mặt đất từng khúc rạn nứt. Nơi xa, những cái kia tu vi yếu ớt Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, càng là sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn. "Diệp Vô Song, ngươi dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta, ngươi là chán sống sao?" Cơ Vô Đạo trong mắt lóe ra tàn nhẫn tia sáng, quát: "Mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta chính là Thiên Nguyên Cơ gia thiếu chủ, là đương thời trẻ tuổi nhất chuẩn đế. Tương lai chú định chứng đạo thành đế, độc tôn bát cổ, quan sát chư thiên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ở trước mặt ta khẩu xuất cùng ngôn." Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để nghiền nát núi cao chuẩn đế uy áp, Diệp Vô Song lại như là dòng nước xiết bên trong bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Áo vải vẫn như cũ sạch sẽ, tóc trắng tại uy áp nhấc lên trong cuồng phong có chút bay lên, nét mặt của hắn thậm chí không có một tia gợn sóng, bình tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Diệp Vô Song liếc mắt nhìn xa xôi hư không, lúc này mới lên tiếng, bình tĩnh nói: "Người trẻ tuổi phải hiểu được tiết mệnh, hiện tại đi, còn kịp." Thái độ của hắn, so bất luận cái gì ngôn ngữ trào phúng càng làm cho Cơ Vô Đạo nổi giận. "Tiết mệnh? Ha ha ha." Cơ Vô Đạo phảng phất nghe tới càng lớn cho cười, quanh người hắn thần quang phun trào, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cả giận nói: "Ngươi là cái thá gì, một cái tuyệt thế thánh nhân vương có tư cách gì để ta tiết mệnh? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ta cho ngươi biết Diệp Vô Song, giết chết ngươi với ta mà nói, so bóp chết một cái con rể còn muốn đơn giản. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Diệp Trường Sinh, sau đó quỳ xuống tự sát tạ tội, nếu không, ta để ngươi Thanh Vân Kiếm Tông cả nhà trên dưới, chó gà không tha, không có một mảng cỏ." Diệp Vô Song thần sắc không có chút nào biến hóa, ánh mắt của hắn không hề bất tâm, dị thường bình tĩnh, nói: "Nếu ngươi không đi, liền thật không có cơ hội đi." "Cuồng vọng, ta nhìn ngươi là muốn chết." Cơ Vô Đạo triệt để mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn, hắn không còn lời bố ý, quyết định dùng phương thức trực tiếp nhất nghiền nát cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Nhưng là, hắn cũng không tính tự mình động thủ, mà là quay đầu, tràn ngập lệ khí ánh mắt rơi tại Long Bồ Tát trên thân, trực tiếp hạ lệnh: "Long Bồ Tát, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, giết hắn cho ta, đem hắn xé nát, ta muốn nhìn thấy máu của hắn nhuộm đỏ nơi này." Mệnh lệnh này, bá đạo mà đương nhiên, phản phất Long Bồ Tát chỉ là hắn hô tới quát lui gian ô. Tất cả mọi người tâm, nháy mắt ngưng lên cổ họng. Thế nhưng là, bị điểm tên Long Bồ Tát, thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Trên mặt hắn cái kia nguyên bản liền giả tạo cung kính, lập tức trở nên càng thêm cứng nhắc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực độ không tình nguyện cùng tức giận. Sau đó, hắn ngẩng đầu, trên mặt cấp tốc đắp lên lên làm khó cùng thần sát thống khổ, che ngực, thanh âm suy yếu nói, cơ công tử bất giận. Ta lúc trước cùng Thanh Vân Kiếm Tông đám người kia kịch chiến, bị thương rất nặng, thể lực tiêu hao quá lớn, giờ phút này thực tế là hữu tâm vô lực a. Cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ rằng sẽ chậm trễ công tử đại sự, mong rằng công tử minh giám. Cái này lấy cớ tìm đến sức sẹo lại qua loa, cho dù ai đều nghe được, Long Bồ Tát là tại từ chối. Phế vật. Cơ Vô Đạo tức giận đến toàn thân phát run, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Long Bồ Tát con chó này lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy. Quả thực chính là tại mặt của hắn. Một cỗ tà hỏa bay thẳng trán, Cơ Vô Đạo không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một bàn tay, hung hăng hướng Long Bồ Tát trên mặt rút đi. Không ngờ, Long Bồ Tát bộ đạo thân này phản ứng nhanh đến mức kinh người. Ngay tại Cơ Vô Đạo bàn tay sắp tới người nháy mắt, thân thể của hắn quỷ dị uốn éo, như là trơn trượt cá trạch, dễ như trở bàn tay tránh đi cái này nén giận một kích. Hắn cúi đầu, trong mắt oán độc tia sáng cơ hồ muốn dâng lên mà ra, trong lòng đã sớm đem Cơ Vô Đạo tổ tông 18 đời chào hỏi một lần. Mà nó, thế mà bắt ta xuất khí, ngươi là cái thá gì? Muốn để ta làm phá hôi, nằm mơ đi thôi. Ngươi lại không phải Diêm Vương, lão tử dựa vào cái gì nghe ngươi? Cơ Vô Đạo một bàn tay đập tại không trung, tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Long Bồ Tát mắng, ngươi phế vật này, thế mà còn dám tránh. Ngươi chờ đó cho ta, quay đầu ta nhất định phải để sư tôn đưa ngươi rút gần lột ra, hung hăng giáo huấn ngươi. Long Bồ Tát mặt ngoài nhưng như cũng giả trang ra một bộ dáng vẻ cung kính, nói, công tử bất giận. Ta chỉ là trọng thương chưa lành, thân thể phản ứng chậm chạp, tuyệt không phải cố ý tránh né a. Hừ. Cơ Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, đành phải đem tất cả lửa giận cùng sát ý khóa chặt tại Diệp Vô Song trên thân. Diệp Vô Song, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản kia thiếu chủ liền tự mình tiễn ngươi lên đường, thuận tiện để ngươi biết, tại chuẩn đế cường giả trước mặt, tuyệt thế thánh nhân vương chính là từ đầu đến đuôi rắc rưởi. Dứt lời, Cơ Vô Đạo quanh thân bộc phát ra rực rỡ chói mắt thần quang, chuẩn đế pháp tắc quanh mình, năng lượng kinh khủng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái tản ra khí tức hủy diệt vòng xoáy màu đen. Hắn bước ra một bước, tứ phương lôi động, mang nghiền nát hết thể bí thế, liền muốn hướng Diệp Vô Song ầm vang đập xuống. Trong phạm vi ban kính 10,000 dặm, không khí đều phảng phất ngưng kết, tử vong bóng tối lần nữa bao phủ tại mỗi người trong lòng. Vân Sơn, Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy bọn người nín thở, không dám thở mạnh một tiếng. Không ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vô Song ánh mắt vượt qua khí thế hùng hổ, sát ý ngập trời Cơ Vô Đạo, lần nữa nhìn về phía xa xôi không có vật gì hư không. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu Cơ Vô Đạo cuồng bạo năng lượng quanh mình, vang vọng tại mỗi một cái góc. Chư vị, nhìn lâu như vậy hí, còn không có nhìn đủ sao? Dẫn hắn đi thôi. Diệp Vô Song lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Cơ Vô Đạo thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đến nỗi Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dẫn hắn đi, mang người nào đi? Cơ Vô Đạo sao? Đại trưởng lão đến cùng tại cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ tại cái kia nhìn như không có vật gì hư không, còn ẩn giấu đi cái khác tồn tại? Chương 3448, đã không đi, kia liền vĩnh viễn lưu lại. Chương 3448, đã không đi, kia liền vĩnh viễn lưu lại. Đột nhiên, bị Diệp Vô Song nhìn chăm chú hư không, không có dấu hiệu nào. Xôi trào. Phảng phất bình tĩnh mặt nước bị vô hình cự thạch đập trúng, không gian kịch liệt và mẹo, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp từ cái kia vặn mẹo hư không tràn ngập ra. Cái uy áp này, so Cơ Vô Đạo trên thân cái kia côi chuẩn đế uy thế không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, giống như mang một loại quan sát chúng sinh, chấp trưởng sinh tử vô thượng ý chí. Và anh, hư không triệt để vỡ ra. Bốn đạo thân ảnh cao lớn, như là bốn tòa tuyên cổ bất hủ thần sơn, theo vỡ ra trong hư không bước ra một bước. Bọn hắn quanh thân cũng không rực rỡ thần quang ngoại phóng, nhưng cái kia tự nhiên mà vậy phát ra khí tức, lại làm cho toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch đều tại run nhẹ nhẹ. Rất nhiều Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử thậm chí không cách nào đứng, bịch bịch quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Bốn người này đều là trung niên nam nhân, thân mang trường bào, ánh mắt của bọn hắn đảo qua phía dưới, như là thần chỉ đang dò xét sâu kiến, không mang mảy may tình cảm, chỉ có một loại coi vạn vật như chó cỏ tuyệt đối hờ hững. Bốn tôn chuẩn đế hậu kỳ, mà lại tuyệt không phải mới vào hậu kỳ, hắn khí tức chi cô đọng, pháp tác chi hùng hậu, viễn siêu bình thường chuẩn đế, ẩn ẩn đã đụng chạm đến chuẩn đế đỉnh phong cánh cửa. Bọn hắn chính là Cơ gia tứ đại tiên vương. Cơ Vô Đạo nhìn thấy bốn người này, vội vàng thu hồi trên thân uy áp, đối với bốn vị trung niên nam nhân hành lễ. Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Cầm đầu nam tử trung niên, khuôn mặt cùng Cơ Vô Đạo giống nhau đến bảy phần, nhưng càng thêm uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt trong lúc đóng mở phảng phất có nhật nguyệt tinh thần chìm nổi. Hán, chính là Cơ Vô Đạo phụ thân, Cơ Trầm. Long Bồ Tát trong lòng giật mình, thầm nghĩ, Diêm Vương lão gia hỏa kia đến cùng chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau, thế mà gọi nhiều như vậy Cơ gia cường giả. Cơ Trầm ánh mắt vẫn chưa tại trên người con trai quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp khóa chặt tại Diệp Vô Song trên thân. Diệp Vô Song sắc mặt bình tĩnh, tại bốn tôn chuẩn đế hậu kỳ khủng bố uy áp xuống, vẫn như cũ giống một cây tiêu thương, lưng thẳng tắp. Cơ Trầm quan sát một lát, nói, ngươi có thể phát hiện chúng ta, xem ra ngươi cùng phổ thông tuyệt thế thánh nhân vương có chút không giống. Trong lời của hắn mang một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng dò xét. Diệp Vô Song không nhìn bốn tôn chuẩn đế cường giả trên thân phát ra khủng bố uy áp, chỉ là có chút nước mắt, cùng Cơ Trầm cái kia ánh mắt thâm thúy bình tĩnh đối mặt. Thanh Vân Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Cơ gia làm không thù cũ, mang ngươi nhi tử đi, chuyện vừa rồi ta có thể không so đo với các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông quảng trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đều động, đầu óc trống rỗng. Đối mặt bốn tôn thâm bất khả chắc cường giả tuyệt thế, đại trưởng lão, vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện, thực tế là quá cường thế. Vân Sơn, Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy bọn người càng là tim đập loạn. Bọn hắn biết Diệp Vô Song rất mạnh, nhưng đây chính là bốn vị chuẩn đế cường giả a, là sừng sững tại tu chân giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Đại trưởng lão hắn, lấy ở đâu lực lượng? Ha 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 ha. Cơ Vô Đạo cái thứ nhất nhịn không được cười ha ha, phản phất nghe tới thế gian buồn cười nhất cho cười, hắn chỉ vào Diệp Vô Song quát, "Diệp Vô Song, ngươi có phải hay không điên rồi? Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đứng ở trước mặt ngươi chính là ta Cơ gia tứ đại thiên vương. Phụ thân cùng mẫu thân của ta ba vị thúc thúc đều là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, ngươi một cái nho nhỏ tuyệt thế thánh nhân vương, sâu kiến đồ vật, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng phụ thân ta nói chuyện. Ta nhìn ngươi thật sự là chán sống." Cơ Trầm bên người, một vị khuôn mặt lạnh lùng, mùi hương trung niên nam nhân mở miệng. Hắn gọi Cơ Hành, là Cơ Vô Đạo tam thúc. Cơ Hành thanh âm lạnh như lưỡi dao, nói: "Không theo chúng ta so đo." Cho cười, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi so đo hay sao? Chúng ta Cơ gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của ta, Vô Đạo gia gia, chết bởi Tử Dương Thiên Tôn chí thủ. Huyết cừu chưa báo, Thanh Vân Kiếm Tông chưa diệt, ngươi liền để chúng ta đi. Dựa vào cái gì? Một vị khác thân hình hơi mập trung niên nam nhân, là Cơ Vô Đạo nhị thúc, tên là Cơ Chính. Hắn thâm trầm nói với Diệp Vô Song: "Ta khuyên ngươi, nói chuyện chú ý điểm, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, phách lối cuồng vọng đều chỉ sẽ để cho ngươi chết được càng nhanh thảm hại hơn." Cuối cùng vị kia, cũng chính là Cơ Vô Đạo tứ thúc Cơ Duyên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái kia cặp mắt hờ hững đã tuyên án Diệp Vô Song tử hình. Cơ Trầm nhìn xem Diệp Vô Song, ánh mắt như là tại nhìn một người chết, chậm rãi nói: "Vô luận ngươi có gì vậy bảo, hôm nay Thanh Vân Kiếm Tông tất diệt, Diệp Trường Sinh hẳn phải chết, ngươi cũng khó thoát một kiếp. Thứ thời, giao ra Diệp Trường Sinh, có lẽ ta có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây." Bốn tôn chuẩn đế hậu kỳ ý chí, như là bốn tòa vô hình đại sơn, ầm vang một phát, đè sập Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, lần nữa bao phủ tất cả mọi người. Lúc trước Long Bồ Tát một người, liền kém chút đem Thanh Vân Kiếm Tông cho diệt, hiện tại lập tức đến nhiều như vậy chuẩn đế, mà lại Cơ gia tứ đại thiên vương còn là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, thế này còn đánh thế nào? Căn bản phản kháng cũng được. Thanh Vân Kiếm Tông muốn xong. Nhưng mà, tại cái này khủng bố ý chí áp bách dưới, Diệp Vô Song thân thể, liền một tia lắc lư đều không có. Hắn cặp kia bình tĩnh đôi mắt, đảo qua Cơ gia tứ đại thiên vương, cuối cùng dừng lại tại trên người Cơ Trầm, nhẹ nhàng nói: "Nếu không muốn đi, vậy các người, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi." Diệp Vô Song thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại so Cửu Thiên Kinh Lôi càng rung động lòng người. "Ngươi!" Câu nói này như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Cuồng vọng, Cơ Hành cái thứ nhất nổi giận. Hắn vốn là cái tính tình nóng nảy, thân là đường đường chuẩn đế hậu kỳ cường giả, chưa từng bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương như thế xem thường qua. Đây quả thực là tại trà đạp hắn tôn nghiêm. Sâu kiến sao dám sủa loạn? Bản tọa trước nghiền nát ngươi. Cơ Hành căn bản khinh thường tại vận dụng bất luận cái gì thần thông pháp bảo, hắn thấy, đối phó một cái tuyệt thế thánh nhân vương, vẹn vẹn một ngón tay cũng đủ để cho hắn tan thành mây khói. Nhưng là hắn muốn chút giận, hắn muốn để cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến đang thống khổ cùng trong sự sợ hãi triệt để chôn bụi. Lập tức, một trường vỗ ra, bàn tay của hắn đang quay ra ngoài thời điểm, cấp tốc phóng đại, như là một vùng trời mang phá diệt vạn vật khủng bố uy thế, hướng Diệp Vô Song vào đầu chụp xuống. Một trường này tốc độ cũng không nhanh, lại khóa chặt Diệp Vô Song quanh thân tất cả không gian, để hắn tránh cũng không thể tránh. Thanh Vân Kiếm Tông đám người nhìn thấy Cơ Hành xuất thủ, từng cái sợ vỡ mật. Chỉ có Diệp Vô Song, đối mặt cái này đủ để đem một phương tiểu thế giới đập thành bột mịn hủy diệt một trường, ánh mắt của hắn vậy mà y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu, chắp hai tay sau lưng, trên mặt không có một tia ba động. Ngay tại con kia cự trường sắp rơi tại đỉnh đầu hắn trước mắt, cong một tiếng kiếm rít bỗng nhiên theo Diệp Vô Song thể nội vang lên, phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Chương 3449, sát thần mở giết. Chương 3449, sát thần mở giết. Một tiếng phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không kiếm rít bỗng nhiên theo Diệp Vô Song thể nội vang lên, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có rực rỡ chói mắt thần quang lấp lánh. Ngay sau đó, Diệp Vô Song có chút nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm. Diệp Vô Song kiếm chỉ, đối với cái kia ầm vang đè xuống cự trường, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Không có âm thanh, không có bất luận cái gì tia sáng, chỉ thấy một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy tuyến từ đầu ngón tay hắn vô thanh vô tức lan tràn mà ra. Đạo này tuyến rất nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến siêu việt thời gian cảm giác. Đạo này tuyến rất nhỏ, mảnh đến như là sợi tóc, nhỏ bé như bụi trần. Nhưng mà, ngay tại đạo này nhỏ xíu tuyến, cùng cơ hành cái kia hủy diệt hết thảy cự trường tiếp xúc thời điểm. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ xé rách tiếng vang lên. Cái kia ngưng tụ cơ hành vị này chuẩn đế hậu kỳ cường giả căm giận ngút trời cự trường, như là yếu ớt nhất đầu hũ, bị cái kia đạo nhỏ xíu tuyến không trở ngại chút nào từ đó một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương, thậm chí có thể thấy rõ bị chỉnh tề mở ra xương cốt cùng cơ bắp. Sau đó, cái kia đạo nhỏ xíu tuyến thế đi không giảm chút nào, tại cơ hành khó có thể tin trong ánh mắt, nháy mắt xuyên thấu hắn hộ thể thần quang, theo mi tâm của hắn chính giữa chợt lóe lên. Thời gian phản phất vào đúng lúc này bị vô hạn kéo dài, cơ hành thân thể bỗng nhiên dừng tại giữa không trung. Trên mặt hắn nổi giận, sắc ý cùng vừa mới xuất hiện khó có thể tin, triệt để ngưng kết. Sau đó, một đạo tinh tế dây đỏ theo hắn mi tâm hiện hiện, thẳng tắp hướng phía dưới kéo dài, xuyên qua mũi của hắn, bờ môi, cái cằm, tiết hầu, lồng ngực, phần bụng cho đến cả người. Phúc, sau một khắc, như là bị đẩy ngã xếp gỗ, Cơ Hoành thân thể dọc theo cái kia đạo nhỏ xíu dây đỏ từ giữa đó phân thành hai nửa, máu tươi như là hai cỗ phun trào huyết sắc dòng lũ, nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nội tạng mảnh vỡ hỗn hợp bị chỉnh tề mở ra huyết đục, nương theo lấy hai mảnh tàn khu, vô lực từ không trung rơi xuống. Đông, đông, hai tiếng lột ngạt rơi xuống đất âm thanh, như là hai thanh trọng truy hung hăng nện tại hiện trường mỗi người trong lòng. Gió ngừng, mây ngưng, liền thời gian đều phảng phất bị đóng băng. Tĩnh, giống như chết trầm tĩnh. Cơ Vô Đạo trên mặt cuồng tiếu biến mất, con mắt trừng to lớn, nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, như là nhìn thấy ma quỷ. Cơ Trầm, Cơ Chính, Cơ Duyên ba vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả, trên mặt đạm mạc, nháy mắt bị một loại trước nay chưa từng có kinh hãi cùng mở mịt thay thế. Bọn hắn như là tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, căn bản là không có cách lý giải trước mắt cái này phá vỡ lẽ thường cảnh tượng. Một vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả, một vị đủ để tại tu chân giới đi ngang đỉnh phong đại năng, lại bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương dùng hai ngón tay chém thành hai nửa. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Long Bồ Tát đạo thân cũng mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, tim đập loạn, cổ họng khô cạn giống muốn bốc khói. Mà nó, nhi tử mạnh như vậy, phụ thân cũng mạnh như vậy, các ngươi họ Diệp chính là muốn nghịch thiên sao? Cùng lúc đó, hắn âm thầm may mắn. May mắn xuất thủ là Cơ gia cường giả, không phải ta liền xong. Thanh Vân Kiếm Tông trên quảng trường, tất cả đệ tử đều hóa đá. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia từ không trung rơi xuống hai mảnh tàn khu, nhìn xem cái kia đẩy trời phun ra huyết vũ, nhìn xem cái kia tóc trắng cánh nết, thần sắc bình tĩnh giống là chụp chết một con muỗi áo vải thân ảnh. Một cỗ hỗn hợp cực độ rung động, hôn hỉ, sùng bái, cùng khôn cùng kính sợ cảm xúc, như là núi lửa tại bọn hắn trong ngực bộc phát. Đại trưởng lão, hắn giết một tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả, quá mạnh. Diệp Vô Song thu hồi khép lại kiếm chỉ, ánh mắt đảo qua còn ở vào trong kinh hãi Cơ Trầm bọn người, nhàn nhạt mở miệng, ta hảo ngôn quyên bảo, để các ngươi đi, các ngươi không phải không đi, lần này tốt đi, các ngươi thiếu một cái huynh đệ. Diệp Vô Song bình thản lời nói, như là băng lãnh cương trầm, đâm rách trên quảng trường cái kia lệnh người ngạt thở tinh mịch, cũng hung hăng đâm vào Cơ Trầm, Cơ Chính, Cơ Duyên cùng Cơ Vô Đạo trái tim. Thiếu một cái huynh đệ, cái này nhẹ nhàng sau cái chữ, lại so bất luận cái gì nguyền rủa càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Cơ Trầm, Cơ Chính, Cơ Duyên ba vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, thân thể kịch liệt lung lay. Bọn hắn cứng đờ chuyển động ánh mắt, nhìn về phía cái kia rơi xuống trên mặt đất, bị chỉnh tề chém thành hai khúc, máu tươi nội tạng chảy xuôi một chỗ Cơ Hoành tàn khu. Cái kia chói mắt tinh hồng, cái kia đứt gãy mảnh xương, cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ. Tất cả những thứ này đều tại vô cùng tàn khốc nói cho bọn hắn, đây không phải ảo giác. Cơ gia một trong tứ đại thiên vương, mẹ gã Trùng Nguyên, đủ để tại tu chân giới nhấc lên thao thiên cự lãng chuẩn đế hậu kỳ cường giả Cơ Hoành, thật chết rồi. Bị một cái bọn hắn coi là sâu kiến tuyệt thế thánh nhân vương, dùng hai ngón tay cho chém giết. Một cỗ thấu xương băng hàn, nháy mắt thay thế ban sơ kinh hãi cùng mờ mịt, theo lòng bàn chân của bọn họ bay thẳng đỉnh đầu. Lập tức, căm giận ngút trời cùng sát ý vô biên nháy mắt sôi trào. A, Cơ Chính phát ra như dã thú gầm thét. Cặp mắt của hắn lập tức trở nên tinh hồng, từng chiếc tóc đứng đấy, cuồng bạo chuẩn đế uy áp như là mất khống chế vụ nổ hạt nhân, ầm vang nổ tung. Toàn bộ thanh vân sơn mạch đều tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận kịch liệt rung động, bầu trời nháy mắt âm trầm như mực, phảng phất tận thế giáng lâm. Lá, không, xong. Cơ Trầm thanh âm khàn giọng, tràn ngập vô tận oán độc, quát, ngươi dám? Ngươi dám giết ta tam đệ? Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta muốn chu ngươi cửu tộc, ta để Thanh Vân Kiếm Tông không còn mặt cỏ, vĩnh thế không được siêu sinh. Cơ Duyên cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Song, phản phất muốn đem hắn bộ dáng lạc ấn vào sâu trong linh hồn, thanh âm như là cửu lũ gió lạnh thổi qua, tốt, tốt một cái tuyệt thế thánh nhân vương, tốt một cái giả heo ăn thịt hổ Diệp Vô Song. Hôm nay, vô luận ngươi ẩn tàng thủ đoạn gì, liền xem như thần tiên đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ Hoành máu, muốn dùng ngươi Thanh Vân Kiếm Tông tất cả mọi người mệnh đến thượng. Cơ Trầm ánh mắt, như là vạn năm huyền băng, khóa chặt Diệp Vô Song, chậm rãi mở miệng, Diệp Vô Song, ngươi, rất tốt. Hôm nay, không chỉ có là ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan liên người, đều đem thần hồn câu diệt. Hắn mỗi một chữ đều mang đóng băng linh hồn sắc cơ. Cơ Vô Đạo cũng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ vào Diệp Vô Song cả giận nói, Diệp Vô Song, ngươi dám giết ta tam thúc, thù này không đội trời chung, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống. Bất diệt Thanh Vân Kiếm Tông, ta thể không là người. Đối mặt Cơ gia đám người sát ý ngập trời, Diệp Vô Song bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, nói, các ngươi đối với ta không hiểu rõ lắm, ta người này kỳ thật không quá ưa thích giết người. Tiếng nói vừa ra, Cơ Trầm đám người trên mặt giữ tợn càng sâu, chỉ coi là Diệp Vô Song trước khi chết mềm yếu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn đón lấy câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người không tưởng được. Nhưng là, Diệp Vô Song nói tiếp đi, một khi mở sát giới, liền muốn giết tới. Tận hứng mới thôi. Chương 3450, Cửu U Chấn Hồn Trung chương 3450, Cửu U Chấn Hồn Trung Diệp Vô Song cái kia bình tĩnh lời nói, tựa như là thế gian sắc bén nhất châm, hung hăng đâm vào cơ gia mảng nhĩ của mọi người. Giết tới tận hứng mới thôi. Cơ gia cường giả đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nổi giận. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta? Thật sự là cuồng vọng, không biết sống chết. Ngươi cho rằng Cơ Hoành thật là ngươi giết? Kia là hắn chủ quan khinh địch, ngươi cái tiểu nhân này nói. Cơ Chính trên thân chuẩn đế bị áp, ầm vang một phát, bên cạnh hắn hư không lập tức vỡ ra, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch đều tại hắn nén giận quát chói hai bên trong tốc tốc phát run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, trong mắt cơ máu dày đặc, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, cả giận nói, chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương, may mắn đắc thủ một lần, liền thật làm chính mình có thể người tiên. Phách lối đến cực điểm người, ác gặp thiết hiển, đoạn mệnh một tử. Cơ trầm mặt trầm như nước, cái kia ánh mắt lạnh như băng, cơ hồ muốn đem Diệp Vô Song nghiền nát, lạnh giọng nói, hết ngồi đáy giếng, cũng dám nói bừa thiên địa. Giết ta Cơ gia thiên vương, nay tội, dốc hết tinh hà chi thủy cũng có thể. Hôm nay, liền để ngươi cái này sâu kiến thức một chút, như thế nào chân chính chuẩn đế chi nộ. Cơ Duyên mặc dù không nói một lời, nhưng là trên thân tản ra khổng lồ sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, giống như tại nhìn một người chết. Cơ Vô Đạo càng là muốn rách cả mí mắt, tam thúc Cơ Hoành bị đánh thành hai nửa thảm trạng ở trong đầu hắn điên cuồng tránh về, cái này khiến hắn giận dữ không thôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với Long Bồ Tát nghiêm nghị quát, "Long Bồ Tát, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta, giết Diệp Vô Song, cho ta xé nát hắn, đem hắn nghiền xương thành tro." Mệnh lệnh này như là kinh lôi, nổ tỉnh Long Bồ Tát đạo thân. Giết Diệp Vô Song. Long Bồ Tát đạo thân toàn thân một cái giật mình, trái tim kém chút theo cổ họng nhảy ra. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia hai mảnh chói mắt tinh hồng tàn khu, lại nhìn xem cái kia tóc trắng khẽ nhếch, thần sắc bình tĩnh đáng sợ áo vải thân ảnh, trong lòng bồn chồn. "Để ta đi giết Diệp Vô Song." "Nói đùa cái gì? Cơ Vô Đạo là muốn làm gì, để ta làm phá hồi sao?" Long Bồ Tát chẳng những không có tiến lên, ngược lại giống như là bị độc hạt ngủ đông đến, thân hình siêu hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng, động tác nhanh đến mức mang theo một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt kéo ra cùng Diệp Vô Song cùng Cơ gia giữa mấy người khoảng cách. Đồng thời, hắn một tay che ngực, trên mặt chất đầy cực kỳ khoa trương thống khổ biểu lộ, dùng suy yếu ngữ khí nói, "Khụ khụ. Cơ công tử, thực không dám giấu giếm, ta cũng muốn giết Diệp Vô Song, chỉ là ta thương thế chưa lành, giờ phút này cưỡng ép xuất thủ, sợ lực có thua, chậm trễ ngài đại sự." Nói xong, hắn ho đến lợi hại hơn, phản phất một giây sau liền muốn nhẹ ra mấy ngụm lao huyết đến. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng mắng to Cơ Vô Đạo, "Ngươi quặng lông không có mọc đủ đồ vật, mắt mù sao? Ngươi cái kia chuẩn đế hậu kỳ tam thúc, đều bị người ta hai đầu ngón tay làm đậu hũ bổ ra, còn để lão tử đi giết hắn, ngươi cảm thấy ta sống đủ rồi? Ngươi mẹ nó có loại chính mình lên a, muốn chết đừng kéo lão tử đệm lưng." "Thao, Cơ gia liền không có một cái tốt, Diêm Vương cũng không phải đồ tốt." Cơ Chính liếc qua điên cuồng lui lại, diễn kỹ sốc nổi Long Bồ Tát, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu xem thường. "Hừ." Cơ Chính hừ lạnh một tiếng, "Máng, phế vật. Ta Cơ gia huyết hữu, tự có ta Cơ gia tự tay kết thúc. Vô Đạo, ngươi lui xa một chút, nơi này giao cho chúng ta." Cơ Vô Đạo lui sang một bên, hung hăng trừng mắt liếc Long Bồ Tát, hắn nghĩ kỹ, chờ phụ thân cùng hai vị thúc thúc đem Diệp Vô Song giải quyết, hắn liền mời bọn hắn xử lý Long Bồ Tát. Long Bồ Tát cái này cậu vật, bằng mặt không bằng lòng, căn bản không đáng tin cậy, không chơi chết hắn, nói không chừng về sau sẽ còn dẫn xuất phiền phức. "Động thủ." Cơ trầm ra lệnh một tiếng. "Veng, veng, veng." Ba đạo làm thiên địa thất sắc khí tức khủng bố, đồng thời bộc phát. Cơ trầm hai tay kết ấn, hư không kịch liệt và mẹo, một ngụm toàn thân đen nhánh cổ trùng đống nhiên hiện hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Thân chuông phía trên, giăng đầy vô số cổ lão giữ tận phù văn, phản phất phong ấn thái cổ hung ma. Theo Cơ trầm biến hóa thủ ấn, cổ trùng tại trên đỉnh đầu hắn, nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, mang trấn áp thiên địa khủng bố như thế, hướng Diệp Vô Song vào đầu chụp xuống. Cơ Chính xuề bàn tay ra, một thanh thiêu đốt lên phần thiên liệt diễm cự phủ, đống nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Lưỡi búa đỏ thẫm như bàn đùi, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, không khí chung quanh bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra lốt bốt nổ vang. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt cán búa, bắp thịt toàn thân phát trường, như là khai thiên cự nhân, đối với Diệp Vô Song ra sức một búa đánh xuống. "Chết đi cho ta." Một đạo ngang qua thiên địa cự đại phủ mang, xé rách trường không, những nơi đi qua, không gian bị bổ ra, lưu lại một đầu thiêu đốt lên hủy diệt hỏa diễm khủng bố vết rách. Nhiệt độ nóng bỏng, nháy mắt càn quét toàn bộ quảng trường, liền nơi xa Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đều cảm giác toàn thân sắp hòa tan, lập tức cấp tốc lui lại. Cơ Duyên thân hình thoát một cái, lại tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo khó phân thật giả tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong tay hắn không có to lớn thần binh, chỉ có một thanh tạo hình kỳ quỷ truy thủ, lóe ra ô quang. Cây truy thủ này chuyên phá hộ thể thần quang, thực người nguyên thần, ác độc vô cùng. Hắn như là dung nhập bóng tối gián độc, tại chiếc chuông lớn kia cùng cái kia thanh cự phủ dưới sự yểm hộ, vô thanh vô tức tới gần Diệp Vô Song, truy thủ đâm thẳng Diệp Vô Song cái hốc. Góc độ xảo trá, thời cơ tàn nhẫn. Ba người đồng thời bộc phát, nháy mắt đem Diệp Vô Song vị trí vùng không gian kia bao phủ hoàn toàn, để Diệp Vô Song không đường tối lui. Nơi xa, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị bàn tay vô hình nắm chặt, cơ hồ ngạt thở, trong mắt chỉ còn lại tận thế giáng lâm khủng bố cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt ba tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả đồng thời nổi lên, Diệp Vô Song lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc động tác. Hắn không tiếp tục nâng lên kiếm chỉ, cũng không lui lại nửa bước. Hắn chỉ là tại đầy trời hủy diệt thần quang sắp ra thân trước mắt, có chút hít một hơi. Sau đó, tay phải năm ngón tay nắm chặt. Theo sát lấy, hắn đón cái kia hủy thiên diệt địa mà đến công kích, một quyền vung ra ngoài. Động tác đơn giản, thẳng tới thẳng lui, như là phàm nhân võ giả diễn luyện cơ sở nhất quyền pháp. Đồ Long Quyền. Một tiếng nói nhỏ vang lên, vượt trên đầy trời anh minh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Oanh. Diệp Vô Song cái kia giản dị tự nhiên nằm đấm, đụng vào trước hết nhất chấn áp mà xuống to lớn cổ trung. Đương, một tiếng đột ngạt đến làm người trái tim đột nhiên ngừng tiếng vang, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Diệp Vô Song nằm đấm, ngang nhiên đụng vào sảng khoái che đầu xuống to lớn cổ trung, thế nhưng là, cũng không thể tung bay cổ trung, ngược lại cổ trung ép xuống tới, đem Diệp Vô Song cả người một ngụm nuốt vào. Ông đen nhánh thân trung chấn động kịch liệt, mặt ngoài những cái kia giữ tận phủ văn đống nhiên sáng lên, u quang lưu chuyển, tản mát ra lệnh người linh hồn run rẩy ba động. To lớn thân trung mang vạn quân chi thế, đông một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất, đem Diệp Vô Song triệt để trấn tại hắn xuống. Chương 3451, quyền phá vạn pháp chương 3451, quyền phá vạn pháp một màn này phát sinh quá nhanh. Cơ Chính cùng Cơ Uyên công kích còn chưa tới, Diệp Vô Song liền theo bọn hắn trước mắt biến mất. Bị Cơ Trầm chiếc kia to lớn cổ trung cho trấn áp. Cơ Chính cùng Cơ Uyên công kích nháy mắt thất bại, cuồn bạo năng lượng đánh vào không trung, đem hư không quấy đến càng thêm hỗn độn không chịu nổi, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng hủy diệt sóng xung kích. Cái này liền kết thúc rồi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt của hai người xuất hiện không che giấu chút nào vui mừng cùng niềm ai. Ha ha ha. Cơ Chính thu hồi cự phủ, lưỡi búa bên trên liệt diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, hắn chỉ vào chiếc kia đứng sững trên quảng trường to lớn cổ trung, lên tiếng cùng thiếu, tràn ngập khoái ý cùng khinh thường, không biết lượng sức ngu xuẩn, dám lấy nhục thân đối cứng đại ca trung thần. Thật làm chính mình là tiên kim thần thiết hay sao? Sâu kiến chính là sâu kiến, không biết trời cao đất rộng. Cơ Uyên cũng thu hồi chủy thủ, âm lãnh trên mặt lộ ra một tia tàn khốc ý cười, nói tiếp, đại ca cái này miệng trung thần, chính là lấy thiên nguyên hàn thiết đúc thành, nội ẩn cửu u thực hồn chi hỏa, bị trấn áp trong đó, cho dù ngươi là đại la kim tiên, một thời ba khắc cũng sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt, thần hồn câu diện. Diệp Vô Song cái thằng này, chết được thống khoái như vậy, ngược lại là tiện nghi hắn. Cơ Trầm đứng lơ lửng trên không, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn phía dưới chiếc kia trấn áp cường địch cổ trùng, trên mặt rốt cục lộ ra khống chế hết thảy ngạo nghễ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp tứ phương, chúng này tên là Cửu Vũ Chấn Hồn, bị hắn kẻ trấn áp, huyết nhục tăng dã, thần hồn vĩnh cố, Diệp Vô Song tự tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài. "Oanh." Cơ Trầm lời nói, như là cuối cùng trung tang, hung hăng đập vào tất cả Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử trong lòng. "Vô Song." Tông chủ Vân Sơn thân thể bị chấn, hai mắt nháy mắt đỏ thẫm, một cỗ nghịch huyết xông lên cổ họng, bị hắn gắt gao nuốt xuống, nhưng khí tức cả người nhưng trong nháy mắt hề bại xuống dưới, phản phất bị rút đi sống lưng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia đen nhánh trung lớn, trong mắt là vô tận bi phẫn cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ Vô Song cứ như vậy vẫn là rồi? Không có khả năng, đại trưởng lão sẽ không chết. Có tuổi trẻ đệ tử nghẹn ngào khóc giống, không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Song, toàn song. Càng nhiều đệ tử mặt xám như tro, trong mắt vừa mới giấy lên hy vọng chi quang triệt để dập tắt, chỉ còn lại vô tận hoảng hốt. Liên đại trưởng lão đều bị nháy mắt chấn áp, sắp hóa thành nụ huyết, bọn hắn những người này lại có thể thế nào? Có thể dự đoán, Thanh Vân Kiếm Tông khó thoát kiếp nạn này. Cơ Vô Đạo đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, trên mặt là không che giấu chút nào đắc ý, chỉ vào Thất Hồn Lạc Phách Vân Sơn bọn người, nghiêm nghị quát, Diệp Vô Song đã chết, các ngươi những người này, còn chọc ở trong đó làm cái gì? Còn không mau quỳ xuống lãnh cái chết. Ta nói cho các ngươi biết, mặc dù Diệp Vô Song chết rồi, nhưng là gia gia cùng tam thúc thủ, đều sẽ tính tại trên người của các ngươi. Hôm nay, bổ thiếu chủ muốn huyết tẩy Thanh Vân Kiếm Tông, để các ngươi hết thảy cho gia gia cùng tam thúc cho cùng. Lời con chưa dứt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên theo Cửu U Chấn Hồn trung nội bộ truyền đến, theo sát lấy, liền gặp đen nhánh thân chuông mặt ngoài, đột nhiên nhô lên một cái to lớn quyền ấn. Một giây sau, tách tách tách. Vết rách lấy cái kia quyền ấn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, lại càng lúc càng lớn. Cái gì? Cơ Trầm trên mặt ngạo nghễ nháy mắt biến mất, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Không có khả năng. Cơ Chính cùng Cơ Uyên sắc mặt cứng nhắc, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Cơ Vô Đạo cái kia phách lối quát chói tai im bặt mà dừng, như là bị bóp lấy cổ con vịt, còn lại nửa câu ngạnh sinh sinh kẹt ở trong cổ họng. 3 giây về sau, bèn chiếc kia to lớn cửu vũ chấn hồn trung, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, ầm vang sụp đổ. Lập tức, một đạo áo vải tóc trắng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, chính là Diệp Vô Song. Toàn thân hắn trên dưới không nhiễm trần thế, đừng nói hóa thành nụ huyết, liền một tia vết thương cũng không từng nhìn thấy. Không những như thế, một cỗ so trước đó càng thêm mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tóc trắng không gió mà bay, tại Diệp Vô Song sau đầu của vũ. Đôi mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh ánh mắt đảo qua cơ gia người, mang một loại siêu thoát hờ hững. Khí tức kia, Thinh Linh đã là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong chi cảnh. Hắn không chết. Hắn, tu vi của hắn, làm sao có thể? Hắn không chỉ có không chết, làm sao tu vi còn có chỗ tiến tiến? Cơ gia ba vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả, tính cả Cơ Vô Đạo cùng nơi xa Long Bồ Tát đạo thân, giờ phút này tất cả đều như bị sét đánh, tê cả da đầu. Cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng, là Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, từng cái thần sắc phấn chấn, mặt lộ cùng hỉ. Đại trưởng lão không chết. Đại trưởng lão uy vũ. Vô số đệ tử giống như là theo tuyệt vọng trong vũng bùn tránh thoát, kích động đến lệ nóng doanh trọng, vung tay cuồng hô. Cái kia áo vải tóc trắng thân ảnh, giờ phút này ở trong mắt bọn hắn, chính là chống lên Thanh Vân Thương Cung, mang đến vô tận hy vọng nguy nga thần sơn. Vân Sơn bọn người cũng thở dài một hơi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Vô Đạo sắc mặt hơi trắng bệnh, khó có thể tin. Nơi xa Long Bồ Tát đạo thần, càng là vô cùng bất an. Hắn muốn chạy, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình còn tại Diêm Vương trong tay, hắn lại không dám trượt. Nơi này, đợi tiếp nữa, sợ là có phiền phải lớn, cái này Diệp Vô Song, quả thực không phải người. Đúng lúc này, rít lên một tiếng vang vọng thiên địa. Giả thần giả quỷ, chết cho ta. Cơ Chính lại lần nữa ra tay. Hắn như là bị chọc giận hung thú, hai tay xoay tròn cự phủ, nhắm ngay vừa mới phá chung mà ra Diệp Vô Song, lực bổ xuống. Oeng! Một đạo lăng lệ đỏ thấm phủ mang, xé rách hư không, mang uy thế hủy thiên diệt địa, bổ về phía Diệp Vô Song. Thấy cảnh này, còn tại mừng như điên Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, đội vàng nín thở, trái tim cơ hồ đều ngừng đập. Diệp Vô Song ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt đón lấy cái kia thiêu cháy tất cả hủy diệt phủ mang, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Sau đó, hắn lần nữa nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay, năm tay. Nhưng là lần này, nắm đấm kia bên trên ngưng tụ lực lượng, so đánh nát cửu u chấn hồn chung lúc, càng thêm nội liễm, càng thêm thâm trầm, phản phất cầm cả phiến thiên địa mạch lạc. Đồ Long Quyền. Diệp Vô Song bình tĩnh phun ra ba cái chữ, đón cái kia đốt thế liệt không đỏ thâm phủ mang, một quyền đánh ra. Bèn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, lần này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cái kia đạo đỏ thâm phủ mang lại bị Diệp Vô Song một quyền đánh nát. Diệp Vô Song nắm đấm, phản phất mang một loại phá diệt vạn pháp ý chí, không nhìn đốt thế liệt diễm khủng bố nhiệt độ cao, không nhìn liệt không pháp tắc sắc bén, lấy một loại như bẻ cảnh khô tư thái, xuyên thấu tầng tầng vỡ nát phủ mang năng lượng, cuối cùng, rắn rắn chắc chắc, ấn tại trôi này thiêu đốt lên đốt thế liệt diễm cự phủ bản thể phía trên. Đang. Một tiếng phảng phất khai thiên tịch địa khủng bố tiếng vang, ở bang một phát. Cơ chính như gặp phải thái cổ thần sơn chính diện va chạm, hai mắt nháy mắt nổi lên, máu phun phè phè. Phúc, chương 3452, Diệp Vô Song đột phá chuẩn đế chương 3452, Diệp Vô Song đột phá chuẩn đế phúc, cơ chính thổ huyết đồng thời, trong tay hắn cái kia thanh cự phủ, phát ra một tiếng thê lương gào hét. Chỉ thấy lưỡi búa phía trên, một cái rõ ràng quyền ấn thình lình đang nhịn. Ngay sau đó, lấy quyền kia ấn làm trung tâm, vô số tinh mịn vết nứt nháy mắt bò đầy toàn bộ bộ thân. Không đến 2 giây, bèn, cự phủ triệt để sụp đổ. Vô số thiêu đốt lên xích diễm mạnh mẽ, như là lưu tinh hỏa vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Cái này làm bạn cơ chính mấy ngàn năm chuẩn đế thần binh, lại bị Diệp Vô Song năm đấm đánh nát, quả thực làm cho người kinh hãi. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, càng làm cho tất cả mọi người hồn phi phách tán. Diệp Vô Song quyền phòng, tại đánh nát cự phủ về sau, hắn thế không giảm. Bành! Một tiếng lột ngạt đến lệnh ra đầu nổ tung thanh âm vang lên. Tại cơ trầm, cơ duyên muốn rách cả mí mắt nhìn kỹ, tại cơ vô đạo nghẹn ngào trong thét lên, tại vô số thanh vân đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong. Chỉ thấy Diệp Vô Song năm đấm, thẳng tiến không lùi, lại ngạnh sinh sinh xuyên thấu cơ chính trước ngực hộ thể thần quang. Sau đó, theo cơ chính trước ngực xuyên bảo, phía sau lưng xuyên ra, mang theo một chùm yêu dị mà nóng hổi huyết vũ. Thời gian phản phất vào đúng lúc này triệt để ngưng kết. Cơ chính trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình cái kia trước sau thông thấu lỗ máu, ánh mắt có chút mờ mịt, hắn thực tế là không thể nào hiểu được, một cái tuyệt thế thánh nhân vương, làm sao lại mạnh như vậy? Phải biết, hắn nhưng là chuẩn đế hậu kỳ a. Cái này cùng tuyệt thế thánh nhân vương ở giữa, trên lệch mấy cái cảnh giới, Diệp Vô Song đến cùng là làm sao làm được? Ngươi, cơ chính đang muốn nói chuyện, trong cổ học lại tuân ra đại cổ máu tươi, mà lúc này đây, hắn lại nhìn thấy Diệp Vô Song năm đấm hướng hắn đập tới. Lần này, Diệp Vô Song năm đấm nhắm ngay chính là hắn đầu lâu, hiển nhiên là muốn xử lý hắn. Nhị đệ, nhị ca. Cơ trầm cùng cơ duyên phát ra kinh hô, đồng thời xuất thủ, một trái một phải công về phía Diệp Vô Song. Một giây sau, cơ chính bị Diệp Vô Song một quyền đánh nổ. Coi như mọi người coi là Diệp Vô Song sẽ lui thời điểm, đột nhiên, hai tay của hắn đồng thời ra quyền, một trái một phải ngăn lại cơ trầm cùng cơ duyên công kích. Phanh, phanh. Diệp Vô Song ngạnh hãn hai vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả, thân thể lập tức bị đẩy lui ra ngoài, một mực tối lui trên trăm bước, hắn mới đứng vững thân hình. Một người cũng vọng tưởng cùng chúng ta tranh phong, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cơ Duyên lời còn chưa dứt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Diệp Vô Song trên thân, một cỗ hoàn toàn mới khí tức, như là ngủ say hồng hoang cự thú, đột nhiên theo trong cơ thể hắn thức tỉnh. Oanh! Hắn tóc trắng từng chiếc đứng đấy, như là thiêu đốt ngân diễm, thâm thúy trong đôi mắt, hai đạo như thực chất kiếm mang đột nhiên bắn ra, xuyên thủng hư không. Cả người khí thế hoàn toàn thay đổi, phản phất hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, đủ để chém rách chư thiên bản giới. Cái kia cỗ phong mang, cái kia cỗ uy áp, để cơ trầm cùng cơ bên hai vị này chuẩn đế hậu kỳ cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này, cơ bên cùng cơ trầm hai mặt nhìn nhau, trận mắt hốt mồm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Vô Song thế mà lại đột phá tiếp, bước vào chuẩn đế sơ cảnh. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì quái thai, làm sao ở trong tuyệt cảnh không ngừng đột phá? Quả thực nghe rợn cả người. Chuẩn đế sơ cảnh, cái này, điều đó không có khả năng. Nơi xa, Cơ Vô Đạo thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn cũng nghĩ không thông, rõ ràng Diệp Vô Song chỉ là cái tuyệt thế thánh nhân vương, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao đã đột phá chuẩn đế cảnh giới? Rất không thể tưởng tượng nổi. Long Bồ Tát trong lòng cố bất an kia càng ngày càng mãnh liệt, mắng thầm, con chó, họ Diệp quả nhiên đều không phải người bình thường. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền không nên cùng Diệp Trường Sinh là địch. Họ Diệp quá biến thái. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, nghe tới Cơ Vô Đạo lời nói về sau, lập tức từng cái kích động toàn thân run rẩy. Nghe tới sao, đại trưởng lão đột phá chuẩn đế cảnh giới? Lần này chúng ta có thể cứu. Đại trưởng lão tại tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới thời điểm, liền xử lý cơ ra hai tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả, hiện tại tu vi đột phá, ai có thể cản? Thanh Vân Kiếm Tông có thể cứu. Vân Sơn trong mắt rốt cục xuất hiện ý cười, nói, ta liền biết, Vô Song sẽ sáng tạo kỳ tích. Đại trưởng lão thần võ cái thế, có hắn tại, thật sự là Thanh Vân Kiếm Tông chi phúc. Tiểu Kiếm Tiên cảm khái nói. Kỳ Kiếm Tiên một mặt sợ hãi thán phục nói, đại trưởng lão phụ tử, thật sự là kỳ tài ngút trời. Đúng vậy a, Diệp công tử đã rất mỹ tiên, không nghĩ tới, đại trưởng lão cũng như thế mỹ tiên. Thừa Kiếm Tiên nói. Họa Kiếm Tiên không nói gì, cánh tay bung lên, một tấm to lớn giấy tuyên đứng ở không trung, hắn tại chỗ múa bút vẩy mực vì Diệp Vô Song vẽ tranh. Lúc này, Cơ Vô Đạo không còn có lúc trước phép lối, trong hai mắt tràn ngập kiên kỵ, hắn cấp tốc đi tới phụ thân cùng tứ thúc bên người. Phụ thân, tứ thúc, Diệp Vô Song ra hỏa này, rất không phổ thông. Cơ Vô Đạo lời này, kỳ thật cùng lời vô ích không sai biệt lắm, coi như hắn không nói, Cơ Trầm cùng Cơ Duyên cũng đã sớm nhìn ra. Một cái lấy tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, dùng hai đầu ngón tay chém giết một tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả, loại người này có thể là người bình thường sao? Coi như lúc ấy Cơ Hoành chủ quan khinh địch, nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Nếu như nói Cơ Hoành là chủ quan khinh địch, cái kia Cơ Chính lại thế nào giải thích? Diệp Vô Song dùng nắm đấm đánh nát Cơ Chính chuẩn đế chi minh, sau đó đánh nổ Cơ Chính, đây là một cái bình thường tuyệt thế thánh nhân vương có thể làm đến sao? Nếu là đổi lại cái khác tuyệt thế thánh nhân vương, sớm đã bị hủ chết, nhưng Diệp Vô Song ngược lại tốt, ở ngay trước mặt bọn họ, một lần lại một lần đột phá, cái này mẹ nó có thể là người bình thường sao? Ta cũng coi như gặp qua không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng là giống hắn loại này, còn là lần đầu nhìn thấy. Cơ Duyên thấp giọng nói, đại ca, người này khó đối phó a. Nghe nói như thế, Cơ Trầm cùng Cơ Vô Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải sao, người ta chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương thời điểm, bọn hắn đều không thể đem người ta xử lý, bây giờ người ta đột phá chuẩn đế, hiển nhiên càng khó đối phó. Khó đối phó cũng muốn đối phó, ta liền không tin, chúng ta liên thủ, còn không thể đem một cái mới vào chuẩn đế ra hỏa xử lý. Cơ Duyên còn nói thêm, người này nhất định không thể lưu. Nếu như hôm nay không thể chơi chết hắn, vậy sau này càng không khả năng có cơ hội. Đừng quên, con của hắn thế nhưng là Diệp Trường Sinh, kia là vô đạo chứng đạo thành đế trên đường mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Diệp Vô Song bất tử, chúng ta sẽ có cơ hội giết Diệp Trường Sinh sao? Nếu không phải vì vô đạo, phụ thân cũng sẽ không đích thân xuất thủ, mà vẫn là tại. Cơ Duyên nói đến đây, ngừng lại, hắn tin tưởng đại ca sẽ minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói đúng. Cơ Trầm nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là giết Diệp Vô Song, diệt Thanh Vân Kiếm Tông. Nếu không dạng này, chúng ta Thiên Nguyên Cơ gia mặt mũi mất hết. Cũng chỉ có dạng này, phụ thân cùng lão nhị lao ta mới sẽ không chết vô ích. Nợ máu, nhất định phải máu còn. Chương 3453, quét sạch tứ phương, thiên hạ vô song, thượng. Chương 3453, quét sạch tứ phương, thiên hạ vô song, thượng. Vô đạo, ngươi lui xa một chút. Cơ Trầm nói xong, cùng Cơ Duyên lẫn nhau, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một vòng quyết tuyệt cùng ngân lệ. Bọn hắn biết rõ, hôm nay nếu không đem Diệp Vô Song chém giết nơi này, không chỉ có Thiên Nguyên Cơ gia đem mất hết thể diện, huyết cừu không thể báo, tương lai càng là hậu hoạn vô cùng. Giết! Cơ Trầm gầm lên giận dữ, như mãnh hổ rời núi, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen nhánh trường thương. Thương này tên là U Minh Phá Quân Thương, chính là một kiện trải qua vô số tuế nguyện rèn luyện chuẩn đế chi minh, trên thân thương khắc đầy phù văn thần bí, giờ phút này tại Cơ Trầm thôi động xuống, phù văn lấp lóe, thả ra băng lãnh tia sáng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy phòng ngự. Bạch! Cơ Trầm thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trường thương trong tay như dao long xuất hải, thương ảnh ngàn vạn, phô thiên cái địa hướng Diệp Vô Song bao phủ tới. Mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, phát ra bén nhọn tiếng rít, lệnh người sợ hãi. Cùng lúc đó, Cơ Duyên cũng động. Thân hình hắn như quỷ mị lơ lửng không cố định, trong tay chuôi này tạo hình kỳ lạ truy thủ, lóe ra xanh mơn mởn tia sáng. Truy thủ phía trên, xương độc lượn lờ, tản ra lệnh người buồn nôn gây mũi mùi. Cây truy thủ này tên là Thực Hồn Dao Găm, chính là Cơ Duyên tốn hao vô số tâm huyết, thu thập thế gian vật kịch độc, dung nhập tự thân tinh huyết cùng nguyên thần chi lực luyện chế mà thành. Một khi bị hắn đâm trúng, không chỉ có nhục thân sẽ phải gánh chịu trọng thương, nguyên thần càng sẽ bị xương độc ăn mòn, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cơ Duyên thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Vô Song phía bên phải, chủy thủ trong tay như rắn độc lẻ lưỡi, lặng yên không một tiếng động hướng Diệp Vô Song huyết hầu đâm tới, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta khó mà phòng bị. Hai người một trái một phải, phối hợp đến thiên ý vô phùng, đem Diệp Vô Song đường lui hoàn toàn phong kín, thể phải đem hắn nhất cử đánh giết. Nhìn thấy Cơ gia hai tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả lần nữa độc thủ, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử từng cái nín thở, không dám thở mạnh một tiếng, mặc dù lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là không có cách thấy rõ chuẩn đế cường giả thế công, nhưng bọn hắn còn là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đối mặt Cơ Trầm cùng Cơ Duyên liên thủ công sát, Diệp Vô Song thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hai chân có chút tách ra, thân hình vững như bàn thạch, song quyền chậm rãi nắm chặt, một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội phun trào. Đồ Long Quyền. Diệp Vô Song quát khẽ một tiếng, thể nội khí huyết như rồng, oanh minh rung động. Thân hình hắn khẽ động, như là một đầu phẫn nộ cự long xông phá lồng giam, hướng Cơ Trầm cùng Cơ Duyên nên đón tiếp lấy. Diệp Vô Song không cần mặc cho hạ binh khí, trực tiếp vung đầu nắm đấm, cùng Cơ Trầm trường thương đụng vào nhau. Đương đương đương, đốm lửa bắn tứ tung. Trường thương cùng quyền phong va chạm, bộc phát ra từng đoàn hào quang chói sáng, lực lượng kinh khủng ba động, như là mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quyết tán ra đến. Cơ Trầm trong tay U Minh Phá Quân Thương cùng Diệp Vô Song nắm đấm đụng vào nhau, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân thương truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên, nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Trong lòng của hắn kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Vô Song nắm đấm vậy mà cứng rắn như thế, phản phất là từ thần thiết đúc thành, chính mình chuẩn đế chi binh vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Hừ. Cơ Trầm hừ lạnh một tiếng. Chân khí trong cơ thể điền cuồn vận chuyển, U Minh Phá Quân trên thương phủ văn quang mang đại thịnh, thương ảnh trở nên càng thêm dày đặc, như là như mưa to hướng Diệp Vô Song chút xuống mà đi. Hắn không tin, chính mình đường đường chuẩn đế hậu kỳ cường giả, tay cầm chuẩn đế chi binh, còn không làm gì được một cái mới vào chuẩn đế cảnh Diệp Vô Song. Nhưng mà, đối mặt Cơ Trầm điên cuồng công kích, Diệp Vô Song không hề sợ hãi, như là chiến thần hạ phàm, không ngừng vung đầu nắm đấm, đem từng đạo thương ảnh nhao nhao đập nát. Quyền pháp của hắn cương mãnh vô cùng, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, hư không bị đánh ra cái này đến cái khác lỗ đen. Ngay tại Cơ Trầm toàn lực công kích Diệp Vô Song thời điểm, Cơ Duyên chờ đúng thời cơ, trong tay Thực Hồn Dao Găm như thiểm điện đâm về Diệp Vô Song cái hốc. Trong lòng của hắn mừng thầm, coi là một kích này nhất định có thể đắc thủ, đem Diệp Vô Song xử lý. Không ngờ, Diệp Vô Song phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, tại cơ duyên chủy thủ sắp đâm trúng hắn cái hốt mấy mắt, thân hình hắn có chút một bên, thoải mái mà tránh đi cái này nhất chí mệnh một kích. Cùng một thời gian, hắn trở tay một quyền hướng cơ duyên đánh tới, quyền phong như sấm, mang một cốt như bài sơn đạo hải lực lượng. Cơ duyên không nghĩ tới Diệp Vô Song phản ứng nhanh chóng như vậy, trong lòng kinh hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Vô Song nắm đấm hung hăng đánh vào cơ duyên trên ngực. Lập tức, cơ duyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, phảng phất bị một tòa núi lớn đục vào, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Lão tứ, Cơ Trầm thấy thế, kinh hô một tiếng. Lúc này, Diệp Vô Song thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại cơ duyên phía trên, lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng cơ duyên đánh tới. Một quyền này, như là thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Lại nhanh lại mạnh. Cơ duyên nhìn xem Diệp Vô Song cái kia như Thái Sơn áp đỉnh một quyền, muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình tiến vào một loại rất trạng thái quỷ dị bên trong, mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vô Song nắm đấm hướng chính mình đánh đến. Không. Cơ duyên phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Một giây sau, Diệp Vô Song nắm đấm hung hăng đánh vào cơ duyên trên thân. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cơ duyên thân thể như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, tại không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần của hắn mới từ trong đầu lao ra, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, đem hắn giẫm thành phấn vụn. Lão tứ. Cơ Trầm thấy cơ duyên nguyên thần bị Diệp Vô Song một cước giẫm bạo, trong lòng cực kỳ bi thương, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay U Minh Phá Quân Thương điên cuồng múa. Trong chốc lát, thương ảnh như nước thủy triều, hướng Diệp Vô Song càn quét mà đi. Cơ Trầm giờ phút này đã lâm vào điên cuồng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vì các huynh đệ báo thù, đem Diệp Vô Song chém thành muôn mảnh. Diệp Vô Song nhìn xem điên cuồng Cơ Trầm, trong mắt lóe lên một vòng lẫm mang, vung lấy nắm đấm xông lên phía trước. Không có bất kỳ hoa tiếu gì cử động, phản kích của hắn trực tiếp mà thô bạo, đối với U Minh Phá Quân Thương một quyền đập ra ngoài. Oeng. Diệp Vô Song nắm đấm cùng U Minh Phá Quân Thương đụng vào nhau, bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, U Minh Phá Quân trên thương phủ văn nhau nhau vỡ vụn, thân thương xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, tại Cơ Trầm trong ánh mắt hoảng sợ, U Minh Phá Quân Thương ầm vang đứt gãy thành mấy chục đoạn. Cái này sao có thể? Cơ Trầm nhìn xem đứt gãy trường thương, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Cái này U Minh Phá Quân Thương theo hắn nhiều năm, chưa bao giờ có mảy may tổn thương, không nghĩ tới hôm nay lại bị Diệp Vô Song một quyền đập gãy. Ngay tại Cơ Trầm phân tâm thời điểm, Diệp Vô Song thân hình như điện, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Cơ Trầm, lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng Cơ Trầm đánh tới. Chương 3454, quét sạch tứ phương, thiên hạ vô song, hạ. Chương 3454, quét sạch tứ phương, thiên hạ vô song, hạ. Diệp Vô Song một quyền, chí cương chí mãnh, quyền phong gào thét mà ra, như là tinh thần truy lạc, mang một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Phụ thân cẩn thận. Cơ Vô Đạo nhìn thấy một màn này, dọa đến nghiêm nghị thét lên. Chờ Cơ Trầm kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vô Song nắm đấm đã rơi ở trên người hắn. Phanh. Diệp Vô Song nắm đấm hung hăng đánh vào Cơ Trầm trên thân, lập tức, Cơ Trầm thân thể tại không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Không, không có khả năng. Cơ Trầm nằm tại trong hố sâu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường chuẩn đế hậu kỳ cường giả, tay cầm chuẩn đế chi binh, vậy mà lại bại tại một cái mới vào chuẩn đế cảnh Diệp Vô Song trong tay, hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế. Đông. Đúng lúc này, Diệp Vô Song từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại Cơ Trầm trên ngực. Các ngươi Thiên Nguyên Cơ gia tự cao thực lực cường đại, tùy ý làm bậy, hôm nay chính là các ngươi báo ứng. Nói xong, Diệp Vô Song dưới chân đang muốn dùng sức, Cơ Trầm giữ tận nở nụ cười, muốn giết ta. Kia liền cùng chết. Dứt lời, Cơ Trầm thân thể đột nhiên bành trướng, rõ ràng chính là muốn dùng tự bạo kéo Diệp Vô Song cùng chết. Diệp Vô Song thấy thế, đột nhiên một cước, trực tiếp đem Cơ Trầm theo trong hố sâu đá đến giữa không trung. Cơ Trầm thấy thế, lập tức nguyên thần từ đầu lâu bên trong bay ra, liều mạng phóng tới Diệp Vô Song. Diệp Vô Song lần nữa vung đầu nắm đấm, cách không một quyền đem Cơ Trầm nguyên thần đánh bay. Vâng. Cơ Trầm nguyên thần tại không trung nổ tung. Đến tận đây, Cơ Trầm cùng Cơ Duyên hai vị này chuẩn đế hậu kỳ cường giả đều chết bởi Diệp Vô Song chi thủ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Diệp Vô Song thực lực cường đại rung động. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử nhìn xem Diệp Vô Song, trong mắt tràn ngập sùng bái. Lúc này, Diệp Vô Song ở trong lòng của bọn hắn giống như thiên thần. Mà Cơ Vô Đạo cùng Long Bồ Tát cố kia đạo thần thì dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Vô Song vậy mà cường đại như thế, liền Cơ Trầm cùng Cơ Duyên hai vị này chuẩn đế hậu kỳ cường giả liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? Cơ Vô Đạo tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn vốn cho là bằng vào Thiên Nguyên Cơ gia thực lực, có thể dễ dàng diệt đi Thanh Vân Kiếm Tông. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ý nghĩ là ngu xuẩn cỡ nào cùng một người. Long Bồ Tát nhìn xem Diệp Vô Song, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thiên Nguyên Cơ gia những người này, đều mẹ nó chính là phế vật. Nhiều người như vậy, mà lại từng cái đều là chuẩn đế hậu kỳ. Thế mà liền một cái Diệp Vô Song đều làm không xong, một đám thùng cơm. Cái gì tứ đại thiên vương, bốn cái bọ hung còn tạm được. Diệp Vô Song giải quyết người Cơ gia, khẳng định sẽ tới đối phó ta. Làm sao bây giờ? Long Bồ Tát âm thầm suy nghĩ cách đối phó, hắn biết rõ, Diệp Vô Song không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Quả nhiên, Diệp Vô Song ánh mắt rất nhanh liền rơi tại hắn cùng Cơ Vô Đạo trên thân, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý. Cơ Vô Đạo cảm thấy không lành, lập tức xông Long Bồ Tát quát, Long Bồ Tát tới, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Long Bồ Tát đạo thân đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn mới không muốn lên đi chịu chết đâu. Cơ Vô Đạo lửa giận trong lòng trùng thiên, tiếp tục nói với Long Bồ Tát, đều lúc này, ngươi còn không xuất thủ, chuẩn bị đợi đến lúc nào? Ngươi lại sợ hãi rụt rè, hôm nay hai ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ngươi giết nhiều như vậy Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, ngươi đừng hy vọng Diệp Vô Song sẽ bỏ qua ngươi. Còn có, ngươi tới nơi này là làm gì? Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia đến lúc đó sẽ là hậu quả gì, không cần ta nhiều lời a. Long Bồ Tát trong lòng cười lạnh. Thật làm ta là 3 tuổi tiểu hài, sẽ bị ngươi lăng lư. Lão tử đi bao nhiêu đường, ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu trà tấn ngươi biết không? Lão tử bị xé nát số lần so ngươi ăn muối còn nhiều. Nếu không phải lão tử mạng nhỏ bị Diêm Vương nắm ở trong tay, ta sớm trượt, làm sao có thể còn đợi ở chỗ này. Long Bồ Tát trong mắt xoay xoay, cuối cùng hướng Cơ Vô Đạo đi tới. Nghĩ thầm, dù sao là một bộ đạo thân, liền xem như bị xử lý, tổn thất cũng không lớn. Cơ Vô Đạo chờ Long Bồ Tát đi đến bên người về sau, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Vô Song liếc mắt, hạ giọng cùng Long Bồ Tát thương lượng, nói, chờ một lúc ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, nhất thiết phải xử lý Diệp Vô Song. Chỉ cần diệt trừ hắn, chúng ta cũng có thể diệt hết Thanh Vân Kiếm Tông. Tốt, ta nghe Cơ công tử. Long Bồ Tát trên mặt chất lên giả tạo nụ cười, ngoài miệng một lời đáp ứng, trong lòng lại cực độ khinh thường. Trong lòng của hắn, các ngươi Cơ gia tứ đại thiên vương đều không thể xử lý Diệp Vô Song, chỉ chúng ta hai cái làm sao có thể xử lý hắn? Đều lúc này, ngươi thế mà còn nghĩ diệt Thanh Vân Kiếm Tông, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cơ Vô Đạo đang muốn hô khẩu hiệu, đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên 9 tầng trời gió nổi mây phun, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị mây đen che đậy, lôi đình ở trong tầng mây điên cuồng lấp loé, phảng phất từng đầu phẫn nộ cự long đang gầm thét. Ngay sau đó, mưa máu tầm tã như chút nước mà xuống. Đây là Cơ gia tứ đại thiên vương vẫn lạc về sau dị tượng, thiên địa đồng y. Diệp Vô Song đối với những dị tượng này nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, tiếp tục từng bước một hướng Cơ Vô Đạo cùng Long Bồ Tát tới gần, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại lòng của hai người bên trên, để bọn hắn nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Cơ Vô Đạo trong lòng vạn phần hoảng sợ, lại cố giả bộ trấn định, la lớn, 1, 2, 3, xuất thủ. Đang nói xuất thủ thời điểm, Cơ Vô Đạo đột nhiên quay người, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa phóng đi, hiển nhiên là muốn chạy thoát thân. Mà Long Bồ Tát đứng tại chỗ, vẫn chưa xuất thủ. Hắn nhìn xem Cơ Vô Đạo chạy trốn bóng lưng, trong mắt xuất hiện một sợi hàn quang, trong lòng thầm mắng, thế mà lừa gạt ta, muốn để ta xuất thủ, giúp ngươi ngăn lại Diệp Vô Song, sau đó ngươi tốt chạy thoát thân, thật mẹ nó không phải thứ gì. May mắn lão tử thông minh, nếu không, ta coi như ngươi kẻ chết hay. Diệp Vô Song nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không thấu Cơ Vô Đạo trò vặn, một bước vạch phá bầu trời, nháy mắt ngăn lại chạy trốn Cơ Vô Đạo. Trước hết để cho ngươi đi ngươi không đi, lúc này muốn đi, đã muộn. Diệp Vô Song nhìn xem Cơ Vô Đạo, lạnh giọng nói. Cơ Vô Đạo thấy chạy trốn vô vọng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn hoảng sợ hô nói, Diệp Vô Song, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Nguyên Cơ gia thiếu chủ, ngươi giết ta, Cơ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Vô Song khinh thường một tiếng, gia gia ngươi chết rồi, các ngươi Cơ gia tứ đại thiên vương cũng chết rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ các ngươi Cơ gia hay sao? Ngươi yên tâm, chờ làm thì ngươi, ta liền đi Cơ gia một chuyến, đem các ngươi gia tộc san bằng. Sau đó đưa các ngươi già trẻ lớn bé ở phía dưới đoàn tụ, người một nhà cùng nhau dòng dã. Tiếng nói vừa ra, Diệp Vô Song đột nhiên ra quyền đánh phía Cơ Vô Đạo. Chương 3455, Phong Ba Định chương 3455, Phong Ba Định Long Bồ Tát, nhanh giúp ta. Cơ Vô Đạo một bên la lớn, một bên đem hết toàn lực ngăn cản, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo chân khí ngưng tụ thành tầng tầng hộ thuẫn, xuất hiện trước người. Nhưng mà, tại Diệp Vô Song nắm đấm trước mặt, những này hộ thuẫn như là giấy, nháy mắt bị đánh nát. Phanh! Diệp Vô Song nắm đấm nện tại Cơ Vô Đạo trên thân, lập tức, Cơ Vô Đạo thân thể như diều bị đứt dây bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Long Bồ Tát xuất thủ, mục tiêu của hắn không phải Diệp Vô Song, mà là Cơ Vô Đạo. Hắn đột nhiên một cước đá vào Cơ Vô Đạo trên lưng, đem hắn đập bay. Long Bồ Tát, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, thế mà ám toán ta, chết không yên lành. Cơ Vô Đạo chửi ầm lên, thế nhưng là, thân thể của hắn tại Long Bồ Tát một cước này phía dưới, không bị khống chế hướng Diệp Vô Song bay đi. Bèn, Diệp Vô Song không nói hai lời, ánh mắt băng lãnh vô tình, một quyền hướng Cơ Vô Đạo đánh tới. Một quyền này, phản phất ngưng tụ giữa thiên địa sát ý, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn. Cơ Vô Đạo cảm giác toàn thân bị tử vong bóng tối chăm chú bao phủ, cái kia cố hàn ý theo lòng bàn chân bay thẳng trán, trong lúc nguy cấp, hắn quyết định thật nhanh, lập tức bỏ qua nhục thân, nguyên thần như một đạo như lưu quang từ đầu lâu bên trong bật ra. Trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn, nghĩ đến nguyên thần có lẽ có thể đạo thoát cái này kết cục chắc chắn phải chết. Không ngờ, nguyên thần vừa mới xông ra, liền bị một cây đen nhánh mọc gai đánh trúng. Cái kia mọc gai mang khí tức âm sầm, nháy mắt xuyên thấu Cơ Vô Đạo nguyên thần, để hắn thống khổ gào lên. A, Long Bồ Tát lại xuất thủ. Trong tay của hắn cầm một cây âm dương đâm, cái này âm dương đâm tản ra quỷ dị tia sáng, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ. Cơ Vô Đạo làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình không chết tại Diệp Vô Song trong tay, lại chết tại Long Bồ Tát cái tiểu nhân hèn hạ này trong tay. Hắn đoán được mắng, Long Bồ Tát, ngươi đúng là ngu xuẩn, đại địch vào đầu, ngươi thế mà đánh lên ta, ngu không ai bằng. Đợi ta sư tôn biết, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền có thể đào thoát sao? Đừng nằm mơ. Diệp Vô Song là sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi chết đi. Long Bồ Tát khắp khuôn mặt là khinh thường, âm hiểm cười nói, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết tại ta đằng trước. Cơ công tử, ngoan ngoãn lên đường đi. A, đúng rồi, tiếp sau đừng là người, ngươi phế vật như vậy trừ lãng phí tài nguyên, không dùng được. Ngươi mẹ nó. Cơ Vô Đạo lần nữa chửi ầm lên, nhưng lời còn chưa dứt, nguyên thần của hắn ngay tại âm dương đâm ăn mòn xuống, triệt để tiêu tán. Lúc này, Long Bồ Tát đột nhiên phát hiện Diệp Vô Song ánh mắt, như lợi kiếm để mắt tới hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn, để hắn khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Mặc dù chỉ là một bộ đạo thân, nhưng Long Bồ Tát trong lòng vạn phần hoảng sợ, trên mặt đội vàng mạnh gạt ra lấy lòng nụ cười, nói với Diệp Vô Song: "Diệp tiên sinh, ta giúp ngài giải quyết cơ vô đạo, ngài có thể hay không tha ta một mạng?" Diệp Vô Song không nói một lời, chỉ là bước chân trầm ổn hướng Long Bồ Tát tới gần, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại Long Bồ Tát trong lòng, để trái tim của hắn không khỏi run rẩy. Thái độ, không cần nói cũng biết. Long Bồ Tát vội vàng lui lại, trong miệng không ngừng nói: "Diệp tiên sinh, ngài là theo thế tục rời đến, ta cũng là theo thế tục rời đến, đồng hương gặp gỡ đồng hương, tuy nói không phải hai mắt lương trọng, nhưng cũng không đến nỗi giết ta đi. Nhìn tại đồng hương phân thượng, có thể hay không thả ta một con đường sống?" Diệp Vô Song vẫn là trầm mặc không nói, tiếp tục tới gần. Bịch. Long Bồ Tát đột nhiên quỳ tại không trung, hai chân như nhũ ra, thân thể run rẩy như là run rẩy. Hai tay của hắn ôm đầu, than thở khóc lóc hướng Diệp Vô Song cầu xin tha thứ: "Diệp tiên sinh, tha cho ta đi, ta cam đoan về sau không còn cùng Thanh Vân Kiếm Tông đối nghịch, không cùng Diệp trưởng sinh đối nghịch." Nhìn thấy hắn cái dạng này, Thanh Vân Kiếm Tông người nhao nhao giận mắng. Vân Sơn trợn mắt tròn xoe, quát lớn: "Long Bồ Tát, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, chết chưa hết tội." Vân Hy cũng đầy mặt chán ghét nói: "Ngươi giết chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông nhiều đệ tử như vậy, hư hao hộ tông đại trận, bất tử đạo trời khó chứa." Bạch Hoa tiên tử cũng hừ lạnh một tiếng, nói: "Long Bồ Tát, như ngươi loại này người, sống trên đời chính là tai họa." Lục La quát: "Nếu không phải đại trưởng lão ngăn cơn sóng dữ, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chỉ sợ đã bị ngươi diệt. Long Bồ Tát, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à?" Thưa kiếm tiên sợ Diệp Vô Song lưu tình, nói: "Đại trưởng lão, tuyệt không thể bỏ qua Long Bồ Tát, người này chưa trừ diện, hậu hoạn vô cùng." Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không phải Diệp Vô Song xuất thủ, như vậy giờ phút này, bọn hắn những người này sợ là sớm đã gặp Long Bồ Tát độc thủ. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử càng là cùng kêu lên hét lớn: "Giết Long Bồ Tát! Giết Long Bồ Tát! Giết Long Bồ Tát!" Diệp Vô Song rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh mà kiên định: "Nghe tới sao, bọn hắn đều cảm thấy ngươi đáng chết, bởi vậy có thể thấy được, ngươi là thật đáng chết." Dứt lời, Diệp Vô Song bỗng nhiên một quyền hướng Long Bồ Tát đánh tới. Long Bồ Tát thấy cầu xin tha thứ vô vọng, đột nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống một đạo thiểm điện tại không trung xuyên qua. Nhưng mà, Diệp Vô Song nắm đấm càng nhanh, nắm đấm kia mang gào thét phong lôi chi thành, nháy mắt rơi ở trên người hắn. Bành! Lập tức, Long Bồ Tát thân thể sụp đổ, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Diệp Vô Song ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Cái này Long Bồ Tát, thật đúng là giàu hạn, thế mà là một bộ đạo thân." Lập tức, hắn vội vàng liếc nhìn một phía, muốn tìm ra Long Bồ Tát chân thân. Tiếc nuối chính là, Long Bồ Tát chân thân đã sớm trốn. Bất quá, Diệp Vô Song cũng không e ngại, hắn thấy, vô luận Long Bồ Tát đùa nghịch trò gian gì, trước thực lực tuyệt đối, đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, lôi âm vang vọng thiên địa. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, mây đen quay cuồng, từng đạo thiểm điện ở trong đó hiện hiện, tiếp theo hạ xuống mưa máu tầm tã. Đây là cơ vô đạo vẫn lạc về sau xuất hiện dị tượng. Diệp Vô Song chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, áo trắng không gió mà bay, cả người tựa như là một tôn thần. Bái kiến đại trưởng lão. Sau một khắc, Thanh Vân Kiếm Tông sắp tới 100,000 đệ tử, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất. Diệp Vô Song xoay người, nhìn xem Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, mặt lộ mỉm cười, nói: "Đều đứng lên đi." Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử đứng lên, nhìn xem Diệp Vô Song, từng cái mặt lộ vẻ sùng bái. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu không phải Diệp Vô Song, hôm nay bọn hắn thai kiếp khó thoát. Thanh Vân Kiếm Tông thai kiếp khó thoát. Diệp Vô Song cao giọng nói: "Nguy nan trước mắt, các ngươi lâm nguy không sợ, thể cùng tông môn đồng sinh cộng tử, không hổ là ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì loại phong cách này. Đương nhiên, cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi. Chỉ có đủ cường đại, mới không sợ hết thể kẻ xâm phạm." Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử không người đáp, cần tuân đại trưởng lao pháp chỉ. Chương 3456, sát cơ lên. Chương 3456, sát cơ lên. Trên 9 tầng trời huyết vũ dần dần ngừng, mây đen tản ra, lộ ra một đường ánh sáng. Diệp Vô Song đạp không mà đứng, áo trắng như tuyết, tay áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên nhân dáng trần. Diệp Minh, Vân Sơn đi tới, đối với Diệp Vô Song thật sâu vái chào đến cùng. Vị này trong ngày thường uy nghiêm Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, giờ phút này hốc mắt từng đỏ, trong thanh âm mang khó mà che giấu kích động, nói: "Hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, Thanh Vân Kiếm Tông 1 triệu năm cơ nghiệp, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Diệp Vô Song rơi xuống đất, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Vân Sơn nâng lên, cười nói: "Vân huynh nói quá lời, ta đã vì Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, thủ hộ tông môn vốn là thuộc bổn phận sự tình. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay nguy hiểm, quả thật ta Thanh Vân Kiếm Tông vạn năm qua chỗ chưa gặp." Vân Sơn cảm khái nói: "Cơ gia tứ đại thiên vương liên thủ, lại có Long Bồ Tát bực này âm hiểm tiểu nhân, nếu không phải Diệp huynh ngăn cơn sóng dữ, hậu quả khó mà lường được." Lúc này, Tiểu Kiếm Tiên đi tới, cười ha hả nói: "Tông chủ a, cái này ngài liền không hiểu a. Chúng ta đại trưởng lão đó là nhân vật nào? Chỉ là mấy cái thiên vương, tại đại trưởng lão trong mắt bất quá là mấy con kiến con ve." Kỳ Kiếm Tiên tay vuốt tròm râu cười nói: "Sư minh lời nói này đối với, đại trưởng lão mới vừa xuất thủ lúc, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân vô địch tư thái, thật là khiến người nhiệt huyết sôi trào." Thư Kiếm Tiên cảm khái nói: "Hôm nay nếu không phải đại trưởng lão, thật không biết chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông sẽ là cái gì kết cục." Đại trưởng lão thần võ cái thế, chính là đương thời chiến thần. "Được rồi, đừng nuốt mông ngựa." Diệp Vô Song ngắt lời nói: "Đều là người một nhà, các ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy." Dứt lời, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thấy Vân Sơn bọn người mặc dù thương thế chưa lành, nhưng khí tức đã bình ổn, trong lòng an tâm một chút. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Vô Song hỏi Bát Bảo Kim Tiềm. Bát Bảo Kim Tiềm khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương, nghe tới thanh âm, mở to mắt liếc mắt nhìn Diệp Vô Song, nói: "Đại trưởng lão, ngươi thật biến thái." Dứt lời, nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương. Đúng lúc này, Hoa Kiếm Tiên đi lên phía trước, hai tay dâng một quyển hòa trụ, cung kính nói: "Đại trưởng lão, tại hạ bất tài, vừa rồi cả gan đem ngài chém giết cơ gia tứ đại thiên vương anh tư vẽ tại trên giấy, còn mời ngài xem qua." Diệp Vô Song tiếp nhận hòa trụ, chậm rãi triển khai. Chỉ thấy bức tranh phía trên, màu mực lâm ly, giống bay phượng múa. Tứ đại thiên vương kinh hãi biểu tình giữ tận sinh động như thật, mà trong hình ảnh áo trắng thân ảnh lại đồng bền như tiên, huyền oanh thiên, cái thế vô song. Càng kỳ diệu hơn chính là, trong bức tranh tựa hồ ẩn chứa loại nào đó đạo vận, quan chi lệnh tâm thần người chấn động. Tốt họa. Diệp Vô Song gật đầu tán thưởng nói, không chỉ có tương tự, càng đến thân vận, tại họa đạo một đường, đương thời ngươi có thể xưng vô địch. Họa Kiếm Tiên nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, đại trưởng lão quá khen, thực tế là ngài phong thái vô địch, ta bất quá là chi tiết ghi chép thôi. Bức họa này ta nhận lấy, cảm ơn ngươi. Diệp Vô Song đem bức tranh thu vào không gian giới chỉ, đột nhiên hỏi, đúng rồi, làm sao không thấy Diệp Thu? Giữa sân bầu không khí lập tức trì trệ. Vân Hy thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt lóe lên một tia lo âu, Bạch Hoa tiên tử khẽ cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Diệp Vô Song chú ý tới hai nữ thần sắc, hòa ái hỏi, các ngươi biết Diệp Thu ở đâu? Vân Hy rồi mới lên tiếng, bá phụ, trường sinh hắn, vì cứu hổ tử, tiến vào Thái Cổ Lôi Khư. Thái Cổ Lôi Khư? Diệp Vô Song nhíu mày, kia là nơi nào? Bạch Hoa tiên tử nói tiếp, kia là một chỗ tuyệt địa, lâu dài bị lôi đỉnh bá phủ. Truyền thuyết nơi đó là thượng cổ lôi thần nơi vẫn lạc, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực. Từ xưa đến nay, kẻ tiến vào, bao quát đại đế ở bên trong, không ai sống sót. Câu nói sau cùng, nàng nói đến cực nhẹ, lại như trọng truy nện tại trong lòng của mỗi người. Vân Hy cố nén nước mắt, kiên định nói, bất quá ba phụ không cần phải lo lắng, trường sinh hắn phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể bình an trở về. Đứa nhỏ này. Diệp Vô Song than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Đúng lúc này, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử đã kìm nén không được tâm tình kích động, nhao nhao phun lên đến đây. Đại trưởng lão, đệ tử tu luyện Thanh Vân Kiếm quyết thức thứ 3 từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, có thể hay không mời ngài chỉ điểm một hai? Đại trưởng lão, lúc trước thấy ngài giết địch, đệ tử quan chi hình như có sở ngộ, nhưng lại bắt không được mấu chốt. Đại trưởng lão. Trong chớp mắt, Diệp Vô Song đã bị nhiệt tình các đệ tử bao bọc vây quanh. Những người tuổi trẻ này trong mắt tràn đầy sùng bái cùng khát vọng, phản phất đứng ở trước mặt bọn hắn không còn là một người, mà là một tôn còn sống thần chỉ. Mấy bạn người ngươi một lời ta một câu, hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Vân Sơn cười nói, Diệp huynh, muốn không ngươi cho các đệ tử giải đáp hai câu. Không phải nhìn trận thế này, bọn hắn sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Tiểu Kiếm Tiên nói, đại trưởng lão, ta cũng có rất nhiều vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo ngài. Ta cũng có. Kỳ Kiếm Tiên đi theo nói. Diệp Vô Song trên mặt hiện hiện cười ôn hòa ý, hắn đưa tay ra hiệu các đệ tử an tĩnh lại, nói, mọi người không cần sốt ruột, ta đã xuất quan, có nhiều thời gian, quay đầu ta tìm thời gian giảng kinh luận đạo, mọi người có nghi vấn gì đến lúc đó hỏi lại, ta vì mọi người từng cái giải đáp. Dứt lời, Diệp Vô Song cho Vân Sơn truyền âm, nói, sư phụ có phiền phức, ta muốn đi giúp hắn một tay. Nghe nói như thế, Vân Sơn lập tức sụ mặt đối với các đệ tử quát, đại trưởng lão trải qua một phen đại chiến, cần phải nghỉ xa hơi, các ngươi có cái gì nghi hoặc, quay đầu chờ đại trưởng lão giảng kinh luận đạo thời điểm, lại hướng đại trưởng lão thỉnh giáo. Hôm nay các ngươi biểu hiện được đều rất tốt, không hổ là ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, quay đầu tông môn sẽ ban thưởng các ngươi. Mỗi người đều có ban thưởng. Nhưng là, cũng mời các ngươi ghi nhớ đại trưởng lão lời nói, cố gắng tăng cao tu vi, chỉ có đủ cường đại, tài năng không sợ hết thảy kẻ xâm phạm. Vâng. Toàn trường Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cùng kêu lên áp. Tất cả giải tán đi. Vân Sơn phất phất tay. Nghe Vân Sơn đều nói như vậy, mọi người đành phải tản ra, không ngờ, đúng lúc này, hưu. Đột nhiên, một đạo như có như không bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Vô Song bên cạnh thân. Hàm nhận ra khỏi vỏ, đâm thẳng Diệp Vô Song huyết hầu, nhanh chóng mà bí ẩn, khiến người ta khó mà phòng bị. Bạch. Diệp Vô Song phản ứng rất nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái cổ hơi nghiêng, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi một kích chí mạng. Nhưng dù cho như thế, trên cổ của hắn vẫn bị hàm nhận làm bị thương, lưu lại một đạo vết máu, máu tươi ồ ồ mà ra. Hưu. Hàn quang lại lóe lên. Một thân ảnh khác từ trong đám người xông ra, áo đen phần phật, tựa như quỷ mị, loan đao trong tay thẳng đến Diệp Vô Song đầu lâu, nhanh đến mức để người không kịp nhìn. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá đột ngột, phản phất chống rông mà sinh. Ai cũng không ngờ đến, thế mà lại tao ngộ như thế biến cố, mà lại người tới thực lực thông thiên, xuất quỷ nhập thần. Diệp Vô Song nguy cơ sớm tối. Chương 3457, sát thần giận dữ. Chương 3457, sát thần giận dữ. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Giống. Bát Bảo Kim Tiềm gầm thét, tiếng như kinh lôi, chấn động đến tứ phương hư không run run, nhưng mà cái này tiếng giống lại mãnh, cũng giải không được tình thế nguy cấp trước mắt. Diệp Minh, Vân Sơn kinh hô, lúc này vị này Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, doa đến sắc mặt đều trắng rồi. Bọn hắn vừa rồi không có chút nào phát giác, căn bản không biết hai cái sát thủ từ đâu mà đến, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, một sát thủ đao trong tay phòng, đã tới gần Diệp Vô Song đầu lâu. Một kích này, lăng lệ mà tàn nhẫn, như bị đâm trúng, tất nhiên hồn phi phách tán, tuyệt không còn sống khả năng. Ngay tại cái này sống chết trước mắt, Diệp Vô Song thân hình thoát một cái, trực tiếp sử dụng thuần di, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn theo bên ngoài trăm trượng xuất hiện. Nào nghĩ tới, Diệp Vô Song thân ảnh mới xuất hiện, lại một đường kiếm quang xuất hiện ở sau lưng của hắn. tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái thứ ba sát thủ xuất hiện, mũi kiếm trực chỉ Diệp Vô Song cái hốc. Diệp Vô Song căn bản không kịp suy tư, vô ý thức đầu lệnh ra, trường kiếm lao lỗ tai của hắn mà qua, sắc bén kiếm khí tại trên khuôn mặt của hắn vạch ra một đạo vết máu. Oeng! Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo hắc ảnh từ dưới đất chui ra, tay cầm một cây trường thương phóng lên tận trời, đâm về Diệp Vô Song. Lại là tuyệt sát. Diệp Vô Song còn chưa kịp hành động, oanh một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hắc ảnh, tay cầm một cây gậy sắt đập xuống giữa đầu. Lúc này, trước hết nhất ám sát Diệp Vô Song hai cái sát thủ, một trái một phải, theo mặt bên đánh tới. Diệp Vô Song đang muốn vọt tới trước, tránh đi công kích, một đạo hàn mang đột nhiên trống rông xuất hiện, đâm thẳng mi tâm của hắn. Đến tận đây, sáu cái sát thủ từ trước sau tả hữu trên dưới, sáu cái phương hướng khác nhau tập sát Diệp Vô Song. Mà lại, mỗi một sát thủ đều có chuẩn đế hậu kỳ thực lực. Đây là một trận kinh thế sát cục, càng là tình thế chắc chắn phải chết. Thời gian phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, mở to hai mắt nhìn, vô cùng bất an. Vị này kinh tài tuyệt diễm, ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng vô số cường địch đại trưởng lão, lại muốn tại lúc này mệnh tang sát thủ chi thủ sao? Thanh Vân Kiếm Tông mỗi người trong lòng đều tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ. Loại này ám sát quá mức khủng bố, cho dù ai đều khó mà tránh né, không gì sánh kịp sát nhân chi đạo, thật là ám sát thần thuật. Thời gian phảng phất đứng im, Diệp Vô Song trong lòng hiện lên vô số kiếm chiêu cùng bí pháp, chính mình đến tột cùng nên như thế nào phá giải? Rất nhanh, Diệp Vô Song có quyết định. Hắn không có chút gì do dự, giống như một đạo thiểm điện, một bên xông về phía trước, một bên huy quyền. Đang, hắn một quyền đem hàn mang chém vào, nhưng là bên trái đao mang theo trên vai của hắn sẽ qua. Lập tức, máu me tung tóe mà ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Diệp Vô Song không kịp thở dốc, lại bị giết túi cầm tay bay. Rất rõ ràng, sát thủ là ôm không giết chết hắn, thế không bỏ qua quyết tâm. Oeng! Diệp Vô Song thân hình khẽ động, song quyền đồng thời xuất kích. Trong chốc lát, nắm đấm lớn mở đại hợp, quét sạch tứ phương, rốt cục đem sáu cái sát thủ bức lui. Làm Diệp Vô Song lúc dừng lại, đám người phát hiện, trên mặt của hắn, trên vai, nơi cổ họng, trên lồng ngực, còn có tóc trắng bên trên, đều có máu tươi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Keng! Diệp Vô Song mắt sáng như đuốc, lạnh lùng liếc nhìn một phía, hắn tu luyện đến nay còn chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, cơ hồ bị người đánh chết tại chỗ. Lúc này, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người tới là ai, những người này là địa phủ sát thủ. Cái này sáu cái sát thủ, tất cả đều bị khói đen che phủ, khuôn mặt mơ hồ, tuổi tác không rõ, đều như lai từ u minh quỷ mị, không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Nhưng là, trên mỗi một người đều tản ra chuẩn đế hậu kỳ uy áp cùng khủng bố sát khí. Vì giết ta, thế mà lập tức xuất động sáu cái chuẩn đế hậu kỳ sát thủ, các ngươi địa phủ thật đúng là đại thủ ta. Chỉ tiếc, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Tiếp xuống, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi, giết. Diệp Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền giết ra ngoài. Cho tới bây giờ, hắn so địa phủ sát thủ sát ý càng đậm, vừa rồi nếu như không phải hắn ứng biến nhanh chóng, giờ phút này sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Đang, nắm đấm cùng mũi kiếm va chạm, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi. Cầm kiếm cái kia sát thủ bay ngược mà ra, gần như đồng thời, năm cái khác sát thủ cũng như một đạo khói đen, chớp mắt theo biến mất tại chỗ. Ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, đã ám sát thất bại, vậy thì nhanh lên rút lui. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Vô Song như sát thần giáng lâm, giữa sợi tóc huyết dịch chảy xuôi, đôi mắt như lãnh điện, cầm nắm đấm truy sát ra ngoài. Vào đúng lúc này, đám người kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn không gặp được cái kia sáu cái sát thủ thân ảnh, bọn hắn phảng phất trống rông hoàn toàn biến mất. Vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Sát thủ đi đâu rồi? Làm sao một điểm khí tức đều không có? Chẳng lẽ chạy rồi? Tiểu kiếm tiên mấy người kinh hô, thân thể phát lạnh, nếu là bị dạng này sát thủ ám sát, bọn hắn chỉ có thể là một con đường chết. Thế nhưng là, Diệp Vô Song lại giống như thông linh, nắm đấm chỗ hướng, thiên băng địa liệt. Theo nắm đấm của hắn rơi xuống, tất có một sát thủ bị theo trong hư không hình ra, lập tức lại ẩn nấp tại hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mấy quyền qua đi, Diệp Vô Song đột nhiên ngừng lại, giang hai cánh tay, khí tức quanh người phồng lên, hình như có một cỗ vô hình chi lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Một giây sau, ông, một cái cổ điện hộp kiếm chống rông xuất hiện ở trước người hắn. Hộp kiếm dài ước chừng 5 thước, rộng một thước có thừa, mặt ngoài cổ điện pha tạp, phảng phất tận chứa vô tận tăng thương. Keng, hộp kiếm vừa hiện, một cỗ thông thiên kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng phá thương cùng, như muốn đem thiên địa này đều vỡ ra đến. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử chỉ cảm thấy trong tay bội kiếm không bị khống chế ong ong chiến minh, tựa hồ đang hướng bái chúng nó vương giả. Kiếm khí kia lạnh thấu xương, để mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, phản phất đối mặt chính là thế gian này sắc bén nhất thần kiếm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn chằm diệt. Diệp Vô Song ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. Tiếp lấy, tay phải hắn xuề năm ngón tay, hộp kiếm mở ra, nháy mắt một đạo hào quang sáng chói theo trong hộp kiếm nở rộ mà ra, thông thiên kiếm khí càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, Diệp Vô Song ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, hiện kiếm chỉ, lăng không vung lên, miệng quát, đau khổ trong lòng. Hắn tiếng hét này, như hoàng trung đại lữ, vang vọng thiên địa. Lập tức, kiếm rít kinh thiên động địa, thanh âm kia phảng phất mang vô tận đau thương cùng bi phẫn, giữa thiên địa giống như nháy mắt tiến vào thu buồn mùa, một mảnh điệu hưu thê lương chi ý tràn ngập ra. Giết! Diệp Vô Song một tiếng quát khẽ, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu bạc theo trong hộp kiếm bay ra, thân kiếm lóe ra băng lánh sáng bóng, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang khí thế một đi không trở lại, mãnh liệt cắm vào hư không. Một giây sau, một cỗ thi thể đột nhiên theo trong hư không rớt xuống đất, mi tâm có một cái lỗ máu, chính là bị mũi kiếm đâm xuyên. người mặc áo đen, chết không nhắm mắt. Chương 3458, đều đền tội. Chương 3458, đều đền tội. Nhưng mà, chiến đấu vẫn chưa kết thúc như vậy, bởi vì còn có 5 cái sát thủ giấu ở trong hư không. Diệp Vô Song thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía hư không. Hưu, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trôi này đau khổ trong lòng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, thân kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lần nữa tiến vào trong hư không. Lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ đau khổ trong lòng kiếm xuất hiện lần nữa thời điểm, trên mũi kiếm đã đâm xuyên một sát thủ đầu lâu. Sát thủ kia đến chết đều không nghĩ tới, chính mình nhận tàng đến tốt như vậy, nhưng vẫn là bị cái này xuất quỷ nhập thần đau khổ trong lòng kiếm cho tìm tới sơ hở. Diệp Vô Song tâm niệm vừa động, mũi kiếm theo cái kia sát thủ trong đầu lâu bay ra ngoài, mang từng kia vết máu, lần nữa thẳng hướng một bên khác hư không. Không đầy một lát, kim qua giao kích thanh âm vang lên, tựa như là đau khổ trong lòng kiếm cùng cái gì binh khí đụng vào nhau. Ngay sau đó, một cây đen nhánh trường thương từ không trung rơi xuống, gãy thành mấy chục đoạn. Cái kia đứt gãy trường thương, tản ra khí tức căm sâm, phảng phất mang vô tận oán niệm. Lập tức rơi xuống chính là một bộ sát thủ thi thể, mi tâm của hắn bị đau khổ trong lòng kiếm động xuyên, máu tươi phun ra ngoài. Đến tận đây, tập kích Diệp Vô Song sát thủ đã chết rồi 3 cái. Diệp Vô Song trên thân sát khí không giảm, thề phải đem còn lại 3 cái địa phủ sát thủ toàn bộ xử lý. 3 cái kia sát thủ tự biết tình huống nguy cấp, như lại từng người tự chiến, tất nhiên sẽ bị Diệp Vô Song từng cái đánh giết. Thế là, bọn hắn lập tức dứt khoát hợp công Diệp Vô Song, theo 3 cái phương hướng khác nhau đồng thời hiện thân, trên thân tản ra nồng đậm sát cơ. Đương nhiên, giữa thiên địa tràn ngập khí tức túc sát. Tên sát thủ thứ nhất tay cầm một thanh đen nhánh loan đao, thân đao lóe ra quỷ dị tia sáng, phản phất uống qua vô số cường giả máu tươi. Giết! Hắn quát lạnh một tiếng, thân hình như gió, một đao hướng Diệp Vô Song cái cổ chém tới, đao phong gào thét, mang một cỗ lệnh người sợ hãi lực lượng. Cái thứ hai sát thủ thì cầm một thanh huyết sắc lợi kiếm bên trên khắc đầy phù văn thần bí, lóe ra u quang, để lộ ra một cỗ tà ác khí tức. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, theo mặt bên công hướng Diệp Vô Song yếu hại. Lợi kiếm xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cái thứ ba sát thủ hai tay nắm một cây to lớn gậy sắt, cánh tay dùng sức chấn động, gậy sắt bên trên đột nhiên chui ra vô số bén nhọn gai ngược, lập tức biến thành một cây lang nha đồng. Mỗi một cây gai ngược đều lóe ra hàn quang, phản phất có thể đem người thân thể xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhảy lên thật cao, hướng Diệp Vô Song đỉnh đầu hung hăng đệm xuống, lang nha đồng mang theo một cỗ cường đại khí lưu, thủy thiên diệt địa. Diệp Vô Song đối mặt ba cái sát thủ hợp công, thân sắc vẫn như cũ ung dung không đổi. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt tránh đi tên sát thủ thứ nhất loan đao. Đồng thời, tay phải hắn bung lên, đau khổ trong lòng kiếm hóa thành một sợi lưu quang, đón lấy cái thứ hai sát thủ lợi kiếm. Đang đau khổ trong lòng kiếm cùng lợi kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cái thứ hai sát thủ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng theo lợi kiếm bên trên truyền đến, một giây sau, lợi kiếm đứt gãy. Đúng lúc này, cái thứ ba sát thủ lang nha động, khoảng cách Diệp Vô Song đỉnh đầu đã không đủ 3 trượng. Diệp Vô Song không chút hoang mang, hắn hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, thân thể như tên lửa xông lên phía trên đi. Tại lang nha động sắp đện vào hắn mấy mắt, hắn nghiêng người lóe lên, tránh thoát cái này một kích chí mạng, trở tay một kiếm, trực tiếp đem cái thứ ba sát thủ cái hót xuyên thủng. Đồng thời, hắn tay trái nắm tay, hướng cái thứ hai sát thủ ngực đánh tới. Oeng! Một quyền này ẩn chứa Diệp Vô Song lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái thứ hai sát thủ đánh bay. Cái thứ hai sát thủ tại không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống đất mấy mắt, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Đến tận đây, chỉ còn lại một sát thủ. Cái kia sát thủ thấy thế, vội vàng cơ loan đao, hướng Diệp Vô Song điên cuồng chặt mấy đao, sau đó xoay người bỏ chạy. Bạch! Thân ảnh của hắn hóa thành một sợi khói xanh, đột nhiên tiến vào dưới mặt đất, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hừ! Diệp Vô Song hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bàn tay vung lên, cái thứ ba sát thủ lang nha động rơi tại trong tay hắn. Sau đó, hắn giơ lên lang nha động, một bước lăng không, đột nhiên một gậy đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Làm bụi mù tan đi, chỉ thấy cái kia sát thủ thân ảnh nằm tại trong hố sâu, cả người đều biến thành thịt nát, liền ngay cả hắn cái kia thanh loan đao đều thành bã vụn. Chết đến mức không thể chết thêm. Đến tận đây, 6 cái địa phủ sát thủ toàn bộ bị Diệp Vô Song chém giết. Thanh Vân Kiếm Tông mọi người thấy một màn này, nhao nhao thở dài một hơi. Diệp Vô Song thu hồi Vô Song Hộ Kiếm, đứng trong vũng máu, trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, phảng phất là một tôn vô địch chiến thần. Theo sát lấy, Diệp Vô Song đem Lang Nha Bổng ném tới Bát Bảo Kim Tiềm trước mặt. "Đây là chuẩn đế chi binh, tặng cho ngươi." Đa tạ đại trưởng lão. Bát Bảo Kim Tiềm nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng bắt lấy Lang Nha Bổng, nhỏ máu nhận chủ. "Vô Song, ngươi không sao chứ?" Vân Sơn bọn người xuống tới, lo lắng hỏi. "Ta không sao." Diệp Vô Song mỉm cười, chân khí ở trên người lưu chuyển, nháy mắt, những sát thủ kia ở trên người hắn lưu lại vết thương toàn bộ khép lại. Vừa rồi hù chết ta, đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, những sát thủ kia liền xuất hiện. Vân Hy Tâm kinh đảm chỉ nói. Bạch Hoa Tiên Tử nói, may mắn ba phụ thực lực cao cường, bằng không mà nói, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Kiếm Tiên giọng căm hận nói, địa phủ sát thủ lâm hồn bất tán, khiến người ta khó mà phòng bị, thực tế là đáng ghét đến cực điểm. May mắn đại trưởng lão phản ứng cấp tốc, nếu không, hôm nay coi như phiền phức. Diệp Vô Song nói, địa phủ sát thủ sát thực đáng ghét, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được nơi ở của bọn hắn, đem bọn hắn nổ tận gốc. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên ầm ầm một tiếng, tiếng sấm vang lên. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy trên 9 tầng trời, gió nổi mây phun, thật dày lôi vân lăn lộn không ngừng, thiểm điện không ngừng. Sau một lát, huyết vũ mưa như chút nước, thiên địa rên rỉ. 6 cái địa phủ sát thủ vẫn lạc, dẫn động thiên tượng dị biến. Hừ, chuẩn đế vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nhưng chết là mấy cái rắc rưởi, có cái gì tốt bi thương? Thư kiếm tiên hừ lạnh nói. Nói cẩn thận. Vân Sơn nhìn thư kiếm tiên liếc mắt, nghiêm túc nói, đây là thiên đạo quy tắc, không thể nói bừa. Mấy phút đồng hồ sau, huyết vũ ngừng lại. Nhưng là, đám người lại phát hiện, trên 9 tầng trời lôi vân vẫn chưa tản ra, ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Mây đen cuộn cuộn, như mực nhiễm thương khung, luồn ngạt tiếng sấm tại tầng mây chỗ sâu nhấp nhô, phản phất biến cổ tự thú gầm nhẹ. Cùng một thời gian, một cỗ kiểm chế đến cực hạn khí tức, phô thiên cái địa, để ở đây tất cả mọi người đều có loại tim bị cự thạch ngăn chặn cảm giác, phản phất muốn ngạt thở. Loại cảm giác này lại người 10 phần bất an. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục La hoảng sợ hỏi. Diệp Vô Song ngước đầu nhìn lên bầu trời, nói, thiên kiếp của ta đến rồi. Chương 3459, thiên kiếp đến chương 3459, thiên kiếp đến. Diệp Vô Song dù đã bước vào chuẩn đế chi cảnh, nhưng chưa trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Giờ phút này, thiên đạo xúc động, tiếp vân hội tụ, chính là xác minh đại đạo thời điểm. Diệp huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Sơn lo âu hỏi. Diệp Vô Song trải qua vài lần đại chiến, lúc này thiên kiếp giáng lâm, Vân Sơn có chút bận tâm. Không sao. Diệp Vô Song nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn xa xôi sâu trong hư không, nơi đó đại chiến còn chưa dừng lại. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi độ kiếp về sau, lại đi trợ sư phụ một chút sức lực. Diệp Vô Song ánh mắt trở nên kiên định xuống tới, sau đó một bước phóng ra, thân ảnh đã tới vạn trượng không trung. Cuồng phong phân phật, áo bào tung bay, hắn đứng chắc tay, trực diện tương cung. Với anh, trên 9 tầng trời, nguyên bản liền quần quần không ngớt lôi vân đột nhiên tăng lên, phảng phất một đầu ngủ say vạn cổ hung thú bị triệt để bừng tỉnh. Huyết sát thiểm điện như giữ tận cự mãng, xé rách tương cung, đem cái kia phiến thâm thúy hắc ám cắt đến phá thành mảnh nhỏ, vô tận kiếp quang như thiên hà chảy ngược, chút xuống, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ thẫm. Diệp Vô Song đứng ngạo nghễ tại trong hư không, áo trắng bay phần phật, tựa như một tôn đánh đầu thắng đó chiến thần. Quanh người hắn lượn lờ rực rỡ thần quang, đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp kết vân, cùng cái kia không ai bị nổi thiên uy đối mặt, chiến ý như núi lửa phun trào, bay thẳng trời cao. Tới đi! Diệp Vô Song hét lớn một tiếng, chủ động hướng lên trời nói khởi sướng kêu chiến. Ầm ầm! Đạo kiếp lôi thứ nhất tầm vang đánh xuống, to như núi lớn, đỏ thẫm như máu, mang theo hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố, thẳng đứng bổ về phía Diệp Vô Song, như muốn đem cái này có can đảm khiêu chiến thiên uy cuồng độ triệt để xóa bỏ. Diệp Vô Song không tránh không né, trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, đưa tay đấm ra một quyền, quyền ấn như rồng, mang gào thét phong lôi chi thành, đối cứng thiên kiếp. Bành! Kiếp lôi nổ nát vụn, hóa thành đầy trời lôi quang, như là chói lọi pháo hoa nở rộ, mà quyền của hắn phong phía trên, chỉ còn sót lại một đạo nhàn nhạt vết cháy, thoáng qua liền mất. Chỉ có ngần ấy lực lượng, không đủ. Diệp Vô Song đạm mạc mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, như đang gây vấn thiên đạo, lại như tại tuyên cáo chính mình vô địch chi tư. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, lôi vân lăn lộn đến càng thêm cuồng bạo. Phản phất có vô số đầu viễn cổ lôi thú ở trong đó rít gào. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống. Những này lôi đỉnh một đạo so một đạo khủng bố, đến cuối cùng, cả bầu trời đều bị lôi hải bao phủ, chói mắt điện quang để trên mặt đất người nhao nhao nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Vành, vành, vành. Diệp Vô Song lấy đục thân mạnh kháng, quyền cước như rồng, mỗi một kích đều ẩn chứa khai thiên tịch địa chi lực, đánh cho kiếp lôi vỡ nát, lôi quang vàng khắp nơi. Cùng lúc đó, hắn không ngừng dẫn lôi đỉnh nhập thể, cơ thể ở trong anh chấp không ngừng rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Xương cốt âm vang rung động, huyết dịch sôi trào như dung nham, chảy xuôi lực lượng vô tận. Không chỉ có như thế, khí tức càng ngày càng cô đọng. Trời ạ, đại trưởng lão vậy mà dùng thiên kiếp luyện thể. Tiểu kiếm tiên rung động thanh âm đều đổi giọng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mọi người chung quanh cũng là một mảnh xôn xao, dùng thiên kiếp luyện thể, loại thủ đoạn này quá mạo hiểm. Nhưng mà, chân chính sát kiếp vừa mới bắt đầu. Ông, trong lôi vân, đột nhiên hiện ra 9 tòa cổ lão thiên cung. Mỗi một tòa đều vô cùng to lớn, cuốn quanh lấy hỗn độn khí, tản ra trấn áp vạn cổ uy áp. Bọn chúng lơ lửng tại trong biển lôi, tựa như 9 tòa không thể vượt qua đỉnh núi, ngăn lại Diệp Vô Song tiến lên con đường. Đây là một loại cực độ khủng bố thiên kiếp. Loại thiên kiếp này, chỉ có tuyệt thế thiên tài tại đột phá đại cảnh giới lúc mới có thể gặp được, mỗi một trọng đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đủ để đem một tên mới vào chuẩn đế cường giả tùy tiện xóa bỏ. Đến được tốt. Diệp Vô Song thét dài một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, hắn nghịch thiên mà lên, nên chiến thiên cung. Tòa thứ nhất thiên cung chấn áp mà xuống, mang như núi cao nặng nề, muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Hắn huy quyền đối cứng, quyền phong cùng cung thể va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cả tòa thiên cung đều bị hắn một quyền đánh xuyên qua, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba thiên cung liên tiếp chấn áp mà xuống, Diệp Vô Song chiến ý sôi trào, mỗi một quyền đều đánh cho hư không sụp đổ, dũng mãnh vô địch. Thân ảnh của hắn tại thiên cung ở giữa xuyên qua, như là dao long nghịch nước, lại như mãnh hổ hạ sơn, không gì có thể cản. Khi hắn giết tới tòa thứ 9 thiên cung lúc trước, trên lôi hải đột nhiên đi ra một thân ảnh mờ ảo, người khoác áo bào trắng, mắt sáng như sao, quanh thân tản ra chấn áp chư thiên khí tức. Hắn đưa tay chính là một cái đồ long quyền chấn áp mà xuống. Không gian nháy mắt ngưng kết, thời gian phảng phất đình trệ. Thiên kiếp hóa hình. Đây là thiên đạo đối với Diệp Vô Song cuối cùng khảo nghiệm, cũng là kinh khủng nhất một kích. Đạo thân ảnh kia, đúng là khắc theo nét vẽ Diệp Vô Song đạo ngân, có được cùng hắn giống nhau lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu. Diệp Vô Song con người đột nhiên co lại, không thối lui chút nào, chiến. Hắn toàn lực bộc phát, quanh thân thần quang bạt trượng, mãnh liệt lao ra, cùng đạo thân ảnh kia kịch liệt chém giết. Thân ảnh của bọn hắn ở trong thiên kiếp đan sen, nhanh đến để người thấy không rõ, chỉ có thể nghe tới cái kia đinh thai nhức óc tiếng vang mình. Cuối cùng, Diệp Vô Song tìm đúng cơ hội, một quyền đem đạo thân ảnh kia đánh thành phấn vụn. Ầm ầm. Thiên kiếp tán loạn, lôi vân biến mất, cái kia cổ áp lực khí tức cũng không thấy. Thiên địa lần nữa khôi phục trời trong xanh minh. Đại trưởng lão thành công. Tất cả mọi người thu hồi hồi hộp, nhảy cẫng hoan hô. Diệp Vô Song càng mạnh, cái kia đại biểu Thanh Vân kiếm tông cũng càng mạnh. Diệp Vô Song lập tức tại hư không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực. Mặc dù độ kiếp thành công, nhưng là vừa rồi độ kiếp thời điểm, hắn thể lực cơ hồ hao tổn không. Cùng một thời gian, Long Bồ Tát chân thân đã chạy đến ở dưới chân núi. Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, làm ra một bộ đạo thân, chỉ sợ hạ chẳng cùng cơ ra mấy vị kia cường giả đồng dạng. Thanh Vân kiếm tông thực tế là quá nguy hiểm. Nơi này, không thể lại đợi. Long Bồ Tát vừa nghĩ tới Diệp Vô Song dũng mãnh, liền cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên, một cỗ thấu xương hàn ý xuất hiện ở sau lưng. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Âm linh thanh âm để Long Bồ Tát toàn thân run lên, cứng đờ quanh người, chỉ thấy che mặt Diệp Vương, chẳng biết lúc nào đã đứng tại ba bước bên ngoài. Cặp mắt kia chính hiện ra sâu kín hàn quang. Diệp Vương đại nhân. Long Bồ Tát bịch quỳ xuống đất, cái trán chống đỡ bùn đất, nói, Diệp Vô Song thật đáng sợ, hắn giết cơ gia tứ đại thiên vương, liền cơ công tử cũng chết tại trong tay hắn. Ngươi cho rằng ta không biết, cơ vô đạo là chết ở trong tay của ngươi. Diệp Vương nói xong, lập tức động thủ. Phúc. Long Bồ Tát thân thể bị sinh sinh xé thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe mà ra. A. Long Bồ Tát phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai đoạn thân thể trên mặt đất và mèo, đội vàng giải thích nói, Diệp Vương đại nhân mình dám, là cơ vô đạo trước cám toàn ta, thuộc hạ lúc này mới không thể không ra tay với hắn. Diệp Vương đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Thuộc hạ đối với ngài trung tâm, thiên địa chứng giám. Chương 3460, Diệp Mộ cả đời chưa từng sợ chữ. Chương 3460, Diệp Mộ cả đời chưa từng sợ chữ hử. Diệp Vương hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, cơ gia cao thủ cũng xuất hiện, thế mà liền cái Thanh Vân kiếm tông đều bắt không được, thật sự là một đám thùng cơm. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong tay áo nắm đấm bóp khanh khách rung động, thật là một cái phế bẩn, lâu như vậy còn không có chơi chết Tử Dương lão nhi. Long Bồ Tát không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng đem thân thể khôi phục. Vì hủy diệt Thanh Vân kiếm tông, ta chủ tính đã lâu. Diêm Vương đột nhiên một cước đạp gãy bên cạnh cổ tùng, nói, vì thế, không chỉ có để cơ gia dốc toàn bộ lực lượng, ta còn vận dụng 6 tôn chuẩn đế hậu kỳ sát thủ, nhưng kết quả đây, Diệp Vô Song thế mà phá ta cục. Ngươi cũng đã biết, vì bồi dưỡng cái kia 6 tôn sát thủ, ta tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Long Bồ Tát nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, muốn không chúng ta đi thôi. Diệp Vô Song đột phá chuẩn đế, chiến lực quá khủng bố. Đi. Diêm Vương đột nhiên một cước đem Long Bồ Tát đạp lăn trên mặt đất, giẫm lên lồng ngực của hắn giọng căm hận nói, Diệp Vô Song chưa chết, Thanh Vân kiếm tông chưa diệt, lúc này như đi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Long Bồ Tát khỏe miệng chảy máu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Diêm Vương đại nhân, vậy ý của ngài? Người theo ta đi. Diêm Vương lấy ra chân nói, đi. Đi đâu? Long Bồ Tát trong lòng rất bất an. Đương nhiên là đi Thanh Vân kiếm tông, gặp một lần Diệp Vô Song. Diêm Vương âm thanh lạnh lùng nói, hắn giết ta nhiều người như vậy, cũng nên cho ta một cái công đạo đi, nếu không, ta địa phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bản tọa uy nghiêm ở đâu? Còn đi Thanh Vân kiếm tông? Người muốn chết ta? Ùng ùng. Long Bồ Tát nuốt một ngụm nước bọt, không dám đem lời trong lòng nói ra. Hắn biết rõ, hiện tại Diêm Vương ngay tại nổi nóng, nếu là hắn dám nói như thế, cái kia Diêm Vương khẳng định sẽ trước chơi chết hắn. Long Bồ Tát rất muốn chạy, thế nhưng là, mạng nhỏ lại bị Diêm Vương nắm ở trong tay, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn khẩn trương, thầm nghĩ, vạn nhất lao ra hỏa này còn để ta đối phó Diệp Vô Song, vậy ta chẳng phải là muốn xong đời. Người đang suy nghĩ gì? Diêm Vương đột nhiên lên tiếng hỏi. Long Bồ Tát trong lòng run lên, vội vàng nói, có thuộc hạ nghĩ, làm như thế nào giúp Diêm Vương đại nhân đối phó Diệp Vô Song? Liền ngươi phế vật như vậy, có thể đối phó Diệp Vô Song sao? Diêm Vương nói, ta muốn đích thân xuất thủ. Cái gì? Long Bồ Tát đầu tiên là giật mình, tiếp theo trong lòng cũng nghĩ, quá tốt, lão gia hỏa này tự mình xuất thủ, ta liền không cần cản phá hôi. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút lo âu. Vạn nhất lão gia hỏa này chết tại Diệp Vô Song trong tay, vậy ta nguyên thần bên trong hóa thần đan độc làm sao bây giờ? Thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Diêm Vương thủ đoạn mạnh như vậy, còn là chuẩn đế đỉnh phong, Diệp Vô Song cho dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao mới vào chuẩn đế cảnh giới, hẳn không phải là Diêm Vương đối thủ. Nghĩ tới đây, Long Bồ Tát lập tức từ dưới đất bò dậy, nói: "Diêm Vương đại nhân, thuộc hạ dẫn đường cho ngài." "Không cần." Diêm Vương dứt lời, đồng nhiên theo biến mất tại chỗ. Long Bồ Tát cắn răng, đi theo. Thanh Vân kiếm tông trên không. Diệp Vô Song mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió mà bay, đang chuẩn bị đạp không mà đi, đột nhiên quay đầu, hai đạo thần mang từ trong mắt bắn ra, đem trăm dặm biển mây xuyên thủng. Các hạ như là đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Diệp Vô Song thanh lãnh thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Trên mặt đất người nghe nói như thế, nhao nhao ngắm nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Lục La trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, nói: "Kỳ quái, đại trưởng lão tại cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ?" Bạch Hoa tiên tử hoa dung đột biến, nói: "Lại có địch nhân đến rồi." Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi lúc, một cái giản mua tiếng cười đột ngột vang lên. Tốt một cái Diệp Vô Song, liền ta đều có thể phát hiện, không sai, coi là thật không sai. Thanh âm chưa dứt, ngoài trăm trượng hư không, như sóng nước dập dờn, một đạo áo bào đen thân ảnh trống rông hiện hiện. Người tới toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong, cái khăn đen trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi tĩnh mịch như vực sâu con mắt ở bên ngoài. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, lại như độc lập với tam giới bên ngoài. Đây là Vân Sơn con ngươi đột nhiên co lại, huyết mạch trong cơ thể giống như là bị đóng băng. Một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức, nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, tu vi hơi yếu đệ tử trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, liền hô hấp đều trở nên trở ngại. Bạch Hoa tiên tử trầm giọng nói, áp lực thật là đáng sợ. Vân Hy cùng bốn vị kiếm tiên bọn người, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Mặc dù nhìn không thấu người bịt mặt kia tu vi, nhưng bọn hắn biết, người này cực độ khủng bố. Hơn nữa nhìn bộ dáng, kẻ đến không thiện. Diệp Vô Song đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh cùng người bịt mặt đối mặt. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía người bịt mặt sau lưng. Hư không vỡ ra, lại một bóng người từ bên trong chui ra, chính là Long Bồ Tát. Long Bồ Tát còn lưng thân thể, một mực cung kính đứng người bịt mặt sau lưng cách đó không xa, một bộ nô tài dạng. Long Bồ Tát. Vân Sơn nhìn thấy Long Bồ Tát, tức giận quát, "Long Bồ Tát, ngươi cái thằng này thế mà còn dám trở về?" Long Bồ Tát túi đầu không lên tiếng, người bịt mặt lại khẽ cười nói, "Một con chó mà thôi, cũng đáng được Thanh Vân Tông chủ động giận." Diệp Vô Song ánh mắt bình tĩnh, hỏi người bịt mặt, "Không biết các hạ là người phương nào?" Người bịt mặt chậm rãi đưa tay, trong tay áo lộ ra một cái tái nhợt như xương bàn tay, nói, "Ngươi vừa rồi giết ta mấy tên thủ hạ, chẳng lẽ còn đoán không ra thân phận của ta?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hắn là địa phủ sát thủ. Vân Hy là thất thanh. Lập tức, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử rút kiếm đối mặt, Vân Sơn bọn người cũng là như lâm đại địch. Diệp Vô Song nhìn chằm chằm người bịt mặt quan sát một lát, trong mắt kiếm mang tăng gọn, nói, "Ngươi là địa phủ thủ lĩnh?" Không hổ là Diệp Vô Song, thật là tinh mắt. Người bịt mặt cười nói, "Thế nhân xưng ta là Diêm Vương." Hai cái này mới ra, phong vân đột biến. Vạn dặm trời trong thoáng qua mây đen dày đặc, một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ thiên địa, Thanh Vân Kiếm Tông trên dưới, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Cái gì? Hắn chính là Diêm Vương? Địa phủ Diêm Vương hành tung ẩn nấp, rất nhiều năm đều không có người thấy hắn, nhưng hắn hôm nay thế mà đến chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông. Diêm Vương lúc này tới đây, tuyệt đối không có ý tốt. Xem ra, lại có một trận ác chiến. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, thấp giọng nghị luận. Không ngờ, Diệp Vô Song nhìn xem Diêm Vương cười, nói, "Vẫn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không mời mà tới, rất tốt." Diêm Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi, "Thế nhân nghe ta danh hiệu, đều dọa đến thần hồn không yên, ngươi không sợ ta?" "Sợ?" Diệp Vô Song cười nhạt một tiếng, nói, "Diệp Mỗ cả đời chưa từng sợ chứ?" Diêm Vương bỗng nhiên thở dài, "Ai, đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Diệp Vô Song hỏi. "Đáng tiếc ngươi nhân tài bực này." Diêm Vương đứng chắc tay, ngữ khí lại mang theo vài phần tức hận, nói, "Ngươi như nguyện bảo ta địa phủ, ngày khác thành tựu không thể đoán trước." Diệp Vô Song chưa trả lời, Vân Sơn đã nghiêm nghị quát, "Mơ tưởng, Diệp huynh chính là ta Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, sao lại cùng ngươi bực này tà ma làm bạn?" Diêm Vương nhìn cũng không nhìn Vân Sơn liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, nói, "Suy tính một chút." "Không cần." Diệp Vô Song bàn tay bung lên, Vô Song hộ kiếm đứng ở trước mặt, lạnh giọng nói, "Diệp Mỗ đời này, không lệ trời, không bái, chỉ lệ phụ mẫu ân sư, chỉ kính trưởng kiếm trong tay, chỉ cầu quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Ngươi một cái liền bộ mặt thật cũng không dám kỳ nhân bọn chuột nhắt, là cái thá gì? Cũng xứng để ta cúi đầu." Chương 3461, Diệp Vô Song VS Diêm Vương, thượng, chương 3461, Diệp Vô Song VS Diêm Vương, thượng. Diêm Vương nghe tới Diệp Vô Song lời nói, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. "Ha ha ha." Tiếng cười kia, âm trầm mà tùy tiện, ở trong thiên địa quanh quẩn, để người không rét mà run. "Nhiều năm như vậy, dám ngay ở ta mặt mắng ta bọn chuột nhắt người, ngươi là người thứ nhất." "Diệp Vô Song, ngươi rất không tệ." Diêm Vương trong mắt lóe ra lạnh lẽo sắc ý, nhìn chằm chằm Diệp Vô Song nói, "Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta bóp chết thiên tài." Diệp Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này tên xấu rõ ràng địa phủ thủ lĩnh, có bản lĩnh gì?" Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Vô Song xuất thủ trước. Ken, hắn kiếm chỉ bung lên, một thanh trường kiếm màu bạc theo Vô Song hộp kiếm bên trong bay ra, chính là Đau Khổ Trong Lòng Kiếm. Kiếm này mới ra, giữa thiên địa phảng phất tiến vào cuối thu mùa, hàn ý bức người, thân kiếm lóe ra băng lãnh tia sáng, hình như có bi thương chi ý lưu chuyển. Diệp Vô Song vừa ra tay liền sử dụng Vô Song hộp kiếm, có thể thấy được ở trong lòng của hắn, sớm đã coi Diêm Vương là làm bình sinh đại địch, không dám lười biếng chút nào. "Đi." Diệp Vô Song khẽ quát một tiếng, Đau Khổ Trong Lòng Kiếm mãnh liệt chém về phía Diêm Vương, kiếm quang lăng lệ đến cực điểm. Nhưng mà, Diêm Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc cũng dùng không bất bách. Ngay tại Đau Khổ Trong Lòng Kiếm sắp chém tới trên người hắn lúc, hắn vươn hai cây đầu ngón tay, vững vàng ngăn lại Đau Khổ Trong Lòng Kiếm. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng hai cây đầu ngón tay, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, để mũi kiếm lại khó tiến lên mảy may. "Tốt một thanh đế kiếm." Diêm Vương ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, sau đó cong ngón đúng ra. "Đinh." Đau Khổ Trong Lòng Kiếm bị đẩy lùi ra ngoài. Diệp Vô Song ánh mắt run lên, thân hình lóe lên, nháy mắt bắt lấy Đau Khổ Trong Lòng Kiếm, dẫn theo kiếm hướng Diêm Vương giễu tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, kiếm ảnh lấp lóe, để mắt người hoa hỗn loạn. Diêm Vương thì không chút hoang mang, đột nhiên, bên cạnh hắn lưu chuyển lên nồng đậm âm dương nhị khí, một đen một trắng, đan vào lẫn nhau, đem thân thể hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tiếp lấy, lòng bàn tay của hắn âm dương nhị khí lưu chuyển, ngăn lại Diệp Vô Song mũi kiếm. Đây không phải âm dương giáo công pháp sao? Long Bồ Tát ở một bên thấy sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lao ra hỏa này cùng âm dương giáo có cái gì nguồn gốc? Cùng lúc đó, trên mặt đất, Vân Sơn cùng Tiểu Kiếm Tiên bọn người cũng cảm thấy mười phần nghi hoặc. Tiểu Kiếm Tiên cau mày nói, Diêm Vương làm sao lại âm dương giáo công pháp? Hẳn là hắn là người của âm dương giáo. Vân Sơn lắc đầu, nói, rất không có khả năng, âm dương giáo năm đó mặc dù là đông hoàng cự đầu một trong, nhưng địa phủ thực lực càng kinh khủng, Diêm Vương không cần thiết che giấu tung tích gia nhập Âm Dương giáo. Tông chủ phân tích phải có đạo lý, xem ra trong đó có ẩn tình khác. Kỳ Kiếm Tiên nói. Diệp Vô song xuất liên tục 34 kiếm, mỗi một kiếm đều uy lực kinh người, nhưng mà, Diêm Vương lại thong dong không vội vã từng cái ngăn lại, thân hình của hắn giống như quỷ mị, tại trong bóng kiếm xuyên qua tự nhiên, không có nhận mảy may tổn thương. Sau đó, Diệp Vô song cánh tay bung lên, đau khổ trong lòng kiếm trở lại vô song trong một kiếm. Hắn đổi dùng nắm đấm. Oeng. Diệp Vô song xuất thủ chính là Đồ Long Quyền. Một quyền này vung ra, phản phất có một đầu cự long đang gầm thét, quyền phong gào thét, mang rời núi lấp biển lực lượng hướng Diêm Vương đập tới. Ai ngờ, thấy Diệp Vô song quăng kiếm dục quyền, Diêm Vương cũng cải biến chiêu thức, sử dụng quyền pháp. Nắm đấm của hắn phía trên, lóe ra rực rỡ kim quang, bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp ba khí, cùng Diệp Vô song quyền đầu cứng đụng nhau. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hai người khẩn thiết chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Thiên địa ba khí quyền. Trên mặt đất, Vân Hy mở to hai mắt nhìn, nói, cái này Diêm Vương rốt cuộc là ai? Làm sao lại hoang cổ thánh địa tuyệt học thiên địa bá khí quyền? Hoa Kiếm Tiên nói, thiên địa bá khí quyền là hoang cổ thánh địa chân phái tuyệt học một trong, trừ hạch tâm đệ tử, những người khác căn bản không có khả năng học được. Bạch Hoa Tiên Tử cũng tao mày nói, Diêm Vương không chỉ có sẽ âm dương giáo cấm pháp, sẽ còn hoang cổ thánh địa tuyệt học, thực tế là rất cổ quái. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diêm Vương bỗng nhiên kéo ra cùng Diệp Vô song khoảng cách, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập ra. Sau đó, từng đạo tia sáng theo trong tay hắn bắn ra, như là mũi tên hướng Diệp Vô song mà tới. Đây là Hỗn Độn Thánh Địa tuyệt học. Thưa Kiếm Tiên kinh hô. Diệp Vô song thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi những ánh sáng này, quát, Diêm Vương, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, cứ việc xuất ra. Nói xong, hắn lấy chỉ làm kiếm, chém về phía Diêm Vương. Nháy mắt kiếm khí tung hành, hình thành một cái to lớn kiếm võng, đem Diêm Vương bao phủ trong đó. Diêm Vương lại không chút hoang mang, trên thân tản mát ra một tầng ánh sáng lưu hòa, đem kiếm khí nhao nhao hóa giải. Đây là Bổ Thiên giáo tuyệt học. Vân Sơn trầm giọng nói. Đám người chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới, Diêm Vương thế mà nắm giữ mấy phái tuyệt học. Diệp Vô song, chiến lực của ngươi xác thực rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, nhưng còn không đủ để cùng ta chống lại. Diêm Vương cười lạnh nói, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin cùng ngạo mạn. Diệp Vô song không nói gì, kiếm chỉ vung lên, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, lăng không chém xuống. Đạo này kiếm ảnh, ngưng tụ Diệp Vô song đánh đâu thắng đó ý chí, phản phất muốn bổ ra phiến thiên địa này. Khủng bố tuyệt luân. Diêm Vương rốt cục thu hồi lòng kinh thị, hắn cảm nhận được một kiếm này cường đại uy lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân khí tuôn ra, trong chớp mắt, ở trước mặt hình thành một mặt đen nhanh tấm thuẫn. Oeng. Kiếm ảnh cùng tấm thuẫn đụng vào nhau, bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị chiếu sáng. Cương đại sóng xung kích lần nữa khuyết tán ra đến, trên mặt đất Thanh Vân Kiếm Tông người thấy thế, nhao nhao lui lại mấy vạn dặm. Tia sáng dần dần tiêu tán, Diệp Vô Song cùng Diêm Vương riêng phần mình đứng ở hư không một mặt. Diệp Vô Song sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định. Diêm Vương thì hơi kinh ngạc, Diệp Vô Song chiến lực so hắn dự đoán còn mạnh hơn. Diệp Vô Song, ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Diêm Vương nói, hai tay nâng lên, trung quanh âm dương nhị khí điên cuồng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, từng đạo tia chớp màu đen lấp lóe, tản ra khí tức kinh khủng. Đón thêm ta một chiêu thử một chút. Diêm Vương nói, vòng xoáy hướng Diệp Vô song càn quét mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn. Diệp Vô song không sợ hãi chút nào, vung ra nằm đấm, cùng vòng xoáy đụng vào nhau. Tia sáng cùng vòng xoáy đan vào lẫn nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Sau một lát, vòng xoáy chậm rãi ngừng xoay trở lại. Diệp Vô song cùng Diêm Vương cách không mà đứng, Diêm Vương còn là lúc trước dáng vẻ đó, mà Diệp Vô song lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đại trưởng lão thụ thương. Lập tức, trên mặt đất người từng cái nơm nớp lo sợ, khẩn trương nhìn chăm chú hư không. Không ngờ, Diêm Vương lời kế tiếp, để bọn hắn càng là cảm thấy sợn cả tóc gáy. Làm nóng người kết thúc, tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Chương 3462, Diệp Vô song VS Diêm Vương, trùng, chương 3462, Diệp Vô song VS Diêm Vương, trùng, Diêm Vương lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Phản phất có một đạo kinh lôi ở bên thai mọi người nổ vang. Vừa rồi kịch liệt như vậy đại chiến, cũng chỉ là làm nóng người. Cái này, quá khủng bố đi. Vân Sơn bọn người ở trên mặt đất mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Long Bồ Tát càng là miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, thầm nghĩ trong lòng, Diêm Vương lão gia hỏa này, đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Diêm Vương nhìn xem Diệp Vô Song, chậm rãi nói, mặc dù chiến lực của ngươi rất mạnh, thiên phú càng là tuyệt luân, nhưng ngươi dù sao mới vào chuẩn đế chi cảnh, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm kia băng lãnh thấu xương, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, để người không rét mà run. Diệp Vô Song nghe nói, cười lạnh, cất cao giọng nói, đừng tự tin như vậy, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người thẳng tắp như tùng, giống như một tôn chiến thần, không sợ hai chút nào khiêu chiến Diêm Vương. Trong chốc lát, Diêm Vương trên thân bộc phát ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức. Cỗ khí tức này như là sóng thần hướng bốn phía quyết tán, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này mà sắp sụp đổ. Thiên địa vì thế mà chấn động, cuồng phong gào thét, mây đen cuộn cuộn, phản phất tận thế sắp tiến đến. Chuẩn đế đỉnh phong. Diệp Vô Song nhìn ra Diêm Vương cảnh giới, không chỉ có không có e ngại, ngược lại trong ánh mắt tiêu đốt lên hừng hực chiến ý giết. Diệp Vô Song quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu phát động công kích, giống như là một đạo thiểm điện phóng tới Diêm Vương, xuất thủ chính là Đồ Long Quyền. Oeng! Diệp Vô Song trên nắm tay, hào quang rực rỡ, ẩn chứa lực lượng cường đại, mang khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh phía Diêm Vương. Diêm Vương thấy thế, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bàn tay giống như cối xay khổng lồ, bộc phát ra ngập trời chiến lực. Cái kia trưởng phong gào thét, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, cùng Diệp Vô Song đổ long quyền ngạnh bính cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất là giữa thiên địa mãnh liệt nhất va chạm, khủng bố sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Tia sáng lấp lóe, đâm vào người mắt đau nhức, không gian chung quanh nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, như là màu đen bực sâu, thôn phệ hết thảy. Một giây sau, Diệp Vô Song chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông theo trên nắm tay truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. Nhân cơ hội này, Diệp Vương tay phải bô ra. Lập tức, một đạo to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, như là một tòa nguy nga đỉnh núi, mang sức mạnh đáng sợ hướng Diệp Vô Song ép đi. Cái kia trưởng ấn những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất thế giới đều muốn bị một trưởng này hủy diệt. Diệp Vô Song ánh mắt run lên, thân hình chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng một trưởng. 3. Diệp Vương một trưởng đập tại không trung, đem không trung đánh ra một cái phương viên trăm trượng lỗ đen. Có thể tưởng tượng, một trưởng này nếu là rơi tại Diệp Vô Song trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vô Song ổn định thân hình về sau, hít sâu một hơi, sau đó lần nữa chủ động thẳng hướng Diêm Vương. Lần này, hắn vận dụng Vô Song kiếm khí, dùng chỉ thay kiếm. Nháy mắt, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí theo đầu ngón tay hắn bắn ra, vạch phá bầu trời, mang vô tận phong mang, hướng Diêm Vương chém tới. Diêm Vương lại không chút hoang mang, hai tay ở trước mặt kết ấn, nháy mắt, một đoàn khói đen hình thành một cái vòng phòng hộ, đem hắn toàn thân bao phủ. Cái lồng bảo hộ này, tựa như là thế gian cứng rắn nhất phòng ngự, đem Diệp Vô Song kiếm khí toàn bộ ngăn trở tại bên ngoài. Vô Song kiếm khí chạm ở trên vòng phòng hộ mặt, phát ra tiếng oanh minh, lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sau đó, Diệp Vương thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện ở trước người Diệp Vô Song, một trường đánh ra. Diệp Vô Song đội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Diệp Vương bàn tay đánh vào trên bờ vai. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xông vào thể nội, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị chấn bể. Thân thể của hắn bay tứ tung ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trên mặt đất người quan chiến nhìn thấy một màn này, từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương đến quên đi hô hấp. Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử hai tay nắm chặt, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy lo âu cùng lo lắng. Vân Sơn cùng Tiểu Kiếm Tiên bọn người vẻ mặt nghiêm túc, thở mạnh cũng không dám. Đến nỗi Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, càng là nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Diệp Vương không cho Diệp Vô Song cơ hội thở dốc, lại lần nữa đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Song trước người, bàn tay giống cuồng phong bạo vũ công hướng Diệp Vô Song. Diệp Vô Song ra sức ngăn cản, nhưng tại Diêm Vương cái kia thực lực khủng bố trước mặt, phòng ngự của hắn lộ ra quá yếu. Chỉ nghe một trận dày đặc tiếng va chạm vang lên, Diệp Vô Song thân thể bị Diêm Vương lần lượt đánh trúng, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cắn răng, ngoan cường mà chiến đấu, trong ánh mắt từ đầu đến cuối thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, phảng phất tại hướng Diêm Vương tuyên cáo, ta Diệp Vô Song, tuyệt sẽ không tùy tiện đổ xuống. Bành! Diệp Vô Song lần nữa bị Diêm Vương đánh bay, thân thể theo hư không ngã xuống, nện ở trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Diêm Vinh, đại trưởng lão Vân Sơn bọn người một bên kinh hô, một bên dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới hố sâu trước mặt, hướng bên trong xem xét, nháy mắt tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Chỉ thấy Diệp Vô Song nằm trong vũng máu, nửa người đã vỡ nát, sâm bạch mảnh xương đâm rách làn da trần trụi tại bên ngoài. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn biến mất, chân trái chỉ còn một nửa, lồng ngực đã phá bỡ, ngũ tạng lục phủ cũng đã nát. Máu tươi nhiễm thấu áo trắng. Giờ phút này Diệp Vô Song biến thành một cái từ đầu đến đuôi huyết nhân, vô cùng thê thảm. Diệp Vinh. Vân Sơn thanh âm phát run, từ trước đến nay ổn trọng hắn, giờ phút này mắt hổ bên trong cũng ngấn lệ chớp động. Trong hư không, Diêm Vương đứng chắc tay, áo bào đen bay phần phật. Hắn nhìn xuống hố sâu, thanh âm như là vạn năm hàn băng, nói: "Diệp Vô Song, cho dù ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, tại bản tọa trong mắt bất quá là cái phế vật. Mới vào chuẩn đế cũng dám khiêu chiến cường giả tối đỉnh. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi cùng sâu kiến có gì khác biệt?" Trong hố sâu, Diệp Vô Song tóc dài lẫn vào vết máu dính ở trên mặt, nhưng cặp mắt kia y nguyên sáng như hàn tinh. "Đại trưởng lão." Tiểu Kiếm Tiên mấy người nghẹn ngào muốn đỡ Diệp Vô Song, lại bị một cô nhu hòa lực lượng đẩy ra. Diệp Vô Song dùng còn sót lại cánh tay trái lấy ra ba viên đan dược, nhét vào trong miệng, lập tức thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến. Oanh! Diệp Vô Song ngồi dậy, theo sát lấy, chỉ thấy hắn vỡ vụn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng sinh. Huyết nhục trong lúc lúc ních, mới xương cốt giống như là ngọc thạch sinh trưởng, kinh mạch như kim tuyến xen lẫn, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít kiếm văn. Sau một lát, thương thế khỏi hẳn. Diệp Vô Song đứng dậy, bước ra một bước, thân thể như là mũi tên, phóng lên tận trời, xuất hiện trong hư không. Còn chưa chứng đạo thành đế, liền là chúng sinh làm kiến hôi, Diêm Vương, ngươi không khỏi thật ngông cuồng một chút. Diệp Vô Song dứt lời, Vô Song hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt, tay phải hắn năm ngón tay mở ra. Chương 3463, Diệp Vô Song VS Diêm Vương, hạ, chương 3463, Diệp Vô Song VS Diêm Vương, hạ, ken. Vô Song hộp kiếm nháy mắt mở ra. Hộp kiếm trước mắt, phản phất thiên địa sơ khai lúc một tiếng sét nổ vang, lại như trên chín tầng trời tiên kiếm tránh thoát trần thế bông xiềng, réo rắt đến cực điểm tiếng kiếm reo quanh quần tại vạn dặm thương khung ở giữa. Thanh âm kia, như có thể xuyên thấu linh hồn, để mỗi một cái người nghe được cũng vì đó run rẩy. Trong chốc lát, thông thiên kiếm khí giống như là sóng lớn ngập trời, theo trong hộp kiếm xông lên trời không, đem trọn phiến thương khung đều chiếu rọi đến rực rỡ chói mắt. Diêm Vương, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta vô song kiếm đạo. Diệp Vô Song áo trắng bay phần phật, cả người như là một tôn tuyệt thế kiếm thiên, đứng ngạo nghễ hư không, bệ nghệ thiên hạ. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên vung lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Đau khổ trong lòng. Theo Diệp Vô Song một tiếng quát nhẹ, một thanh trường kiếm màu bạc từ trong hộp kiếm bay ra, thân kiếm như thu thủy trong suốt, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng lóe ra thanh lanh ánh sáng mang. Nhưng mà, cái này nhìn như ôn nhu thân kiếm, lại lộ ra một cỗ quế thu điều hữu chi ý, phảng phất ẩn giấu vô tận bi thương cùng đau thương. Kiếm này mới ra, giữa thiên địa phảng phất nháy mắt tiến vào lạnh thấu xương trời đông, vạn vật tàn lụi, bách hoa tàn bại, vì ý tràn ngập, để người không khỏi sinh lòng thê lương cảm giác. Giết! Đau khổ trong lòng kiếm bạch phá bầu trời, như là một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Diêm Vương Yết Hầu. Tốc độ kia nhanh như lưu tinh, để người căn bản không kịp phản ứng. Điều trùng tiểu kỹ, thử. Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng màu đen mặt trời. Cái kia mặt trời tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể thôn vệ hết thể quan minh. Hắn ngang nhiên chụp về phía mũi kiếm, động tác mãnh liệt mà hữu lực. Vâng. Kiếm quang cùng mặt trời va chạm, như là hai viên ngôi sao to lớn chạm vào nhau, hư không nổ tung, khủng bố dư ba quét sạch tứ phương, không gian chung quanh nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, đau khổ trong lòng kiếm vẹn vẹn bị đẩy lui mấy trượng, liền lại lần nữa hóa thành lưu quang giết trở lại, nó mang ý chí bất khuất, thể phải xuyên thấu Diêm Vương phòng ngự. Diệp Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, như là đêm lạnh bên trong ngôi sao, tản ra băng lãnh tia sáng. Ngón tay của hắn lại vùng, động tác tiêu sái mà tự tin. Thứ quân, một thanh đen như mực trường kiếm phá hộp mà ra. Lập tức, giữa thiên điệu đống nhiên lâm vào vô biên hắc ám, liền thần thức đều bị áp chế, để người phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận trong vực sâu, tìm không thấy phương hướng. Diêm Vương nhíu mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn tay áo vung lên, 36 đạo u minh xiển xích theo trong hư không bắn ra, cái kia xiển xích lóe ra u linh tia sáng, như cùng đi từ địa ngục các quỷ, ý đồ rào sát đau khổ trong lòng kiếm cùng từ con kiếm. Nhưng mà, Diệp Vô Song căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, ngón tay của hắn như là huyễn ảnh, kiếm thứ ba đã tế ra. Uống máu. Trên một thanh tinh hồng trường kiếm phóng lên tận trời, thân kiếm quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí, phản phất mới từ trong núi thây biển máu rút ra, gió tanh đập vào mặt, để người nghe ngóng muốn nói. Kiếm này mới ra, trong phạm vi bán kính 10,000 dặm bên trong tu sĩ đều cảm giác máu trong cơ thể sao động, phản phất muốn bị cưỡng ép rút ra, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, đội vàng lui lại. Uống máu kiếm hóa thành một đạo máu cầu đồng, nháy mắt chặt đứt u minh xiển xích, thẳng bức Diêm Vương tim. Tốc độ kia, nhanh đến mức để mắt người hoa hỗn loạn, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là hung kiếm, cũng dám quay bay. Diêm Vương gầm thét một tiếng, thanh âm như hồng trung vang dội, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Hai tay của hắn kết ấn, phía sau hiện ra một tôn cao vạn trượng ác quỷ pháp tướng, cái kia pháp tướng khuôn mặt dữ tợn, tản ra khí tức kinh khủng, sáu tay cùng xuất hiện, như là sáu tòa ngọn núi to lớn, đối cứng ba thanh đế kiếm. Vâng, vâng, vâng. Ba thanh đế kiếm cùng pháp tướng kịch liệt va chạm, cả mảnh trời khung đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, từng đạo to lớn hư không khe hở liên tiếp xuất hiện, rất có thiên băng địa liệt cảm giác. Diệp Vô Song không chút nào lui, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Máu rơi. Diệp Vô Song thanh âm rơi xuống, một thanh quanh có khúc hiệu trường kiếm màu đỏ ngòm bay ra. Thanh kiếm này tạo hình kỳ lạ, thân kiếm giống như rắn bặm mẹo, mũi kiếm hiện hình tam giác, tựa như rắn độc lẻ lưỡi, tản ra lệnh người sởn cả tóc gáy khí tức. Theo thanh kiếm này xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên vang lên vạn quỷ kêu khóc thanh âm, cửu địa ngục hư ảnh tại dưới kiếm phong hiện, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào vực sâu vô tận. Máu rơi kiếm giống như rắn độc xảo trá, nháy mắt vòng qua ác quỷ pháp tướng, đâm thẳng Diêm Vương mi tâm. Tốc độ kia, giống như quỷ mị, để người khó lòng phòng bị. Diêm Vương rốt cục biến sắc, ánh mắt trở nên càng ngưng trọng. Vội vàng như người, máu rơi kiếm lao gương mặt của hắn bay qua, lưu lại một đạo vết máu, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, lộ ra phá lệ dữ tợn. Muốn chết. Diêm Vương nổi giận, hắn thanh âm như là như lôi đình nổ vang, chấn động đến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, cửu luân hắc nhật theo thể nội bay ra, cái kia hắc nhật tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể hủy diệt hết thảy. Hóa thành chín đạo của sáng, mang lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh phía Diệp Vô Song. Diệp Vô Song không tránh không né, thẳng tiến không lùi, kiếm chỉ lại vung. Sương lạnh. Lại một thanh đế kiếm theo Vô Song trong hộp kiếm bay ra. Thanh kiếm này có ánh sáng long lanh, thân kiếm tản ra lạnh lẽo hàn khí, những nơi đi qua, liền không gian đều bị đóng băng, phảng phất thời gian đều vào đúng lúc này đình chỉ. Sương lạnh kiếm hành không quét qua, cựu luân hắc nhật lại bị nháy mắt băng phòng, sau đó răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành đầy trời bông tuyết. Cái gì? Diêm Vương con ngươi đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Song kiếm đạo vậy mà lợi hại như thế, có thể dễ dàng phá giải công kích của hắn. Nhưng mà, Diệp Vô Song thế công còn chưa kết thúc. Trong ánh mắt của hắn lộ ra lăng lệ tia sáng, ngón tay lần nữa huy động. Thần tiêu. Một thanh cuốn quanh lấy lôi đỉnh trường kiếm phá không mà ra, thân kiếm lôi quang nổ tung, cuồn cuộn tiên lôi thanh âm vang tận mây xanh, phảng phất là thiên thần đang tức giận rít gào. Kiếm này mới ra, vạn tà tránh lui, liền ác quỷ pháp tướng đều bị lôi quang bổ đến ảm đạm ba phần, cái kia pháp tướng lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thần tiêu kiếm như thiên phạt hàng thế, mang theo hủy diệt lôi đỉnh chi thế, hung hăng bổ về phía Diêm Vương đỉnh đầu. Cái kia lôi đỉnh như là cự long, dương nhanh múa đuốt, mang vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Giết! Diêm Vương lập tức tế ra một mặt thanh đồng cổ thuẫn ngăn cản, cái kia cổ thuẫn tản ra cổ điện khí tức. Hiển nhiên cũng là một kiện đề khí, nhưng mà căn bản ngăn không được thần tiêu kiếm. Vâng, lôi đình nổ tung, cổ thuẫn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Diêm Vương bị một kiếm này bổ đến rút lui ngàn trượng, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng phẫn nộ. Diệp Vô Song, Diêm Vương triệt để giận. Chuẩn Đế đỉnh phong uy áp triệt để bộc phát, uy áp kia như là thái cổ thâm sơn nặng nề, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trong phạm vi ban kính 100,000 dặm không khí phảng phất đều bị đọc lại, để người không thở nổi. Nhưng mà, Diệp Vô Song tiếp tục hướng phía trước, kiếm thứ 7 đã xuất thủ hưu. Một thanh mảnh như sợi tóc nhuyễn kiếm bay ra, thân kiếm mềm mại như lụa, lại sắc bén đến cực điểm, liền hư không đều bị y mắng cắt đứt. Nhu Vân Chỉ. Chương 3464, kiếm trạm Diêm Vương, Thiên Hạ Vô Song. Chương 3464, kiếm trạm Diêm Vương, Thiên Hạ Vô Song. Nhu Vân Chỉ tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, chớp mắt xuyên thấu Diêm Vương hộ thể cương khí, đâm thẳng nó trái tim. Phốc phốc, Diêm Vương ngực bị xuyên thủng. Thụ thương. Diêm Vương thụ thương. Trên mặt đất, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử nhìn thấy một màn này, mặt lộ cùng hỉ. Vân Sơn mấy người cũng là mừng rỡ. Diêm Vương thụ thương, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đồng thời cũng bị Diệp Vô Song chiến lược rung động. Diệp huynh thật sự là vạn cổ kỳ tài, tư chất hút trời. Vân Sơn cảm khái nói. Tiểu Kiếm Tiên nói, Thanh Vân Kiếm Tông có thể có đại trưởng lão nhân vật như vậy, thật là chúng ta phúc khí, cũng là Thanh Vân Kiếm Tông phúc khí. Kỳ Kiếm Tiên nói, chỉ cần sư tôn cùng đại trưởng lão phụ tử tại, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông liền có thể vĩnh viễn sừng sững không ngã. Đúng rồi tông chủ, sư tôn đâu? Vân Sơn sắc mặt nghiêm túc nói, thái thượng trưởng lão bị địch nhân cuốn lấy, tình huống rất nguy hiểm. Nghe vậy, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đến tột cùng là cái gì địch nhân, có thể để cho sư tôn tình cảnh nguy hiểm? Thưa Kiếm Tiên kinh hỏi. Vân Sơn nói, là Thiên Nguyên Cơ gia lão tổ tông, một vị nửa bước đại đế cường giả. Nói đến đây, Vân Sơn liếc mắt nhìn trong hư không Diêm Vương, nói, hôm nay trận này nhằm vào chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông diệt môn sát cục, chính là Diêm Vương liên thủ với Thiên Nguyên Cơ gia lấy ra. Lúc này, Hoa Kiếm Tiên bất an hỏi, tông chủ, sư tôn lão nhân gia ông ta, có thể đối phó Cơ gia lão tổ tông sao? Khó mà nói, dù sao Cơ gia vị tiên là nửa bước đại đế. Vân Sơn nói đến đây, tiếng nói nhất chuyển, lại nói, bất quá ta đối với Thái thượng trưởng lão có lòng tin. Thái thượng trưởng lão là kiếm tu, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, nhưng chưa hẳn không có chiến thắng đối phương cơ hội. Các ngươi nhìn Diệp Vinh, hắn vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh giới, lại có thể kích thương chuẩn đế đỉnh phong Diêm Vương, bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới mặc dù rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là quyết định chiến cuộc nhân tố duy nhất. Giống thần thông, thiên phú, chiến lực, những này cũng đều có thể ảnh hưởng chiến cuộc kết quả. Thái thượng trưởng lão giống như Diệp Vinh, bọn hắn kiếm thuật thông thần, chiến lực siêu quần, có thể vượt cấp giết địch. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, hẳn là đối với Thái thượng trưởng lão có lòng tin. Đột nhiên, Vân Hi một tiếng kinh hô. A, phu thân, các ngươi mau nhìn, Diêm Vương máu. Nghe tới thanh âm, đám người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Diêm Vương ngực máu tươi phun mạnh. Chỉ là, máu tươi của hắn không phải phổ thông máu tươi, mà là màu đen, còn ẩn chứa một cỗ nồng đậm tử khí. Mỗi một giọt máu đen phun ra về sau, liền trong hư không bốc cháy lên, đem trên bầu trời thiêu đốt gian lận trăm cái lỗ đen. Thanh thế dọa người. Diêm Vương trên thân trường bào màu đen phồng lên không ngừng, cả người giống như là một tôn thiên ma, giữa cổ họng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. À, hắn một tiếng này gào thét, chấn động đến thiên địa rung chuyển, vạn dặm mây đen kịch liệt cuộn cuộn, phảng phất ngàn tỷ oan hồn theo hắn cùng nhau rít lên. Sau lưng của hắn tôn kia ác quỷ pháp tướng trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Sâu kiến, sao dám tổn thương ta? Diêm Vương hai mắt đỏ thẫm như máu, cốt chảo gắt gao nắm lấy xuyên thấu bộ ngực hắn Nhu Vân Chỉ. Cái kia mảnh như sợi tóc thân kiếm, tại hắn lòng bàn tay tranh minh giãy giụa, không ngừng vẽ lên hỏa tinh, tại Diêm Vương trên bàn tay lưu lại vô số vết kiếm. Nhưng mà, Diêm Vương không quan tâm, không nhìn những vết thương này, cho bản toàn ác. Diêm Vương quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm tử khí, hướng Nhu Vân Chỉ quấn quanh mà đi. Diệp Vô Song thấy thế, nhếch miệng lên một vòng niệm ai, trong miệng khẽ quát một tiếng, bạo. Oanh, Nhu Vân Chỉ thân kiếm đột nhiên chấn động, nổ thành ngàn tỷ ngân mang. Đây không phải là chân chính vỡ vụn, mà là hóa thành phô thiên cái địa mưa kiếm, lít nha lít nhít. Mỗi một sợi ngân mang đều yếu ớt hạt bụi nhỏ, lại sắc bén đến cực điểm. Diêm Vương cánh tay nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, máu đen như thác nước hắt lấy. À, Diêm Vương phát ra một tiếng thê lương gào thét, thanh âm tiếc như là quỷ khóc sói gào, để người sờn cả tóc gáy. Hai tay của hắn đột nhiên bắt lấy Nhu Vân Chỉ thân kiếm, ngạnh sinh sinh đem hắn rút ra, máu tươi thuận ngón tay của hắn chảy xuôi xuống tới, nhiễm thấu quần áo của hắn. Một thanh đế kiếm cũng dám năm lần bảy lượt tổn thương ta, thực tế là đáng chết. Diêm Vương giận, hai tay bắt lấy thân kiếm, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào hủy đi Nhu Vân Chỉ. Không ngờ, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới, lại một thanh trường kiếm theo Vô Song trong hộp kiếm bay ra. Thanh kiếm kia không có bất kỳ khí tức gì ba động, bình tĩnh phải làm cho người cơ hồ lãng quên nó tồn tại. Kia là một thanh kiếm gỗ, thân kiếm thô ráp, thậm chí có một vết nứt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Nó lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Vô Song đỉnh đầu, không có một tia kiếm khí tiết ra ngoài, liền như là một đoạn cây khô, để người căn bản sẽ không đem nó để vào mắt. Nhưng mà, làm Diệp Vô Song nắm chặt nó trước mắt, một cỗ trước nay chưa từng có kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý kia, như là thao thiên cự lãng, nháy mắt càn quét toàn bộ thiên địa, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Một kiếm chạm thương khung. Diệp Vô Song thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, phản phất thiên đạo thẩm phán, không mang một tia tình cảm. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất một kiếm này chém ra, liền quyết định sinh tử. Sau đó, hắn chậm rãi huy kiếm. Một kiếm này, không có bất kỳ hoa tiêu gì, không có bất luận cái gì dị tượng, chỉ có thuần túy nhất kiếm ý kia như là một cây vô hình sợi tơ, trong lúc lặng yên xuyên thấu thời không trói buộc, thẳng đến Diêm Vương mà đi. Diêm Vương thấy thế, con người bỗng nhiên co vào tới cực điểm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phản phất nhìn thấy trên thế giới vật đáng sợ nhất. Không, kiếm quang sẽ qua. Phúc. Diêm Vương gầm thét im bặt mà dừng. Thân thể của hắn bị một kiếm chém thành hai khúc, tốc độ kia nhanh chóng, để người căn bản không kịp phản ứng. Oeng! Chuẩn đế thân thể nổ tung, mưa máu đầy trời. Cái kia máu tươi phảng phất mực nước rọi ra ngoài, tại thiên cung tản ra, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên, trong chớp mắt, hư không liền bị đốt ra vô số cái lỗ đen. Ác quỷ pháp tướng cũng dưới một kiếm này, hoàn toàn tán loạn. Không tốt, lao ra hỏa bị trọng thương. Long Bồ Tát ở phía xa thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, cả người hoảng sợ bất an. Hắn bạn không nghĩ tới, Diệp Vô Song chiến lược thế mà đáng sợ như thế, có thể trọng thương Diêm Vương. Và nó, cái này Diệp Vô Song thực tế là quá biến thái, quả thực không phải người. Thật sự là làm không rõ ràng, ta những cái kia đời đời con cháu, làm sao lại ở thế tục giới trêu chọc Diệp gia phụ tử, đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại tốt, liên lụy ta cũng muốn cùng bọn hắn phụ tử là địch. Long Bồ Tát vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên nhìn thấy Diêm Vương tàn khu hóa thành một đoàn khói đen, đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại một đạo bán độc thanh âm quanh quẩn thiên địa. Diệp Vô Song, mối thù hôm nay, bản tọa ghi nhớ. Việc này không xong, ngày khác, bản tọa tất để ngươi cùng Thanh Vân kiếm tông tan thành mấy khói. Diệp Vô Song cầm kiếm mà đứng, liếc mắt nhìn Diêm Vương phương hướng bỏ chạy, sau đó, ánh mắt của hắn rơi tại Long Bồ Tát trên thân, vô tình nói, Long Bồ Tát, hiện tại chúng ta nên thật tốt tính toán tổng nợ. Chương 3465, bảo vật như núi chương 3465, bảo vật như núi keng. Diệp Vô Song tiếng nói vừa ra nháy mắt, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một mảnh lệnh nhân thần hồn run sợ kiếm minh. Chỉ thấy Vô Song trong hộp kiếm bảy thanh đế kiếm, giờ phút này toàn bộ hội tụ tới, treo tại Diệp Vô Song đỉnh đầu trên hư không. Bảy thanh đế kiếm, hình thái khác nhau, có cổ điển nặng nề, có nhẹ nhàng sắc bén, có sát khí ngập trời, có xương lạnh lạnh thấu xương. Nhưng đều không ngoại lệ, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Long Bồ Tát. Lập tức, Long Bồ Tát chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố sát cơ, đem chính mình bao phủ hoàn toàn. Cái kia bảy thanh đế kiếm sắc ý, chỗ nào cũng nhúng tay vào, phản phất bảy tòa sắc huynh đảo thái cổ thần sơn treo tại đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn ép thành phấn vụn. Trong chốc lát, Long Bồ Tát khắp cả người phát lạnh, huyết dịch đều tựa hồ bị đóng băng, sắc mặt trắng bệch. Trên trán của hắn, to như hạt đậu mồ hôi lạnh càng là rót thành dòng suối, dọc theo hắn tấm kia hoảng sợ khuôn mặt trượt xuống. "Lá, Diệp tiên sinh." Long Bồ Tát âm thanh run rẩy, vội vàng nói, "Hiểu lầm, đây là thiên đại hiểu lầm a. Vạn sự dễ thương lượng, cần gì phải sinh tử tương kiến đâu? Huống chi chúng ta còn là đồng hương, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt tâm sự." Long Bồ Tát đùi hai tay, không người, tư thái hèn mọn đến trong bụi bặm. Nhưng mà, Diệp Vô Song đáp lại đơn giản trực tiếp, "Ta cùng ngươi, không lời để nói." Diệp Vô Song ánh mắt như là tiên kiếm, xuyên thấu không gian khoảng cách, hung hăng chăm chú vào Long Bồ Tát trên thân. Hắn không chút do dự, tay phải chậm rãi nâng lên, trong tay trôi nảy kiếm gỗ, mũi kiếm vững vàng chỉ hướng Long Bồ Tát. Trên thân kiếm, một đạo nhỏ bé lại phảng phất có thể cắt đứt thiên địa kiếm mang, bắt đầu im ắng ngưng tụ. Long Bồ Tát dọa đến toàn thân lông tơ đứng đấy, trái tim giống như là bị một cây dây sắt gắt gao trói lại, cơ hồ muốn ngưng đập. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã bị trôi nảy kiếm gỗ triệt để khóa chặt, tử vong bóng tối chưa từng như này rõ ràng. Đặc biệt là tại tận mắt nhìn thấy Diệp Vô Song một kiếm chém nát Diêm Vương tràng cảnh về sau, Long Bồ Tát triệt để rõ ràng, nam nhân trước mắt này là chân chính sát tinh, là tuyệt đối không thể trêu chọc cấm kỵ. Ai chọc hắn, ai liền phải chết. Diệp tiên sinh, tha mạng. Ta sai, ta thật sai. Long Bồ Tát thanh âm, bởi vì cực độ hoảng sợ mà bén nhọn biến hình, mang theo tiếng khóc nức nở nói, là ta có mắt không trọng, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta thật xin lỗi ngài, ta đáng chết, ta tội đáng chết vạn lần. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng chó, ta nguyện trả giá bất cứ giá nào để bù. Hắn nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa phần chi chuẩn đế cường giả phong độ. Hắn giờ phút này chỉ muốn bắt lấy dù cho một tia sống sót khả năng. Sai rồi. Diệp Vô Song thanh âm băng lãnh, ẩn chứa khắc cốt sát ý, nói: ngươi hủy ta hộ tông đại trận, tàn sát ta Thanh Vân đệ tử, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Một câu nhẹ nhàng sai, liền nghĩ bỏ qua. Trên người hắn sát khí như là thực chất triều dâng, ở băng bộc phát. Không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống, dưới chân hư không, sóng gợn vô hình điên cuồng dập dờn. Phản phất gánh chịu không nổi cỗ này sát ý, Long Bồ Tát cảm giác mình tựa như là cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát. Đặc biệt là Diệp Vô Song trong tay cái kia thanh kiếm gỗ, sát cơ càng thêm rõ ràng, tựa hồ chỉ cần Diệp Vô Song cầm kiếm nhẹ tay nhẹ hướng về phía trước một đường, hắn liền sẽ hình thần câu diện. Diệp tiên sinh, quý phái hộ tông đại trận không phải ta hủy hoại, là Diêm Vương lão gia hỏa kia làm. Long Bồ Tát như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm vội vàng nói, vì hủy diệt Thanh Vân kiếm tông, Diêm Vương lão gia hỏa kia chủ tính mấy trăm năm. Ta chỉ là bị hắn bức hiếp, thân bất do kỳ a. Một bước sai, từng bước sai, ta hiện tại hối tiếc không kịp. Diệp tiên sinh, ta nguyện ý bồi thường, dốc hết tất cả bồi thường những cái kia chết đi Thanh Vân kiếm tông đệ tử. Vừa dứt lời, quang hoa chớp liên tục, mười mấy mai không gian giới chỉ bị hắn một mạch ném ra ngoài. Mở. Long Bồ Tát hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất không gian giới chỉ giữa trời nổ tung. Ầm ầm. Phảng phất sơn băng địa liệt. Vô số óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa linh khí nồng nặc linh thạch, như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng chút xuống. Những linh thạch này, tất cả đều là thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh thạch. Đến mai không hết, nháy mắt đắp lên một tòa nguy nga đỉnh núi, trọn vẹn mấy chục tỷ. Cái này khiến nơi xa quan chiến Thanh Vân kiếm tông các đệ tử đều hít một hơi linh khí, trợn mắt hốt mồm. Nghĩ thầm, Long Bồ Tát cái thằng này, không khỏi cũng quá giàu có a. Theo sát lấy, cái thứ hai chiếc nhẫn nổ tung. Rầm rầm. Mấy bản sách chất liệu khác nhau điện tịch, ngọc giản, sách lụa, mảnh xương, như là thác nước theo hư không rủ xuống. Bọn chúng tản mát ra cổ lão mà khí tức huyền ảo, tia sáng khác nhau, có kiếm kinh lăng lệ hàn quang, có đan quyết ôn nhuận thanh mang, có trận đồ phức tạp phù văn, bao dung tu luyện các mặt, phong phú. Đây cơ hồ là một cái đỉnh cấp tông môn toàn bộ nội tình. Cái thứ ba chiếc nhận vỡ vụn. Ông nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mấy bạn gốc hình thái khác nhau, năm lâu đời linh dược, như là suối phun tuôn ra, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Trong đó mấy chục gốc càng là thần quang nội ẩn, hình thái như rồng như phượng, hoặc cắm rễ hư không, hoặc phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, tản mát ra lệnh người linh hồn rung động bàng bạc sinh cơ. Kia là đủ để cho thánh nhân vương cường giả đều đỏ mắt nhịp tim tuyệt thế thần dược. Cái thứ tư không gian giới chỉ tia sáng tản ra. Hiu hiu hiu, mấy trăm món pháp bảo gào thét mà ra. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, trung đỉnh thần ấn. Cái gì cần có đều có. Trong đó có mấy món pháp bảo khí tức càng khủng bố, thánh uy tràn ngập, rõ ràng là đủ để cho thánh nhân cường giả trông mà thèm tuyệt thế thánh minh. Còn lại cũng đa số thánh khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, phong mang tất lộ. Cái này vẫn chưa xong. Long Bồ Tát vì mạng sống, đã triệt để điên cuồng, hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên hung hăng xé ra. Mở, 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 đều cho ngươi. Còn lại tất cả không gian giới chỉ bị hắn dùng man lực đồng thời đánh văng ra. Rầm rầm rầm. Thiên địa vì đó thất sắc. Khó mà tính toán kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, trận bàn phụ lục. Như là vô số đầu lao nhanh rít gào bảo vật trường hạ, theo nổ tung trong giới chỉ tâm điên cuồng tuôn ra. Bảo khí trung thiên, đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi đến muôn màu muôn vẻ, mỹ lệ mà rung động. Hắn chủng loại chi phồn, số lượng chi cự, giá trị chi cao, đủ để cho một cái siêu cấp thế lực cũng vì đó điên cuồng. Bảo vật chồng chất như núi, phát ra bảo quang linh khí, thậm chí tạm thời hòa tan chiến trường lưu lại huyết tinh cùng sát khí. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử, bao quát Vân Sơn, Tiểu Kiếm Tiên bọn người, tất cả đều nhìn ngốc. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Bồ Tát trên thân lại có nhiều như vậy bảo vật. Cái này không chỉ là giàu có, hoàn toàn chính là một tòa bảo tàng khổng lồ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho toàn bộ tu chân giới lâm vào điên cuồng đẩy trời phú quý, Diệp Vô Song ánh mắt từ đầu đến cuối không có một tia ba động. Chương 3466, chỉ có mệnh của ngươi, tài năng hoàn lại. Chương 3466, chỉ có mệnh của ngươi, tài năng hoàn lại. Diệp Vô Song ánh mắt không có chút nào ba động, như là vạn niên hàn băng, tràn ngập không che giấu chút nào nồng đậm sát ý. Ngươi cho rằng cầm ra những này vật ngoài thân, liền có thể mua về mệnh của ngươi, liền có thể thường thanh ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử chảy xuôi máu tươi. Diệp Vô Song thanh âm không cao, lại rõ ràng che lại tất cả bảo quan quần quần ồn ào náo động, giống như tử thần nói nhỏ, đập ầm ầm tại Long Bồ Tát trong lòng. Trong tay hắn chạm thương cung, kiếm mang phừng phực không chừng, khí tức hủy diệt liên tục tăng lên. Đừng nằm mơ, giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử mệnh, chỉ có mệnh của ngươi, tài năng hoàn lại. Cái cuối cùng thường chữa lối ra, như là chuông tang gõ vang. Diệp Vô Song cầm kiếm cánh tay bỗng nhiên kéo căng, trên thân kiếm, cái kia đạo bình thường lại ẩn chứa khai thiên tịch địa chi lực kiếm mang, sắp dâng lên mà ra. Sống chết trước mắt, Long Bồ Tát linh cơ khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Song sau lưng, phản phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh hỉ gọi tiếng. Diệp Vương đại nhân, cứu ta. Diệp Vô Song nghe tới Long Bồ Tát gọi tiếng, hắn cặp kia băng lãnh vô tình con người, cực kỳ nhanh chóng quét về phía sau mình hư không. Nhưng mà, sau lưng trống rỗng, cái gì cũng không có. Mắt lửa. Diệp Vô Song khẽ miệng hiện ra một vòng nụ cười, sau đó quay đầu, nhìn về phía Long Bồ Tát phương hướng. Ông, một cỗ cực kỳ quỷ dị ba động, đột nhiên tại Long Bồ Tát đứng chỗ xuất hiện. Trắng cùng đen, âm cùng dương, hai loại hoàn toàn đối lập nhưng lại hoàn mỹ giao hòa khí tức nháy mắt bộc phát, hình thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Long Bồ Tát thân ảnh, ngay tại cái này đen trắng vòng xoáy trung tâm, trở nên bắt đầu mơ hồ. Trên mặt của hắn, không còn có lúc trước hoảng sợ cùng sợ hãi, ngược lại che kín một vòng sống sót sau hai nạn đắc ý. Diệp Vô Song, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần tiếp theo, nói không chừng cầu xin tha thứ chính là ngươi. Ha ha ha. Long Bồ Tát lên tiếng cùng tiếu, thân ảnh đột nhiên theo vòng xoáy trung tâm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Kiếm Tiên vội vàng hô nói, đại trưởng lão, nhanh xuất thủ, chớ có để cái kia gian tặc trốn thoát. Kỳ Kiếm Tiên cũng hô nói, Long Bồ Tát người này âm hiểm xảo trá, nếu để cho hắn trốn, hậu hoạn vô cùng. Đại trưởng lão, nhanh chẳng hắn. Vân Hy trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, giọng dịu dàng quát, đại trưởng lão, Long Bồ Tát là trưởng sinh đại địch, năm lần bảy lượt muốn đẩy trưởng sinh vào chỗ chết, tuyệt không thể thả hắn sống rời khỏi nơi đây. Nhưng mà Diệp Vô Song phảng phất không có nghe được bọn hắn, đứng trong hư không không lúc đích. Trên mặt đất, tất cả Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử ánh mắt đều chăm chú vào Diệp Vô Song trên thân, trên mặt xuất hiện nghi hoặc cũng không hiểu. Kỳ quái, đại trưởng lão vì sao còn không xuất kiếm? Chờ đợi thêm nữa, cái kia Long Bồ Tát coi như thật chạy thoát. Chẳng lẽ đại trưởng lão tại cố kỵ cái gì? Còn là có thâm ý khác? Nhỏ vụn tiếng nghị luận tại kiềm chế trong yên tĩnh lưu động, như là bất an thủy triều. Chỉ có Vân Sơn cau mày thật chặt. Ở đây những người này, tu vi của hắn cao nhất, cảm giác cũng nhạy cảm nhất. Hắn nhìn Diệp Vô Song một hồi lâu, đột nhiên bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, cũng không nên xuất hiện tại trên người Diệp Vô Song dị dạng. Hắn phát hiện Diệp Vô Song cầm kiếm gỗ cái tay kia lại tại khó mà phát giác, run nhẹ nhẹ. Đây không phải vận sức chờ phát động kiếm minh chi rung động, mà là kiệt lực về sau nọ mạnh hết đã run rẩy. Không tốt, Vân Sơn thầm kêu không tốt. Nhưng vào lúc này, phúc, một ngụm máu tươi không có dấu hiệu nào theo Diệp Vô Song trong miệng phun mạnh mà ra. Theo sát lấy, thân ảnh của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, phản phất bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng sống lưng, kịch liệt lay động. Cái kia thân một mạc áo trắng, giờ phút này trong mắt mọi người lại lộ ra như thế đơn bạc, phảng phất một trận hơi lớn gió, liền có thể đem hắn triệt để thổi tan. Diệp huynh, đại trưởng lão, Diệp bá phụ, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Vân Sơn thân ảnh như một đạo xé rách không gian thiểm điện, cái thứ nhất xông đến Diệp Vô Song bên cạnh, một thanh đỡ lấy hắn thân thể lão đảo muốn ngã. Vào tay chỗ, chỉ cảm thấy Diệp Vô Song cánh tay nặng nề như sắt núi, nhưng lại mang một loại phù phiếm vắng vẻ cảm giác, cái kia áo trắng phía dưới, lộ ra nhiệt độ cơ thể lại không hề tầm thường thấp. Ngươi, Vân Sơn âm thanh run rẩy, nháy mắt rõ ràng tất cả. Vô Song một kiếm, tám kiếm cùng xuất hiện, nhất là vậy cuối cùng chém rách Diêm Vương một kiếm kia, căn bản không phải chuẩn đế sơ kỳ có khả năng tùy tiện điều khiển. Diệp Vô Song vì chém ra một kiếm kia, tiêu hao tất cả sức lực, còn lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Ngươi đã kiệt lực đến tận đây. Vân Sơn thanh âm nặng nề, vị Diệp Vô Song cánh tay, lặng yên đem chân khí của mình chuyển vào Diệp Vô Song thể nội, nói, cường địch đã lui, chớ có lại chống đỡ. Bạch Hoa tiên tử, Vân Hy, cùng tiểu kiếm tiên bọn người cũng đã xuống lại tới, trên mặt lại không nửa phần đối với Long Bồ Tát bỏ chạy lo nghĩ, chỉ còn lại lo âu đầm đầm. Bọn hắn nhìn xem Diệp Vô Song trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, nhìn xem hắn hai đầu lông mày cái kia bôi không cách nào che giấu mọi bệnh cùng suy yếu, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cự thạch hung hăng đập trúng. Cũng thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai, vừa rồi cái kia thất kiếm treo đỉnh, sắc ý ngập trời, làm cho Long Bồ Tát liều mạng nhận lầm cầu xin tha thứ tư thái, đúng là nọ mạnh hết đả nguy trang. Là Diệp Vô Song dùng cuối cùng một tia ý chí cùng tôn nghiêm, giáng chống đỡ duy trì uy hiếp. Hắn căn bản không có dư lực tái xuất kiếm kích giết Long Bồ Tát, nếu không phải như thế, lấy Diệp Vô Song sát phạt quả đoán tính cách, như thế nào cùng Long Bồ Tát lãng phí miệng lưỡi. Diệp Vô Song không có sinh cường, thu hồi Vô Song một kiếm, tùy ý Vân Sơn đỡ lấy, đạp xuống trên mặt đất. Hắn nhìn cũng chưa nhìn những cái kia chồng chất như núi linh hạch, công pháp bí tịch, thần binh lợi khí. Những này ở trong mắt người khác huynh thế khó cầu tài phú, giờ phút này trong mắt hắn, cùng bụi đất không khác. Diệp Vô Song ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái kia mấy chục gốc tuyệt thế thần dược. Không có chút gì do dự, hắn khó khăn giơ tay lên, đối với cái kia phiến thần dược vị trí, lăng không một chảo. Ông, một cỗ lực lượng vô hình cuốn qua. Cái kia mấy chục gốc thần dược, như là bị vô hình lưới lớn đánh bắt, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, bị cưỡng ép giam cầm đến trước mặt hắn. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Vô Song há miệng hút vào, như là cự kình nuốt biển. Cái kia mấy chục gốc gần chứa đủ để thánh nhân cường giả duyên thọ ngàn năm, thoát thai hoán cốt tuyệt thế thần dược, lại bị hắn như ăn tươi nuốt sống, một mạch hút vào trong bụng. Không có luyện hóa, không có dẫn dắt, chỉ có thô bạo nhất thôn vệ. Oanh! Khủng bố dược lực giống như dòng lũ, nháy mắt xông vào hắn gần như khô kiệt toàn thân, lập tức gân cốt phát ra lốt bốt nổ vang. Diệp Vô Song thân thể run lên bần bật, làn da mặt ngoài nháy mắt lộ ra thần quang chói mắt, cả người phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Bàng bạc dược lực tại Diệp Vô Song thể nội cọ rửa, giống như một trận kiếp nạn, hắn thái dương nổi gân xanh, mồ hôi hỗn hợp lưu lại vết máu quần quần mà xuống. Nhưng là, Diệp Vô Song sắc mặt không thay đổi, không rên một tiếng. Chương 3467, cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 3467, cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Diệp bá phụ. Bạch Hoa tiên tử cùng Vân Hy nhìn thấy Diệp Vô Song dạng này, đau lòng nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Vô Song, ngươi quá làm loạn. Vân Sơn vừa vội lại kinh, muốn ngăn cản Diệp Vô Song, nhưng lại sợ quấy nhiều hắn. Diệp Vô Song không có trả lời bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như là hai thanh xuyên thấu hư không lợi kiếm, gắt gao nhìn chăm chú về phía Thanh Vân kiếm tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Nơi đó, thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến cực hạn, khủng bố pháp tắc không ngừng va chạm, như là tận thế sóng thần. Hắn biết, Tử Dương Tiên Tôn còn tại cùng cơ gia vị tiên nửa bước đại đế quyết đấu. Sư Tôn. Diệp Vô Song trong lòng lo lắng Tử Dương Tiên Tôn, thế là không chút do dự thôi động chân khí, ý đồ để chính mình mau chóng khôi phục một chút lực lượng, song đi trợ Tử Dương Tiên Tôn một chút sức lực. Nhưng mà, ngay tại hắn điên cuồng thôi động chân khí thời điểm, dị biến nảy sinh. Diệp Vô Song đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn cốt đầu trên, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này lóe ra u linh tia sáng, như cùng đi từ địa ngục các ma chi nhãn, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Những phù văn này mới vừa xuất hiện, tựa như cùng đói dã thú, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo thần dược chi lực. Diệp Vô Song chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực theo xương cốt chỗ sâu truyền đến, lực lượng trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy, cấp tốc bị những phù văn này hút đi. Không chỉ có như thế, Diệp Vô Song còn cảm thấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phản phất có một đôi bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt trái tim của hắn, để hắn không thở nổi. Những phù văn này tựa như là khắc tinh của hắn, trời sinh liền có thể áp chế hắn, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi bọn chúng trói buộc. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Vô Song trong lòng kinh hãi, hắn ý đồ khống chế thân thể của mình, ngăn cản những phù văn kia tiếp tục thôn vệ chính mình lực lượng. Nhưng, hết thảy đều là phí công. Phù văn thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, nóng đội phía dưới, Diệp Vô Song chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phúc, ngay sau đó, da của hắn bắt đầu vỡ ra, từng đạo vết máu như là lưỡi rắn, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Máu tươi không ngừng mà theo trong vết thương tuôn ra, đem hắn thân thể nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Diệp Vinh, Vân Sơn thấy cảnh này, doa đến sắc mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc không để ý tới nhiều như vậy, một cái bước xa vọt tới Diệp Vô Song bên người, muốn đỡ lấy hắn. Nhưng Diệp Vô Song thân thể đã mất đi khống chế, như là diều đứt dây, thẳng tắp ngã xuống, cả người biến thành một cái huyết nhân, ngất đi. Nhanh, mau đưa đại trưởng lão mang tới tàng kinh các. Vân Sơn la lớn, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Bốn vị kiếm tiên kịp phản ứng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Vô Song giơ lên, thẳng đến tàng kinh các. Thanh Vân kiếm tông các đệ tử cũng nhao nhao vây quanh, trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo âu, nhìn xem Diệp Vô Song huyết đục kia mơ hồ thân thể, trong lòng tràn ngập bi thống. Tông chủ, nhất định phải cứu sống đại trưởng lão. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông không thể không có đại trưởng lão. Tông chủ. Vân Sơn không để ý những đệ tử này, vội vã chạy về phía Tàng Kinh Các. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Vân Kiếm Tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tử Dương Tiên Tôn còn tại cùng Cơ Gia lão tổ đại chiến. Chiến đấu đến bây giờ, Tử Dương Tiên Tôn vết thương chẳng trị, thân thể không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, nhưng hắn thẳng tiến không lùi, càng đánh càng mạnh. Tử Dương, chớ phản kháng, vô dụng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Gia lão tổ lạnh giọng nói. Tử Dương Tiên Tôn cười lạnh, lão giả, phách lối cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được sao? Các ngươi người Cơ Gia đều bị đồ đệ của ta cho xử lý. Hiện tại, chỉ còn ngươi một cái. Ngươi nói ngươi đều thanh này niên kỷ, còn sống còn có ý gì, không bằng nghe ta một lời khuyên, xuống dưới đoàn tụ với bọn họ đi. Nâng lên việc này, Cơ Gia lão tổ ánh mắt trở nên ngơ ngác vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này vì hủy diệt Thanh Vân Kiếm Tông, Cơ Gia tổn thất to lớn như thế. Diêm Vương gia hỏa này, để chúng ta người Cơ Gia làm phá hôi, thử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thu thập Tử Dương lão nhi, liền đi chơi chết ngươi. Cơ Gia lão tổ ở trong lòng âm thầm thề. Vâng. Nhưng vào lúc này, Tử Dương Tiên Tôn trường kiếm trong tay vung lên, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí này đại khai đại hợp, mang uy thế hủy thiên diệt địa hướng Cơ Gia lão tổ càn quét mà đi, những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành, thập phương câu diện. Cơ Gia lão tổ thân hình lóe lên, vẫn chưa lựa chọn tránh né, mà là cường thế nên kích. Hắn một trường đánh ra, nháy mắt như một mảnh khổng lồ sơn mạch hướng Tử Dương Tiên Tôn chấn áp tới. Hai người công kích cấp tốc đụng vào nhau. Lập tức, thiên địa rung dậy, các loại dị tượng ùn ùn kéo đến. Loại này cấp bậc chiến đấu, liền thiên địa đại đạo đều hình như có chỗ cảm ứng, sinh ra đủ loại làm người ta nhìn mà than thở cảnh tượng kỳ dị. Theo sát lấy, Cơ Gia lão tổ sử dụng một loại đại thần thông, bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn con màu đen cự thú, đồng thời công hướng Tử Dương Tiên Tôn. Tử Dương Tiên Tôn thì là toàn lực thôi động kiếm khí, cùng cái kia hàng ngàn con màu đen cự thú kịch liệt giao kích. Thân hình của hắn nhanh như tia điện, tại màu đen cự thủ trong khe hở xuyên qua tự nhiên, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chặt đứt mấy cái cự thủ. Phanh! Đột nhiên, Cơ Gia lão tổ trong tay tia sáng lóe lên, hơn ngàn đem thần binh lợi khí chống rông xuất hiện. Những này thần binh tản mát ra khí tức kinh khủng, phảng phất như liệt thiên cung, bọn chúng cùng một chỗ múa, hướng Tử Dương Thiên Tôn hung hăng đánh đến. Lập tức hư không bị đánh xuyên, xuất hiện vô số khe hở. Những này hư không khe hở cùng ngàn thanh binh khí giao hòa, hình thành một cỗ khủng bố đại thế, cùng một chỗ bao phủ xuống, thế phải đem Tử Dương Thiên Tôn triệt để diệt sát tại đây. Loại này thế công thực tế là thật đáng sợ, là chân chính thiên băng địa liệt. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Tử Dương Thiên Tôn nửa bước không lùi, ngược lại cầm kiếm tiến lên. Keng! Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, kiếm khí như rồng, điên cuồng chém giết ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là một trận kinh thế quyết đấu, vạn năm hiếm thấy. Nếu không phải trên hư không, cái kia chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đã sớm bị san thành bình địa. Veng! Lại là một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Tử Dương Thiên Tôn trường kiếm trong tay, bộc phát ra chí cương chí dương kiếm ý, đem Cơ Gia lão tổ rất nhiều binh khí nhao nhao vỡ nát. Cùng một thời gian, Cơ Gia lão tổ cũng là gầm lên giận dữ, trên trăm đạo ô quang từ trên người hắn bay ra, như là từng thanh sắc bén truy thủ, tại Tử Dương Thiên Tôn trên thân bạch ra một đạo lại một đạo vết máu, vết thương sâu đủ thấy xương, bạch cốt lộ ra. Phải biết, Tử Dương Thiên Tôn thế nhưng là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, lại tự sáng tạo Tử Hoàng Kim Thân Quyết, nhục thân độ cường hành khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn hay là bị đánh cho mình đầy thương tích. Bởi vậy có thể thấy được, Cơ Gia lão tổ mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, Tử Dương Thiên Tôn căn bản không để ý trên thân thương thế, trong con ngươi sát ý càng đậm. Hắn dẫn theo kiếm, nhanh chân tới gần Cơ Gia lão tổ. "Lão giả, hôm nay cho dù chết ở trong này, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi." Chương 3468, người chỉ có một lần chết, chết thì có làm sao? Chương 3468, người chỉ có một lần chết, chết thì có làm sao? Tử Dương Thiên Tôn dẫn theo kiếm, nhanh chân hướng Cơ Gia lão tổ bước tới. Hắn môi phóng ra một bước, trên thân chiến ý liền sẽ bốc lên một điểm, cùng lúc đó, thể nội còn không ngừng truyền ra kiếm rít thanh âm. Tại khoảng cách Cơ Gia lão tổ còn có hơn 10 trượng thời điểm, đột nhiên, Tử Dương Thiên Tôn thân thể chấn động, lập tức ngàn vạn kiếm khí từ trên người hắn bắn ra. Những này kiếm ý như là từng đạo thần liên. Hiu hiu hiu, kiếm khí tung hành, đạo đạo như rồng, lấy Tử Dương Thiên Tôn làm trung tâm lan tràn đến bốn phương tám hướng. Những kiếm khí này xuyên thủng hư không, hướng Cơ Gia lão tổ mà đi, như thiên thần sợi tóc đang múa may, mang vô tận phong mang. Thương thương thương, đốm lửa bắn tứ tung, Cơ Gia lão tổ tế ra hơn ngàn đem thần binh lợi khí, bị chém đứt mấy trăm kiện. Đây là sinh tử đại chiến, đặc biệt là đối mặt một tôn tu vi cao hơn chính mình lão quái vật, Tử Dương Thiên Tôn đem hết toàn lực chém giết. Tử Dương Tiên Tôn vô cùng điên cuồng, sát ý như sóng lớn mãnh liệt. Hắn tại các loại thần binh lợi khí bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tới gần Cơ Gia lão tổ, hắn đón một thanh đen nhánh trường thương hướng về phía trước, bị đâm xuyên thân thể. Nhưng hắn cũng tới gần Cơ Gia lão tổ, ra sức một kiếm bổ ra, tại Cơ Gia lão tổ trước ngực lưu lại một đạo vết máu. "Ngươi!" Cơ Gia lão tổ không nghĩ tới Tử Dương Tiên Tôn điên cuồng như vậy, lập tức bên người thiên thủ tê động, đều cầm binh khí chạm xuống tới. Cảm tại Tử Dương Tiên Tôn thể nội cái kia thanh đen nhánh trường thương, càng là điên cuồng quấy động, muốn để hắn thân thể tan nát. "Vâng!" Tử Dương Tiên Tôn trở tay một thanh nắm chặt trường thương, trực tiếp đem hắn rút ra, lập tức máu tươi thuận huyết động bao tác. Thân thể của hắn chấn động, một đoàn ánh sáng màu tím đem vết thương bao phủ, nháy mắt thương thế khôi phục. Giết! Tử Dương Tiên Tôn rút kiếm giết ra ngoài. Trong nháy mắt, 1.000 chiêu đã qua. Hai thân ảnh trong hư không không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều sẽ kích thích khôn cùng sóng to, phản phất tận thế. Rốt cục, hai người tách ra. Chỉ thấy Tử Dương Tiên Tôn trên thân trường bào đã biến thành nát đầu, vết thương khắp cả người, nói ít trên trăm chỗ. Trong đó có một ít vết thương phi thường sâu, xương cốt đều lộ tại bên ngoài, xem ra dữ tợn đáng sợ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Khóe miệng của hắn cũng là không ngừng chảy máu. Nhưng là, Tử Dương Tiên Tôn trong mắt chiến ý không giảm, trong tay chuôi này cổ điện trường kiếm vụ vụ không ngừng, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, bén nhọn giống có thể bổ ra vào cổ. Đối diện Cơ Gia lão tổ, tình huống tốt hơn Tử Dương Tiên Tôn nhiều, nhưng là, cái kia ngàn con cự thủ, lúc này chỉ còn trăm con không đến. Những công kích kia Tử Dương Tiên Tôn thần binh lợi khí, lúc này cũng chỉ còn lại trên trăm kiện, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Mà lại, Cơ Gia lão tổ trên lưng, có một đạo từ vai trái nghiêng bổ đến eo phải khủng bố vết kiếm, da thịt xoay tròn, sâu đủ thấy xương. Tốt ngươi một tên tiểu bối, thế mà có thể thương ta đến tận đây, cho dù chết, ngươi cũng nên tự ngạo. Cơ Gia lão tổ thanh âm, như là ngàn tỷ thần binh ma sát, chói tai một lúc, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Tử Dương Tiên Tôn cười gần nói, tổn thương ngươi có gì đáng tự hào, chỉ có riêng ngươi, ta mới có thể cảm thấy kiêu ngạo. Cuồng vọng. Cơ Gia lão tổ quát, ngươi cho rằng ngươi có thể thương ta, cũng có thể giết ta. Thật sự là buồn cười. Hết ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không biết thiên địa bao la, chỉ là hạt gạo, vĩnh viễn không biết nhật nguyệt ánh sáng hoa. Sâu kiến trung bình là sâu kiến. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn. Vạn binh quốc gia, mở. Cơ Gia lão tổ quát lên một tiếng lớn, lập tức còn lại trên trăm con cự thủ đống nhiên giơ cao, như là nắm nâng lên một phương nặng nề vũ trụ. Vô số huyền ảo khó lường phù văn từ hắn mỗi một tấc da thịt dâng lên mà ra, nháy mắt là cấn ở bên người những cái kia thần binh lợi khí phía trên. Ông, một loại lệnh người linh hồn đóng băng to lớn thanh âm rung động, vang vọng thiên địa. Những cái kia nguyên bản vờn quanh tại Cơ Gia lão tổ đao ở bên cạnh thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, trung thần bảo tháp, số lượng nháy mắt bạo tăng ba lần. Bọn chúng không còn là lộn xộn, mà là như bị cái kia phủ văn giao cho sinh mệnh cùng ý chí, lẫn nhau cộng minh. Trong nháy mắt, một tòa không cách nào tưởng tượng to lớn lồng giam thành hình. Cái này lồng giam lấy vô số thần binh vi cốt, lấy hủy diệt pháp tắc vì gần, mỗi một kiện thần binh lợi khí đều bành trướng như sơn nhạc, phong mang trong lúc phun ra nuốt vào xé rách trường không. Bọn chúng giống như là một cái nghiền ép vạn vật thần binh quốc gia. Mũi nhọn hướng vào phía trong, đem Tử Dương Thiên Tôn đoàn đoàn bao vây, khí tức mang tính chất hủy diệt như là ngàn tỷ ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Cơ Gia lão tổ bàn tay đột nhiên cách không một nắm, lồng giam bỗng nhiên co bảo. Ầm ầm, những nơi đi qua, hư không như là yếu ớt pha lê triệt để vỡ nát, hóa thành đen nhánh vực sâu. Vô số tài năng tuyệt thế, theo bốn phương tám hướng mà đến, xung kích tại Tử Dương Thiên Tôn trên thân. Ken két. Tử Dương Thiên Tôn trên thân xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang, da của hắn bị những cái kia thần binh lợi khí phong mang đâm rách, máu tươi vẩy ra. Giết. Tử Dương Thiên Tôn gầm lên giận dữ, huy kiếm tấn công mạnh. Thương thương thương. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm, cuồn cuộn không dứt. Rất nhanh, Tử Dương Thiên Tôn trong tay chuôi này đương theo hắn nhiều năm cổ điện trường kiếm, đứt gãy thành mấy đoạn. Càng đáng sợ chính là, thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, cầm kiếm cái tay kia, theo vai chỗ bắt đầu, từng khúc vỡ vụn. Huyết nụ, xương cốt, kinh mạch. Tại ngàn tỷ thần binh pháp tác rào sát xuống, nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một chùm vô cùng thê lương huyết vụ. Cổ tay thống khổ tan nát cõi lòng, Tử Dương Thiên Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại. Nhưng mà, sau lưng lại có thần binh lợi khí phong mang công tới. Ha ha ha, Tử Dương tiểu nhi, tư bị như thế nào? Cơ Gia lão tổ cùng tiếu, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn quá ý, bên người trên trăm con tự thủ động, thôi động vạn binh quốc gia, càng thêm hung mãnh khép lại, thế muốn đem cái kia Tử Dương Tiên Tôn triệt để diệt sát. Hắn một bên xuất thủ, vừa nói, ta Cơ Gia hôm nay tổn thất nhiều cường giả như vậy, toàn bái ngươi Thanh Vân Kiếm Tông ban tặng. Chờ giết ngươi, ta liền đi san bằng Thanh Vân Kiếm Tông. Còn có ngươi đệ tử kia cùng Diệp Trường Sinh, ta chắc chắn để bọn hắn nếm khắp nhân gian cực hình, muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha. Lúc này, Tử Dương Tiên Tôn vết thương chẳng trị, nhưng căn bản không có thời gian chữa trị, bởi vì cái kia vạn binh quốc gia mang tử vong bóng tối đang không ngừng tới gần. Nghĩ diệt ta Thanh Vân Kiếm Tông, còn muốn giết đệ tử của ta. Tử Dương Tiên Tôn nhuốm máu khóe miệng, toát ra một cái gần như điên cuồng nụ cười, thanh âm khàn giọng lại xuyên thấu thần binh anh minh, quắc, lao bất tử, ngươi quá để ý mình. Ta nói, ta cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Và anh, Tử Dương Tiên Tôn dứt lời thời điểm, một cô ba động khủng bố, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Không phải thân lực, không phải pháp tắc, mà là bản nguyên sinh mệnh của hắn. Sinh mệnh bản nguyên một khi thiếu đốt, đầu tiên mất đi chính là tinh khí thần, tiếp theo là thọ nguyên, sau đó đi hướng tử vong. Không chỉ có như thế, sinh mệnh bản nguyên một khi đốt hết, cũng không luân hồi khả năng. Nhưng Tử Dương Tiên Tôn không quan tâm. Dù cho bỏ qua sinh mệnh của mình, dù cho từ bỏ cơ hội luân hồi, hắn cũng muốn thủ hộ Thanh Vân Kiếm Tông, bảo hộ đệ tử của hắn. Người chỉ có một lần chết, nếu là vì thủ hộ mà chết, chết thì có làm sao? Chương 3469, lấy thân là kiếm chương 3469, lấy thân là kiếm bằng vào ta thân thể, phục làm máu củi, bằng vào ta chi huyết, tế thiên đốt hồn. Theo Tử Dương Thiên Tôn niệm chú ngữ, trên người hắn bắt đầu thiêu đốt ra hừng hực tử diễm, cả người hóa thành một thanh cự kiếm. Tử Dương Thiên Tôn không còn lui lại, ngược lại đón cái kia nghiền ép mà đến vạn binh quốc gia, chủ động xông ra ngoài. Lấy thân là kiếm, lấy hồn bị phong, ngang nhiên bổ ra. Một kiếm này, siêu việt tốc độ, siêu việt thời gian. Tử Dương Tiên Tôn lấy thân là kiếm, nương theo lấy hừng hực tử diễm, tại vô tận hủy diệt trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên. Một kiếm này, không có to lớn thanh thế, chỉ có một loại chặt đứt nhân quả, phá diệt luân hồi tuyệt đối phong mang. Từ Dương Thiên Tôn những nơi đi qua, cái kia từ ngàn tỷ thần binh tạo thành vạn binh quốc gia, như là khoái đao cắt đầu hũ, vô thanh vô tức bị xé ra. Ken, mũi kiếm trực chỉ Cơ Gia lão tổ. Cái gì? Cơ Gia lão tổ chủ nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, trong con mắt xuất hiện kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Từ Dương Thiên Tôn thế mà dùng như vậy đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn lập tức thôi động bên người trên trăm con cự thủ, bắt lấy thần binh lợi khí, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người, càng có mênh mông thần lực mãnh liệt mà ra, y đồ na gì tự thân. Nhưng mà, Từ Dương Thiên Tôn một kiếm này, mang tất chúng nhân quả khóa chặt. Phúc. Tất cả ngăn cản cự thủ cùng thần binh lợi khí, tại trước mặt Từ Dương Thiên Tôn, yếu ớt như là giấy. Cuối cùng, đánh xuyên Cơ Gia lão tổ hộ thể thần quang, chém vỡ trên người hắn món kia hộ thể trường bảo, Từ Dương Thiên Tôn lấy thân là kiếm xuyên thấu Cơ Gia lão tổ thân thể. À, một tiếng thê lương bi thảm vang lên, Cơ Gia lão tổ thân thể đứt thành hai đoạn, máu tươi như là vỡ đê hồng thủy phun mạnh mà ra. Trừ cái đó ra, thân thể chỗ đứt còn có màu tím kiếm ý như là vật sống, điên cuồng tại vết thương của hắn bên trong tứ ngược, ngăn cản khôi phục thân thể. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, bao phủ Cơ Gia lão tổ, khuôn mặt của hắn trở nên bắt đầu vặn mèo, phát ra hoán độc rít gào. Từ Dương tiểu nhi, ta muốn ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Nổi giận, Cơ Gia lão tổ triệt để giận, hoàn toàn mặc kệ gãy thành hai đoạn thân thể, cánh tay mang hủy thiên diệt địa hận ý, xé rách phía trước hết thể ngăn trở, như cùng đi từ cửu lũ địa ngục ma long, đột nhiên nô ra, chụp vào Tử Dương Thiên Tôn. Trong cơn giận dữ Cơ Gia lão tổ trở nên kinh khủng dị thường, cái tay kia phảng phất có thể bóp nát ngôi sao, giống như tận thế giáng lâm. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải giết Tử Dương Thiên Tôn, nếu không không đủ để giải hận. Tử Dương Thiên Tôn thiêu đốt bản nguyên về sau, mất đi ngàn năm phàm nguyên, trên mặt che kín nếp nhăn, giống như nến tàn trong gió. Thế nhưng là, khi thấy Cơ Gia lão tổ cánh tay hướng hắn bắt tới thời điểm, Tử Dương Thiên Tôn trên thân lại bốc cháy lên tử diễm. Vâng. Trong chốc lát, hai đạo bàng bạc tử khí theo hắn đỉnh đầu bên trong sông ra ngoài, nháy mắt biến thành hai cô đạo thân, một trái một phải xuất hiện tại Tử Dương ngay bên người. Đạo thân bộ dáng cùng Tử Dương Thiên Tôn, dáng người cũng giống nhau như lúc, thậm chí liền ngay cả bất khuất ánh mắt đều giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là cái này hai tôn đạo thân khí tức, bọn hắn không chỉ có không thể so Tử Dương Thiên Tôn chân thân yếu, tương phản, bọn hắn thật sự thân càng mạnh. Ba cái Tử Dương Thiên Tôn thành xếp theo hình tam giác, treo tại trong hư không. Thời gian tại Cơ Gia lão tổ bàn tay tới gần một sát na, phảng phất bị cưỡng ép cầm cố. Bên trái đạo thân, ánh mắt băng lãnh, trong tay cầm một thanh trường kiếm, ngàn vạn phong mang tuôn ra, hóa thành băng lãnh thấu xương trường hạ, đóng băng thời không. Bên phải đạo thân, trong mắt đốt đốt thế tử diễm, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, thân kiếm bù bù, phảng phất muốn chém hết bát hoang. Chân thân đứng tại ở giữa nhất, mặc dù xem ra rất giàn mua, nhưng là cặp mắt kia lại tràn ngập chiến ý cao vút. Ken, 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 ba tiếng kiếm minh. Một đạo réo rắt như phượng lệ cửu thiên, một đạo trầm hồn như long ngâm vực sâu, một đạo yếu ớt lại bén nhọn vô cùng, như lâm xuyên tuyên cổ yên tĩnh sắc hót. Hoàn toàn khác biệt kiếm âm, lại tại va chạm nháy mắt, kỳ dị dung hợp làm một, hóa thành một đạo xé rách vạn đạo pháp tắc kiếm rít thanh âm. Tại tiếng kiếm rít vang lên nháy mắt, Tử Dương Thiên Tôn cùng hai tôn đạo thân đồng thời xuất kiếm, chém về phía Cơ Gia lão tổ cánh tay. Oanh! Kiếm khí thẳng tiến cũng lùi, Cơ Gia lão tổ cánh tay kia bị tại chỗ chặt đứt. A a a! Cơ Gia lão tổ cùng nộ. Mà lúc này đây, Tử Dương Thiên Tôn cùng hai tôn đạo thân đối với Cơ Gia lão tổ triển khai như mưa rông gió bão công kích, kiếm khí phô thiên cái địa. Không thể không nói, Cơ Gia lão tổ thực tế là quá mạnh. Hắn không chỉ có ngăn lại công kích, 300 chiêu qua đi, hắn còn đem Tử Dương Thiên Tôn hai cố đạo thân cho diệt. Tử Dương Thiên Tôn chân thân cũng bị hắn đánh bay ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Cơ Gia lão tổ mới tìm được thời gian chữa trị thương thế, hai đoạn tàn khu một lần nữa kết hợp, trên thân ô quang bao phủ, sau một lát, thương thế khỏi hẳn, bay về trạng thái đỉnh phong. Hắn nhìn phía xa Tử Dương Thiên Tôn, cười gần nói, "Tử Dương tiểu nhi, bản tọa thật đúng là xem thường ngươi. Không nghĩ tới a, ngươi còn có loại này bản sự, có thể đem bản tọa bước đến một bước này. Chỉ tiếc, tu vi chênh lệch cho dù ngươi thiêu đốt bản nguyên cũng đền bù không được, cho nên, cho dù ngươi chiến lược bất phàm, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Không giết ngươi, bản tọa thể không là người." Cơ Gia lão tổ ánh mắt ngơ ngác, tràn ngập sát ý vô tận. Hắn sống mấy bao tuổi, đều nhanh tọa hóa, cũng chưa ăn qua thiệt tỏi lớn như vậy. Cho dù là hắn tuổi trẻ thời điểm, cùng các lộ thiên tiêu tranh phòng, cũng chưa từng nhận qua thương nặng như vậy. Bởi vậy, hắn nhất định phải để Tử Dương Thiên Tôn trả giá trầm trọng nhất đại giới. Thiên Nguyên dị thế, quy về hư vô. Cơ Gia lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay hợp lực, đánh ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem hư không đều cho áp sập. Một ngọn núi lớn, phảng phất từ thiên ngoại giáng lâm, đột nhiên hóa thành một mảnh to lớn ô quang, đem Tử Dương Thiên Tôn bao ở trong đó. Đây là Thiên Nguyên Cơ Gia bí thuật, có thể để hết thảy biến thành hư vô, quy về vĩnh hằng. Nháy mắt, Tử Dương Thiên Tôn cảm giác được tự thân tinh khí thần bị rút đi không ít, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Tổn thất trăm năm thọ nguyên. Hắn lúc trước thiêu đốt bản nguyên, liền mất đi ngàn năm thọ nguyên, hiện tại lại tổn thất trăm năm thọ nguyên, tóc trắng phơ đều mất đi sáng bóng. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, tuổi thọ của hắn liền sẽ bị sinh sinh tước đoạt. Giết! Tử Dương Thiên Tôn giống to một tiếng, như ma tính quá độ, toàn bộ mái tóc đứng đấy, sát ý vô cùng. Hắn tế ra một ngụm trường kiếm, giơ kiếm hướng lên trời bổ tới. Ầm ầm. Cái kia phiến ô quang không nhúc nhích tí nào, phi thường kiên cố. Vô dụng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cơ Gia lão tổ rét lạnh nói, hai tay tê động, đem từng sợi chân khí rót vào cái kia phiến ô quang bên trong. Hắn muốn lợi dụng Thiên Nguyên Cơ Gia bí thuật, tước đoạt Tử Dương Thiên Tôn sinh cơ, cuối cùng đem hắn triệt để luyện hóa, khiến cho cốt cũng không còn lại. Tử Dương Thiên Tôn phản kích một trận, thình lình phát hiện, hắn không chỉ có không thể bổ ra cái kia phiến ô quang, ngược lại, ở trong quá trình này, hắn lại tổn thất 800 năm tuổi thọ. Như thế đánh xuống không phải biện pháp. Đột nhiên, Tử Dương Tiên Tôn nhắm mắt lại. Chương 3470, trung cực bộ phát chương 3470, trung cực bộ phát Tử Dương Tiên Tôn nhắm mắt lại. Tại cái kia phiến ô quang bao phủ phía dưới, thân thể của hắn lộ ra 10 phần giàn mua, tóc trắng ảm đạm vô quang, nếp nhăn trên mặt khắc sâu đến như là bị thời gian chi đao hung hăng điều khắc qua. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên cực kỳ gian nan, mỗi một lần nhịp tim đều giống như theo khô cạn lòng sông bên trên cưỡng ép gạt ra giọt cuối cùng nước. Trong chớp mắt, bị tước đoạt ngàn năm thọ nguyên. Cơ gia lão tổ đứng ở hư không, nhìn xem Tử Dương Thiên Tôn nhắm mắt đợi chết bộ dáng, tấm kia vặn vẹo mặt già bên trên, lộ ra đắc ý nụ cười. Rốt cục nhận mệnh sao? Tử Dương tiểu nhi. Cơ gia lão tổ thanh âm chói tai vô cùng, tràn ngập ác độc khí, nói, sớm nên như thế. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, mặc cho ngươi nhảy nhót đến lại cao, cũng chạy không thoát bản tọa lòng bàn tay. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá là tăng thêm thống khổ, không duyên cớ lãng phí ngươi điểm kia đáng thương thọ nguyên. Nói đến đây, hắn hướng phía trước bước ra một bước, vô hình uy áp khiến cho trùng quanh hư không vỡ vụn, tiếp tục nói, Tử Dương tiểu nhi, ngươi yên tâm, chờ ngươi bị luyện hóa, bản tọa liền lập tức san bằng Thanh Vân kiếm tông, chó gà không tha. Để ngươi đổ tử đồ tôn đi hoàng tuyển cùng ngươi, miễn cho một mình ngươi tịch mịch, ha ha ha. Vung thả tiếng cười, trong hư không chấn động, như là ngàn tỷ oan hồn dích lên, tràn ngập mê thị. Hắn thấy, Tử Dương tiên tôn cử động, rõ ràng chính là chuẩn bị chịu chết bộ dáng. Nhưng mà, cái kia phiến ô quang phía dưới, Tử Dương tiên tôn tâm thần, sớm đã chìm vào một mảnh ngoại nhân không cách nào tưởng tượng trong thế giới. Vùng thế giới kia, từ thuần túy kiếm ý cấu thành. Ngoại giới cơ gia lão tổ cùng tiếu cùng nguyên rủa, như là cách một tầng thật dày bình chướng, mơ hồ không rõ, chỉ còn lại ông tạc âm. Tại Tử Dương Thiên Tôn nguyên thần chỗ sâu, thời gian bị vô hạn kéo duỗi, quá khứ hơn một vạn năm tu tập qua tất cả kiếm thuật, ở trong đầu hắn không ngừng mà hiện hiện. Những cái kia kiếm thuật, bị từng chiêu từng thức cấp tốc phân giải, sau đó hấp thụ tinh diệu nhất địa phương. Thanh Vân kiếm tông nhập môn trúc cơ thành phong 13 thức, kiếm chiêu nhẹ nhàng, như tơ liễu theo gió, uy tích huyền diệu. Lúc này, cái kia nhẹ nhàng chi ý bị tách ra ngoài, hóa thành một sợi vô hình vô chất, lại có thể xuyên thủng hết thảy khe hở gió nhẹ. Còn có Cửu Dương phần thiên kiếm, Chí Dương chí cường, liệt diễm ngập trời, đủ để đốt núi nấu biển. Lúc này, cái kia đốt sạch vạn vật hừng hực kiếm ý bị tinh luyện, phản phất trở thành một đoàn cháy hừng hực, vĩnh viễn không dập tắt màu tím thần hỏa. Còn có Huyền Âm liệt không kiếm, kiếm ra thì không gian đóng băng, âm hàn tấu xương. Giờ phút này, cái kia đóng băng vạn vật cực hàn chi ý bị rút lấy, ngưng kết thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh lại vô cùng sắc bén kiếm ý còn có càng nhiều, càng nhiều. Vô số tinh diệu bá đạo, thần bí khó lường kiếm ý tinh túy, như là từng khoảng ngôi sao, tại Tử Dương Thiên Tôn nguyên thần chỗ sâu xuất hiện. Sau đó, nhanh chóng xoay tròn, va chạm nhau, cuối cùng dung hợp. Quá trình này phi thường thống khổ, như là đem linh hồn đầu nhập trong lò luyện nhiều lần rèn, mỗi một lần va chạm dung hợp đều mang đến thần hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức. Tử Dương Thiên Tôn cái kia giản mua thân thể, tại ô quang bao phủ phía dưới run nhẹ nhẹ, vốn là tiểu tụy khuôn mặt càng là cấp tốc suy bại xuống dưới, phảng phất một giây sau liền muốn triệt để hóa thành cho bụi. Nhưng mà, hắn nguyên thần chỗ sâu những cái kia cương ép ngưng tụ kiếm ý, lại đang đau nhức bên trong càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, thời gian dần qua diễn biến thành một loại hoàn toàn mới kiếm thuật. Cơ gia lão tổ nhìn xem Tử Dương Tiên Tôn run rẩy thân thể, chỉ coi là đối phương tại sợ hãi tử vong xuống bản năng cảm thấy sợ hãi, tiếng cười càng thêm tùy ý tùy tiện. Ha ha ha, xem ra ngươi thật nhận mệnh. Chỉ tiếc, hiện tại nhận mệnh đã muộn. Tử Dương tiểu nhi, thật tốt cảm nhận thọ nguyên bị một chút xíu tước đoạt tư vị đi. Đây chính là ngươi mạo phạm Thiên Nguyên cơ gia, mạo phạm bản tọa đại giới. Dứt lời, cơ gia lão tổ hai tay bỗng nhiên hợp lại, lập tức bên người xuất hiện hơn ngàn cánh tay, giống như biến thành một cái thiên thủ thần ma. Theo sát lấy, hơn ngàn cánh tay bóp ra phức tạp cổ lao phát ấn. Lập tức, bao phủ Tử Dương Thiên Tôn cái kia phiến ô quang nháy mắt sôi trào, trở nên càng thêm nồng đậm. Tử Dương Thiên Tôn tóc trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi cuối cùng một tia sáng, trở nên tiểu tụy như là cỏ dại. Nếp nhăn trên mặt càng là sâu như khe rãnh, dưới làn da lộ ra hôi bại tử khí. Tuổi thọ của hắn lập tức lại bị tước đoạt ngàn năm. Nhanh, không bao lâu, Tử Dương tiểu nhi ngươi liền sẽ triệt để theo trên đời này biến mất. Ngay tại cơ gia lão tổ đắc chí vừa lòng, coi là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thời điểm, Tử Dương Thiên Tôn cái kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Ông. Tử Dương Thiên Tôn mở mắt mấy mắt, ánh mắt như là hai thanh vô thượng thần kiếm, đột nhiên đâm rách trước mắt hắn hư không. Ánh mắt kia băng lãnh sắc bén, bên mông cổ điển, tựa hồ ẩn chứa một loại chặt đứt bạc cổ, bổ ra hỗn độn tuyệt đối ý chí. Hắn ngửa đầu nhìn này, nơi ánh mắt chiếu tới, liền cái kia không ngừng tức đoạt hắn thọ nguyên nồng đậm ô quang, đều phảng phất bị vô hình lưỡi dao bổ ra, phát ra tư tư thanh âm, nháy mắt trở nên mỏng manh mấy phần. Cơ gia lão tổ cuồng vọng tiếng cười, như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt tiết hầu, im bặt mà dừng. Trên mặt hắn đắc ý nháy mắt biến mất, hóa thành một tia khó có thể tin kinh ngạc. Hắn ý thức được, Tử Dương Thiên Tôn cặp mắt kia, tuyệt không phải một cái chuẩn bị chịu chết người nên có ánh mắt. Ở trong đó thiêu đốt, là so tử vong càng quyết tuyệt, so hủy diệt càng thuần túy chiến ý. Chẳng lẽ, cái sâu kiến này còn muốn phản kháng? Cơ gia lão tổ trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này, một giây sau, liền gặp Tử Dương Thiên Tôn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm. Tử Dương Thiên Tôn động tác rất chậm, phi thường chậm, chậm như là trên thân gánh vác lấy toàn bộ vũ trụ, chậm tựa như là trong sa mạc phù phù. Cánh tay nâng lên một tấc, phản phất cần hao phí một cái kỷ nguyên lực lượng. Mũi kiếm xẹt qua hư không, quy tích có thể thấy rõ ràng, mang một loại lệnh người ngạt thở nặng nề cảm giác. Nhưng mà, chính là cái này vô cùng chậm chạp động tác, lại làm cho cơ gia lão tổ nguyên thần đột nhiên cảm thấy một trận nhói nhói. phảng phất cái kia chậm chạp di động mũi kiếm, cũng không phải là chém về phía hư không, mà là trực tiếp chạm tại nguyên thần của hắn phía trên. Hừ. Cơ gia lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui lại nửa bước. Cái kia phiến tử hắn diễn hóa, vây khốn Tử Dương Thiên Tôn nồng đậm ô quang, lại theo Tử Dương Thiên Tôn cái này chậm chạp nhất kiếm động tác, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Cơ gia lão tổ la thất thanh, trên mặt kinh ngạc bị ngơ ngác thay thế. Hắn sống mấy vạn năm, trải qua vô số đại chiến, được chứng kiến rất nhiều thần thông, nhưng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế kiếm thuật. Cái kia chậm chạp nâng lên kiếm, phản phất có thể hủy diệt hết thảy. Tử Dương tiểu nhi, ngươi đang làm gì? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi làm sao phản kháng đều là phí công. Hôm nay ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này, cam chịu số phận đi. Cơ gia lão tổ nghiêm nghị hét lớn. Ai ngờ, Tử Dương Thiên Tôn mắt điếc tai ngơ, hắn tất cả ý chí, giờ phút này đều ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Chậm rãi, trường kiếm giơ lên. Cơ gia lão tổ tâm cũng đi theo nắm chặt lên, cảm thấy rất bất an. Chương 3471, hoành kích nửa bước đại đế. Chương 3471, hoành kích nửa bước đại đế. Tử Dương Tiên Tôn giơ trường kiếm lên, nhìn như giản dị tự nhiên, đối với cái kia phiến ô quang chạm ra ngoài. Ầm ầm, làm lưỡi kiếm kia chém xuống nháy mắt, toàn bộ ô quang phát ra đình thai nhức góc gào thét, phản phất có vô số ngôi sao trong cùng một lúc nổ tung. Mũi kiếm những nơi đi qua, cái kia phiến ô quang từ đó bị bổ ra. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cơ gia lão tổ trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, phát ra kinh hãi muốn tuyệt rít đạo, nói: "Ta Thiên Nguyên, cơ gia bí thuật, làm sao có thể bị hắn một kiếm bổ ra? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật?" Trong lòng cô bất an kia càng thêm mãnh liệt. "Vâng." Tử Dương Tiên Tôn lại xuất kiếm. Tốc độ y nguyên rất chậm. Bất quá, kiếm thứ hai càng khủng bố hơn. Một kiếm này, trực tiếp đem lúc trước chém thành hai khúc nồng đậm ô quang chém thành trăm ngàn khối. Tử Dương Tiên Tôn cái kia khô mục thân thể, thẳng tắp, đầu đầy mất đi sáng bóng tóc trắng, múa may theo gió, cho dù dàn mua không chịu nổi, nhưng là khí thế phi phàm. "Cho ta chấn." Cơ gia lão tổ muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, ý đồ điều động lực lượng tu bổ ô quang. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cái kia ngàn cánh tay cũng chụp vào Tử Dương Thiên Tôn, như muốn mẹ vụ. Nhưng mà, không hề có tác dụng. Cái kia nhìn như chậm chậm mũi kiếm, có được cái thế phong mang, những cái kia cánh tay vừa mới tới gần, liền bị kiếm ý xoắn đến vỡ nát. Cơ gia lão tổ liều mạng tu bổ, cũng chỉ là phí công. "Oanh!" Lại một kiếm rơi xuống. Lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền khắp trên trời dưới đất, hư không sụp đổ. Cơ gia lão tổ liều mạng tu bổ cái kia phiến ô quang như là bị một cái bàn tay vô hình triệt để lao đi. Một hơi ở giữa, yên lặng như tờ. Hết thảy ngăn cản đều bị bài trừ. Tử Dương Tiên Tôn bước ra một bước, trên thân trước đó bị cơ gia lão tổ lưu lại vết thương dữ tợn đáng sợ, máu tươi không ngừng tuôn ra, đem tản tạ áo bào nhiễm đấu. Nhưng mà, sống lưng của hắn thẳng tắp, như chống trời chi trụ. Cặp kia vừa mới mở ra lúc như thiên kiếm con người, giờ phút này thiêu đốt lên đốt sạch bát hoang hỏa diễm, gắt gao khóa chặt cơ gia lão tổ. Không nói lời nào, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Tử Dương Tiên Tôn trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, hướng cơ gia lão tổ, đột nhiên chém tới. Một kiếm này, so với vừa nãy phá vỡ cái kia phiến ố quang lúc càng nhanh mạnh hơn. Kiếm quang không còn là chậm chạp nặng nề, mà là giống như là một đạo xé tan bóng đêm tiềm điện, lăng lệ đến cực điểm. Lập tức, cơ gia lão tổ vậy mà cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, trong lúc đội vàng, trong cơ thể hắn bộc phát ra chói mắt ô quang, thuộc về nửa bước đại đế khủng bố tu vi lại không giữ lại. Bên cạnh hắn, xuất hiện lần nữa ngàn cánh tay. Mỗi một cánh tay đều bắp thịt của cuộn, bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, đầu ngón tay quấn quanh lấy tính hủy diệt pháp tắc phù văn. Diệt. Ngàn cánh tay của vũ, nháy mắt cấu thành một tòa khổng lồ tuyệt thế sát trận, tản ra diệt tuyệt hết thể sinh linh khí tức. Mỗi một cánh tay đều nắm lấy một thanh tử hủy diệt pháp tắc ngưng tụ mà thành đen nhánh trường thương, mũi thương trực chỉ Tử Dương Tiên Tôn. Trong chốc lát, trong hư không phảng phất nở rộ ngàn đóa thôn vệ quang minh tử vong chi sen. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo đen nhánh thương mang, như cùng đi từ cửu u địa ngục diệt hồn chi vũ, xé rách hư không, mang đủ để đâm xuyên nguyên thần kêu to, phô thiên cái địa bắn về phía Tử Dương Tiên Tôn. Hư không bị cái này dày đặc thương mang đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, hình thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Đây là một loại khủng bố sát chiêu. Phúc, phúc, phúc. Huyên hoa trong hư không không ngừng nở rộ. Tử Dương Tiên Tôn kiếm thế, mặc dù lăng lệ, chém nát mấy trăm đạo thương mang, chặt đứt trên trăm đầu cánh tay. Nhưng là, sát trận phạm vi quá rộng, công kích quá mức dày đặc, khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị thương mang đâm xuyên. Vai phải giáp bị triệt để xuyên qua, lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu, máu tươi hỗn hợp vỡ vụn nội tạng khối vụn phun tung tóe mà ra. Xương trái xuống bị nghiêng nghiêng xuyên thấu, sâm bạch xương sườn gốc dạ đâm rách ra thịt, bại lộ tại băng lãnh trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Có khắc một đạo thương mang, xuyên thấu trái tim của hắn, mang theo một chuỗi nóng hổi máu tươi. Trừ cái đó ra, trên thân còn có mấy chục đạo vết thương. Mỗi một chỗ trên vết thương đều bám vào ác độc hủy diệt pháp tắc, điên cuồng thôn phệ hắn tinh khí thần, ý đồ ngăn cản vết thương của hắn khép lại, ý đồ ma diệt hắn sinh cơ. Nhưng mà, Tử Dương Tiên Tôn căn bản không quản thương thế, bước chân tiến tới không có một tia dừng lại. Hắn vặn vện tia máu trong mắt, thiêu đốt lên càng thêm bàng bạc chiến ý giống, đột nhiên, gầm lên giận dữ theo Tử Dương Tiên Tôn trong cổ họng bắn ra, đây không phải là thống khổ hí lên, mà là chiến ý thiêu đốt đến đỉnh điểm của hống. Hắn không nhìn trên thân không ngừng trào máu vết thương, không nhìn những cái kia hủy diệt pháp tắc, trường kiếm trong tay, bộc phát ra trước nay chưa từng có phong mang, có ta vô địch, thẳng tiến không lùi. Tử Dương Tiên Tôn thân ảnh hóa thành một đạo tử mang, lấy quyết tuyệt tư thái, ngang nhiên vọt tới sát trận. Kiếm quang chỗ hướng, cánh tay đứt gãy, thương mang vỡ nát. Tử Dương Tiên Tôn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem tất cả lực lượng đều dốc vào trong cái cuối cùng này tiến công bên trong. Chết, hắn cũng muốn lôi kéo Cơ Gia lão tổ cùng chết. Tử Dương Tiên Tôn kiếm chiêu đại khai đại hợp, mỗi một kiếm nặng nề đến đều như là thôi động ngôi sao, mỗi một kích đều mang phá diệt vũ trụ uy lực kinh khủng. Cơ Gia lão tổ sát trận, tại Tử Dương Tiên Tôn cái này không muốn sống xung kích, lại bị ngạnh sinh sinh xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Mũi kiếm trực chỉ ẩn thân tại sát trận bên ngoài, sắc mặt kịch biến Cơ Gia lão tổ. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Cơ Gia lão tổ nhìn cả người đẫm máu, giống như điên dại Tử Dương Tiên Tôn, trong mắt rốt cục không cách nào ức chế mà dâng lên một tia sợ hãi. Hắn nhìn ra, đối phương là nghĩ lấy mệnh đổi mệnh, cùng hắn ngọc thạch câu phần. Cơ Gia lão tổ nghĩ lui, nghĩ tạm thời tránh đi phong mang. Không ngờ, Tử Dương Tiên Tôn kiếm ý đã sớm đem hắn một mực khóa chặt, để hắn tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, Cơ Gia lão tổ đành phải sử dụng Cơ Gia bí thuật, bên người ô quang lan lột, cấp tốc ngưng tụ thành một mặt nặng nề vô cùng đen nhanh cự thuẫn ngăn ở trước người. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, hóa thành một cái huyết sắc đầu lâu, thét chói tai vang lên đón lấy Tử Dương Tiên Tôn mũi kiếm. Phá cho ta! Tử Dương Tiên Tôn gầm thét cùng kiếm giết hợp hai là một, kiếm quang như là khai thiên tịch địa, hung hăng chạm tại cái kia huyết sắc đầu lâu cùng đen nhánh cự thuẫn phía trên. Vâng! Đầu tiên là cái kia từ nửa bước đại đế tinh huyết ngưng tụ huyết sắc đầu lâu, liền một giây đều không thể chèo chống, tại dưới kiếm phong ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, cái kia mặt đen nhánh cự thuẫn cũng bị chém thành một phấn. Kiếm quang lại không trở ngại, mang bổ ra hết thể uy thế, hung hăng chạm tại Cơ Gia lão tổ trong lúc đội vã nâng lên đón đỡ trên cánh tay. Phúc! Ố quang bùng lên, máu tươi phun mạnh. À! Cơ Gia lão tổ đầu kia so huyền thiết còn cứng rắn hơn gấp trăm ngàn lần cánh tay, theo vai tận gốc chặt đứt, máu tươi như là vỡ đê giang hà, theo chỗ cụt tay phun mạnh mà ra, nháy mắt nhuộm đỏ Cơ Gia lão tổ nửa người. Tử Dương Tiên Tôn cái này liều mạng một kiếm ta thế chưa hết, khủng bố lực trùng kích như là vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời va chạm. Bành! Cơ Gia lão tổ thân thể như là một cái bị toàn lực ném ra rách dưới thú đông, không bị khống chế đập bay ra ngoài. Chương 3472, thiêu đốt thọ nguyên 6000 năm. Chương 3472, thiêu đốt thọ nguyên 6000 năm. Cơ Gia lão tổ bại lui thân ảnh, trong hư không vạch ra một đạo chói mắt tơ máu, phản phất bại vong quân vương, rơi hướng vĩnh hằng sâu trong bóng tối. Nhưng mà, Tử Dương Tiên Tôn vẫn chưa dừng bước lại. Hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào xử lý Cơ Gia lão tổ, chỉ có dạng này, Thanh Vân kiếm tông tài năng an toàn. Mặc dù tại mất đi mấy ngàn năm thọ nguyên về sau, trên mặt hắn nếp nhăn càng sâu, nhưng là, hắn cầm kiếm tay, vững như cắm rễ hỗn độn thần thiết. Ken! Tử Dương Tiên Tôn đối với bay rất ra ngoài Cơ Gia lão tổ, một kiếm chém qua. Nghiệt chướng, khinh người quá đáng. Cơ Gia lão tổ nhìn thấy Tử Dương Tiên Tôn cử động, vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng là Thiên Nguyên Cơ Gia lão tổ, nửa bước đại đế chi tôn, sống mấy vạn năm, hôm nay lại bị một cái tu vi không bằng chính mình hậu bối bước đến nỗi này tuyệt cảnh, quả thật vô cùng nhục nhã. Tránh lui. Không, chỉ có hoàn toàn hủy diệt, tài năng rửa sạch phần này xỉ nhục. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên theo Cơ Gia lão tổ thể nội bộc phát, hắn đem vai trên vết thương kiếm ý ma diệt, mất đi cánh tay nháy mắt chủ sinh. Sau đó, bàn tay của hắn rũ ra, một cây toàn thân xanh biếc gậy trúc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bầu trời xanh trượng, Thiên Nguyên Cơ Gia chấn tộc đế khí một trong. Bầu trời xanh trượng xuất hiện trước mắt, hư không đổ sụp, pháp tắc gào thét, toàn bộ chiến trường nháy mắt bị một loại khó nói lên lời nặng nề bao trùm. Hoa lệ thân trượng, ánh lục lưu chuyển, phản phất một vùng vũ trụ tinh hà tại chìm nổi. Truyền thuyết, vật này là lấy Thiên Nguyên thần thạch làm chủ tài, dung luyện 99 loại thần thiết, Cơ Gia đại đế tự tay rèn luyện 365 ngày, lúc này mới rèn đúc thành công. Từ khi Cơ Gia đại đế tọa hóa về sau, bầu trời xanh trượng liền thành Cơ Gia chấn tộc bảo vật, không chỉ có như thế, cầm này trượng, có thể hiệu lệnh toàn bộ Cơ Gia. Qua nhiều năm như vậy, chết tại bầu trời xanh trượng phía dưới cao thủ cái thế vô số kể, trong đó không thiếu chuẩn đế cường giả. Tử Dương tiểu nhi có thể đem bản tọa bước đến một bước này, ngươi chết cũng không hối tiếc. Cơ Gia lão tổ tay cầm bầu trời xanh trượng, nghiêm nghị quát. Tử Dương tiên tôn dẫn theo kiếm nện bước bước chân nặng nề, không ngừng tới gần Cơ Gia lão tổ. Dù không nói một lời, nhưng thái độ không cần nói cũng biết, cử động của hắn để Cơ Gia lão tổ giật quá. Hừ, hôm nay không giết ngươi, bản tọa thể không làm người. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản tọa lợi hại. Cơ Gia lão tổ khuôn mặt bặm mẻo, cầm bầu trời xanh trượng, lớn tiếng niệm chú mà nói, lấy ta chi huyết, gọi thiên nguyên chi nộ, bích lạc hoàng tuyển, thắng tận bản linh. Phúc, hắn cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại bầu trời xanh trượng phía trên, lập tức tinh huyết bị thân trượng hấp thu. Ầm ầm, bầu trời xanh trượng phía trên lưu chuyển ánh lục lập tức trở nên càng thêm thâm trầm, u ám tới cực điểm, như là cửu u phía dưới mở ra hủy diệt chi nhãn. Từng vòng mắt trần có thể thấy xanh biết gợn sóng, lấy trượng nhọn làm trung tâm, vô thanh vô tức quyết tán ra đến. Gợn sóng những nơi đi qua, hư không từng khúc tăng dã, phản phất bị vô hình miệng lớn thôn vệ, uy về vĩnh hằng hư vô. Đây là Thiên Nguyên Tịch Diệt Thuật, là Cơ Gia cường đại nhất bí thuật, cũng là Cơ Gia lão tổ cuối cùng át chủ bài. Tử Dương tiểu nhi, lên đường đi. Cơ Gia lão tổ kêu to một tiếng, bầu trời xanh trượng hướng Tử Dương Thiên Tôn xa xa một điểm. Hưu, một đạo ánh lục xuyên thủng hư không, nháy mắt giáng lâm. Đạo ánh sáng này không có thật lớn thanh thế, lại mang táng diệt vạn vật khí tức. Tử Dương Thiên Tôn chém ra kiếm khí cùng với va chạm, lại vô thanh vô tức bị chôn vùi, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Ánh lục tiếp tục hướng bên này mà đến, cái kia cỗ táng diệt vạn vật khí tức càng là rõ ràng. Lập tức, Tử Dương Thiên Tôn tàn tạ thân thể run rẩy kịch liệt, như là nến tàn trong gió. Miệng vết thương bám vào còn sót lại hủy diệt pháp tắc, tại cỗ này khủng bố táng diệt chi lực trước mặt, như là gặp được quân chủ, trở nên vô cùng sinh động, gia tốc ăn mòn huyết đục của hắn cùng tinh khí thần. Tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Tử vong ngay tại trong nháy mắt tiếp theo. Tử Dương Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn thấy Cơ Gia lão tổ trong mắt khắc cốt oán độc cùng lạnh lẽo sắc ý, nhìn thấy bầu trời xanh trượng cái kia táng diệt vạn vật ánh lục, càng nhìn thấy nơi xa Thanh Vân Kiếm Tông liên miên chập trùng sơn mạch. Lui, tuyệt đối không thể. Hắn như lui, hẳn phải chết. Thanh Vân Kiếm Tông tất diệt. Thề sống chết thủ hộ Thanh Vân. Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt kiên định, lập tức, một cỗ quyết tuyệt ý chí, ầm vang nhóm lửa. Hoắc. Tử Dương Thiên Tôn trên thân, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực tử diễm. Hắn lần nữa thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Qua trong giây lát, 6000 năm bàng bạc thọ nguyên, vào đúng lúc này, như là bị đầu nhập lò luyện củi khô, nháy mắt hóa thành cuồng bạo nhất sinh mệnh năng lượng. Oanh. Tử Dương Thiên Tôn cái kia tiểu tụy như gỗ mục thân thể, lập tức bộc phát ra so ngôi sao nổ tung càng ánh sáng chói mắt. Đó là một loại thiêu đốt sinh mệnh trung cực quang huy. Trên mặt hắn nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm sâu sắc, như là vạn năm cổ thụ vết rách, tóc trắng phơ trở nên tiểu tụy hôi bại, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành bụi bặm. Thẳng tắp thân thể, cũng cấp tốc còn lưng xuống dưới, làn da trở nên như là phong hóa nham thạch, che kín tĩnh mịch bất trạng. 6000 năm tuế nguyệt, tại giữa một hơi này, từ trên người hắn bị triệt để tước đoạt. Đại giới không thể bảo là không nặng, nhưng là đổi lấy, lại là siêu việt cực hạn, đủ để dung chuyển nửa bước đại đế lực lượng. Điên. Gia hỏa này triệt để điên. Cơ Gia lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, bầu trời xanh trượng điểm ra cái kia đạo ánh lục cũng hơi chỉ trệ. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, theo Tử Dương Thiên Tôn thể nội bộc phát. Ngay tại cái kia đạo táng diệt vạn vật ánh lục sắp chạm đến Tử Dương Thiên Tôn mi tâm thời điểm, đột nhiên, Tử Dương Thiên Tôn nâng lên tay phải. Kiếm, động. Bang, mũi kiếm xẹt qua hư không, giống như xuyên qua cổ kim tương lai, thả ra tài năng tuyệt thế. Phốc. Bầu trời xanh trượng phát ra cái kia đạo ánh lục, bị một kiếm chém nát, đáng sợ chính là, mũi kiếm thế đi không giảm. Không nhìn không gian ngăn trở, không nhìn bầu trời xanh trượng phát ra táng diệt vạn linh chi uy, không nhìn Cơ Gia lão tổ trên thân hộ thể thần quang. Nó như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ rơi tại Cơ Gia lão tổ trên thân. Thời gian phản phất vào đúng lúc này triệt để ngưng kết. Cơ Gia lão tổ trên mặt cười gần cứng đờ, trong mắt tràn ngập không cách nào tin kinh hãi. Hắn cúi đầu, nhìn xem trước ngực của mình. Nơi đó, không có kinh thiên động địa nổ tung, không có huyết nhục bay tứ tung thẳng thiết, chỉ có một đạo nhỏ xíu vết kiếm. Sau một khắc, lấy cái kia đạo nhỏ xíu vết kiếm làm trung tâm, Cơ Gia lão tổ toàn bộ thân hình, từ trong ra ngoài, tách ra ngàn vạn đạo tinh mịn kiếm khí. Kia là Tử Dương Thiên Tôn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, biến thành trung cực kiếm ý, đang điên cuồng chôn vùi trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ. Không, Cơ Gia lão tổ phát ra hoảng sợ gọi tiếng, hắn điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân, ý đồ trấn áp thể nội bộ phát chôn vùi kiếm khí. Nhưng mà, không có tác dụng gì. Kiếm khí kia như là liệu nguyên chi hỏa, lấy huyết nục của hắn xương cốt làm tủi, lấy hắn bản nguyên pháp tắc vì chất dinh dưỡng, điên cuồng tiêu đốt. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, Cơ Gia lão tổ thân thể giờ phút này giống như là một kiện che kín vết rách đồ sứ, bị nội bộ bộc phát kiếm khí chống không ngừng phồng lên. Chương 3473, ngươi nếu không chết, vĩnh viễn không bỏ qua. Chương 3473, ngươi nếu không chết, vĩnh viễn không bỏ qua cho ta chấn. Cơ Gia lão tổ muốn rách cả mí mắt, đem bầu trời xanh trượng hung hăng đứng ở trước người, bàng bạc bích lục thần ánh sáng mãnh liệt mà ra, ý đồ bao khỏa tự thân, chấn áp thể nội kiếm khí. Hiu hiu hiu, từng sợi xanh biết thần quang xông vào thể nội, cùng Tử Dương Tiên Tôn kiếm khí kịch liệt va chạm. Bầu trời xanh trượng không hổ là Cơ Gia chấn tộc đế khí, lại thật tạm thời trì hoãn Cơ Gia lão tổ thân thể vỡ vụn tốc độ, chỉ là cái này trì hoãn, vẹn vẹn tiếp tục. Nháy mắt, Tử Dương Thiên Tôn tiêu đốt 6000 năm thọ nguyên chém ra một kiếm này, hắn mục tiêu cuối cùng, cho tới bây giờ cũng không phải là ngăn cản, mà là chạm diệt Cơ Gia lão tổ. Chỉ có Cơ Gia lão tổ chết rồi, Thanh Vân kiếm tông tài năng an toàn. Phá! Tử Dương Thiên Tôn còn lưng thân thể, như là sắp đốt hết ngọn nến, trong hư không lung lay, khàn khàn phun ra một chữ. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, cái kia xâm nhập Cơ Gia lão tổ thể nội ngàn vạn đạo kiếm khí, giống như thu được cuối cùng mệnh lệnh, đột nhiên bộc phát. Vâng. Không cách nào hình dung rực rỡ kiếm khí, theo Cơ Gia lão tổ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ trong khe hở tuôn trào ra. Cả người hắn phản phất hóa thành một vòng sắp nổ tung màu tím liệt dương. A! Thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Tại Cơ Gia lão tổ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn cái kia trải qua vạn kiếp bất hủ nửa bước đại đế nhục thân, như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, theo lồng ngực cái kia đạo vết kiếm bắt đầu, vô thanh vô tức vỡ vụn. Đầu tiên là hai tay, hai chân, hóa thành bột phấn tiêu tán. Tiếp theo là thân thể, tại kiếm ý ăn mòn xuống từng khúc tan rã, lộ ra bên trong đồng dạng tại vỡ vụn nội tạng cùng xương cốt. Cuối cùng là hắn biên kia đầu lâu, cái kia vặn vẹo kinh hãi khuôn mặt tại trong kiếm khí dừng lại, cuối cùng ầm vang nổ tung. Nửa bước đại đế nhục thân bị một kiếm chạm diệt. Đáng tiếc chính là tại nổ tung trước một giây, Cơ Gia lão tổ nguyên thần từ đầu lâu bên trong sông ra ngoài. Cơ Gia lão tổ nguyên thần treo đứng hư không, so trước đó nhục thân trạng thái lúc nhiều hơn mấy phần làm người sợ hãi u tùm. Bầu trời xanh trượng thủ hộ lấy nguyên thần của hắn, Cơ Gia lão tổ ánh mắt toán độc, gắt gao chăm chú vào Tử Dương Thiên Tôn trên thân. Ha ha ha. Tử Dương tiểu nhi, nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Chói tai cười the thé âm thanh vang vọng trời cao, tràn ngập khắp cốt buộc cận. Ngươi thiêu đốt mấy ngàn năm võ nguyên, liều rơi nửa cái mạng giả, nhưng kết quả đây, chỉ hủy ta một bộ tùy thời có thể bỏ qua túi ra. Ha ha ha, thống quái sao? Đáng ra không? Cơ Gia lão tổ nguyên thần phát ra càng thêm tùy ý cùng tiếu, hắn thưởng thức Tử Dương Thiên Tôn cái kia khô mục tới cực điểm, phản phất sau một khắc liền muốn hóa thành cho bụi bộ dáng, khoái ý cười nói, hiện tại biết nửa bước đại đế lợi hại à? nguyên thần bất diệt, ta chính là vĩnh hằng. Chỉ cần một chút thời gian, hấp thu thiên địa tinh linh khí, bản tọa liền có thể tái tạo thân thể, quay về đỉnh phong. Thậm chí, càng hơn trước kia. Cơ gia lão tổ nguyên thần thanh âm đột nhiên cất cao, khinh miệt chảo phúng Tử Dương Thiên Tôn, mà ngươi đây, già yếu lưng còng, nến tàn trong gió. Ngươi vừa rồi một kiếm kia, lại thiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên? 6000 năm, 8.0005. Tăng thêm trước đó bị tước đoạt sinh cơ. Chậc chậc chậc, để bản tọa tính toán. Hắn cố ý dừng lại, nguyên thần lóe ra ác độc tia sáng, nói, ngươi còn lại thọ nguyên, đỉnh tiên bất quá 1000 năm. 1000 năm a, đối với một cái chuẩn đế cường giả đến nói, trong nháy mắt liền qua. Tử Dương tiểu nhi, con đường của ngươi, đi đến đâu? Cam chịu số phận đi, ngươi đã dầu hết đèn tắt, không thể cứu vãn, liền cho bản tọa gãi ngứa sức lực đều không còn. Từ bỏ đi, quỳ xuống đến. Bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, có thể ban thưởng ngươi một thông khoái, lưu ngươi một sợi tản hồn đi luân hồi, nếu không. Cơ gia lão tổ nguyên thần, đột nhiên bộc phát ra sát ý ngập trời, trong đôi mắt tia sáng như là quỷ hỏa nhảy lên, lạnh giọng nói, nếu không, đợi bản tọa khôi phục, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ác độc nguyên rủa cùng cuồng vọng kêu gào, như là dơ bẩn nhất thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào trong hư không cái kia đạo suy yếu thân ảnh. Tử Dương Thiên Tôn còn lưng, treo ở nơi đó, khô bại tóc trắng thiếp tại che kín cho tàn trên mặt. Hắn cầm kiếm cánh tay, khô gầy đến chỉ còn lại da bọc xương, khẽ run, phảng phất liền kiếm đều bắt không được. Cơ gia lão tổ mỗi một câu chảo phúng, cũng giống như băng lãnh đao, thổi qua thần hồn của hắn. Hắn là chuẩn đế cường giả, vốn có mấy vạn năm thọ nguyên, nhưng là hôm nay, hắn mất đi thọ nguyên quá nhiều, lúc này chỉ còn lại 1000 năm thọ nguyên. Đối với hắn dạng này cường giả đến nói, 1000 năm thọ nguyên đúng là trong nháy mắt liền qua, nhưng là giờ phút này, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, không thể cứu vãn. Dấu hết đèn tắt, Tử Dương Thiên Tôn mí mắt túi thấp xuống, tựa hồ liền nâng lên đều vô cùng gian nan. Cơ gia lão tổ nguyên thần nhìn xem hắn bộ dáng này, càng là đắc ý Tử Dương tiểu nhi, ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng là, ngươi muốn nhận rõ sự thật, ta là không thể chiến thắng. Ngươi không có khả năng giết chết ta. Cơ gia lão tổ tiếng nói chưa rơi, đột nhiên nhìn thấy Tử Dương Thiên Tôn cái kia buông xuống tầm mắt, đột nhiên nâng lên, vẫn đục mấy mắt, sớm đã không có chiến ý, chỉ có một cỗ siêu việt sinh tử quyết tuyệt. Ngươi nói không sai, ta chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Nhưng là nếu như dùng cái này 1000 năm thọ nguyên đổi lấy Thanh Vân Kiếm Tông bình an, ta cho rằng rất có lợi. Ngươi cứ nói đi. Tử Dương Thiên Tôn tiếng nói vừa ra thời điểm, cái kia tiểu tụy như gỗ mục cánh tay đột nhiên động, keng, trường kiếm lần nữa bị giơ lên, trên thân kiếm tỏa ra Tử Dương Thiên Tôn khe danh tung hoành mặt. Tỏa ra hắn khô bại như cỏ tóc trắng. Cái gì? Cơ gia lão tổ nguyên thần đống nhiên co rụt lại, cùng thiếu ngưng kết ở trên mặt, hóa thành khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi, ngươi còn muốn huy kiếm? Ngươi chỉ còn lại 1000 năm thọ nguyên, làm sao? Ngươi còn muốn đem điểm này đáng thương thọ nguyên cũng hao hết sạch? Tử Dương tiểu nhi, ngươi điên rồi sao? Ngu xuẩn, bản tọa nguyên thần vạn kiếp bất diệt, đừng nói ngươi đốt hết thọ nguyên, coi như ngươi kéo lên toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, cũng đừng hòng tổn thương ta nguyên thần mảy may. Tử Dương Tiên Tôn mắt điếc hai ngơ, quát khẽ một tiếng, như là cuối cùng trung tang gõ vang. Chạm. Lại lần nữa thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, trong chốc lát, dòng giá tiêu hao 800 năm thọ nguyên. Bèn, Tử Dương Tiên Tôn một kiếm bổ ra ngoài. Một kiếm này mãnh như tuyệt luân, nhanh đến mức không cách nào hình dung, trực tiếp khóa chặt cơ gia lão tổ nguyên thần. Lập tức, cơ gia lão tổ nguyên thần cảm nhận được một cỗ sợ hãi vô ngần. Không chút do dự, hắn lập tức thôi động bầu trời xanh trượng, muốn ngăn lại Tử Dương Tiên Tôn một kiếm này. Nhưng mà, Tử Dương Tiên Tôn một kiếm này, uy lực thực tế là quá lớn. Bầu trời xanh trượng vừa gặp được mũi kiếm, liền bị đánh đứt mất, phun ra nuốt vào tài năng tuyệt thế mũi kiếm. Nháy mắt rơi tại cơ gia lão tổ nguyên thần phía trên. Không, cơ gia lão tổ nguyên thần phát ra kêu sợ hãi. Một giây sau, cơ gia lão tổ trên nguyên thần đoán động, kinh hãi, hoảng hốt biểu lộ triệt để cứng đờ. Theo sát lấy, nguyên thần của hắn bị bổ ra.